Chương 30, chi thức khó được chương 30, chi thức khó được đầy tháng treo cao, màu bạc ánh trăng như thác nước chút xuống, đem phía trước cao mấy chục mét, phảng phất một vị trầm mặc cự nhân đứng sừng sững ở đại địa bên trên màu đen thành lũy nhiễm lên một tầng thanh huy. Đạp đạp đạp. Trải qua mấy canh giờ buôn ba về sau, một chiếc lộc lẫy xe ngựa tại mấy tên cưỡi ngựa vệ binh hộ tống bên dưới đến nơi này, Hắc Lang lĩnh hạch tâm, Lang Hào lâu đài. Tòa thành bên trên ban đêm phòng thủ đám vệ binh tại nhìn thấy một màn này về sau, nhộn nhịp lộ ra khiếp sợ thần thái. Bởi vì mượn ánh trăng bọn họ có thể rõ ràng thấy được, chiếc xe ngựa kia bên trên người đánh xe, lại là bọn họ vĩ đại cao ngạo lãnh chúa, Hào Ổ Chi Lang Cạ Rèn Hủ Phẹt. Một cái mắt, đám vệ binh cho rằng chính mình nhìn thấy ảo giác, mãi đến cùng đồng liêu trao đổi lẫn nhau phía sau mới xác nhận sự thật này. Sau đó bọn họ nội tâm càng thêm rung động. Chiếc xe ngựa kia thượng khách người, đến tuột cùng có bao nhiêu thân phận cao quý, mới sẽ làm bọn hắn lãnh chúa cam nguyện làm phu xe. Bá tước, hầu tước, công tước, hoặc là Sosi ạ trong vương quốc trí cao vô thượng nhất hoàng tộc. Nghĩ tới đây, đám vệ binh không dám thất lễ, không đợi Cạ Rèn mở miệng liền cấp tốc mở ra cửa thành. Kèm theo nặng nề kẹt kẹt âm thanh, lâu đài cửa lớn từ từ mở ra, cầu treo dây xích cũng chậm rãi chuyển động, cầu tấm vững vàng rơi vào sông hộ thành bờ bên kia. Điện hạ, đã đến tại hạ lâu đài. Cạ Rèn nghiêng đầu hướng sau lưng buồng xe hô. Một lát sau, trong xe truyền đến một đạo giọng nữ, hụ phẹt từ tước, chủ nhân ta ngủ rồi, thân là thị nữ ta không dám quấy rầy chủ nhân mộng đẹp, có thể mời ngài điều động mấy tên hầu gái đem chủ nhân ta ôm vào gian phòng. Vị kia điện hạ tại trên xe ngựa của ta đều có thể an ổn ngủ nha. Nghe đến đó, Cạ Rèn trong nội tâm dâng lên một tia tự hào. Dù sao đây là hắn lái xe kỹ thuật tốt nhất chứng minh, đồng thời hắn cũng không có làm trái thân là kỵ sĩ thủ tín, sẽ không có một lần sốc này. An Lì ạ tiểu thư, không cần hầu gái, vẫn là ta tới đi. Ta đối lực đạo nắm giữ rất có kinh nghiệm, để ta tới ôm điện hạ lời nói mới có thể bảo đảm điện hạ mộng đẹp sẽ không quấy rầy. Cạ Rèn trầm giọng nói, thân là thần tinh chức giới kỵ sĩ, hắn lực lượng đủ để tùy tiện bóp cong sắt thép, nhưng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lại có thể bước vàng cầm lấy chén trà cùng ôm thế tử, đối phát lực khống chế sớm đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thành. Phiền phất hủ phẹt tử tước. Trầm mặc một lát về sau, trong xe mới chuyển đến một đạo do dự âm thanh. Cạ Rèn đi vào buồng xe, một lát sau liền ôm ngủ say Ha Mị Nịu bước vào lâu đài. Dàn xếp xong điện hạ cùng hắn người hầu thị nữ về sau, Cạ Rèn liền vội vội vàng hướng phòng ngủ của hắn đi đến. Hắn nhất định phải lập tức cùng thê tử hắn Đạn Nhỉ ẹn thật tốt thương lượng một chút, nên như thế nào ứng đối cùng với chiêu đãi vị này Đông Đại Lục mà đến cao quý vương tử. Ngày kế tiếp, sáng sớm kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua cao lớn hình vòm cửa sổ, lặng yên giải vào lâu đài trong phòng, ở trên thảm ném xuống dài nhỏ vầng sáng. Cảm thụ được trên mặt ấm áp cảm giác, Ha Mị Nị chậm rãi mở mắt. Đây chính là thật sự là xuyên qua đến nay, ngủ thoải mái nhất một giấc. Hắn hài lòng duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ngắm nhìn bốn phía. Hắn giờ phút này chính bản thân chỗ một gian cực kỳ rộng rãi trong phòng, trên mặt đất phủ kín các loại thảm, thảm biên giới có chút uốn lên, lộ ra phía dưới băng lãnh làm bằng đá mặt nền, tạo thành một loại ấm áp so sánh. Trên vách tường điêu khắc tinh xảo bích họa, giường hai bên đều có một chiếc thanh đồng chế thành nến phía dưới là một cái sinh động như thật, mở ra miệng rộng đầu sói. Gian phòng bên trong tràn ngập nhàn nhạt bằng gỗ mùi thơm, hỗn hợp có sáng sớm ý lạnh, để người cảm thấy đặc biệt tươi mát. Cái này một cái phòng đều nhanh sánh được ta 10 cái đại học 6 người ở giữa ký túc xá lớn. Ha Mị Nị cảm thán nói. Hắn phủi mắt dưới thân tầng tầng lớp lớp, xúc cảm bóng loáng như nước chảy đệm chăn, có chút lý giải hắn tối hôm qua vì cái gì có thể ngủ đến tốt như vậy. Chủ nghĩa phong kiến mặc dù bản ác, nhưng cũng thật sự có đủ mục nát người. Tối hôm qua tựa hồ có người đem ta ôm đến trong phòng, là Hàn Lì à sao? Thật đúng là khó cho nàng. Ha Mị Nị hôn một bên xuống giường mặc vào gấp gọn lại đặt ở trên tủ đầu giường áo ngủ, một bên âm thầm suy nghĩ. Mặc áo ngủ về sau, hắn liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Cửa ra vào hành lang bên ngoài sớm đã có người chờ. Đó là một vị mặc màu đen áo đuôi tôm lão nhân, hắn cổ áo cùng ống tay áo thêu lên tinh xảo màu bạc hình dáng trang sức, lộ ra trang trọng mà ưu nhã. Hắn tóc bạc trải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt che kín nếp nhăn, lại lộ ra một cỗ trầm ổn cùng uy nghiêm. Mà tại phía sau hắn, còn có hai tên mặc đen trắng trang phục hầu gái, tóc của các nàng chỉnh tề kéo ở sau gáy, lộ ra chân bóng cái trán cùng tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt. Tôn kính mỹ nị Ha điện hạ, ta là Hắc Lang lâu đài quản gia Xỉn, phụ chủ nhân ta mệnh lệnh tại đây đợi ngài, nguyện ngài có vượt qua một cái tốt đẹp sáng sớm. Lão Xỉn đem tay phải đắp lên trên vai trái có chút không mình hành lễ, mà sau lưng hai tên hầu gái thì là chỉnh tề hai tay trùng điệp túi người hạ bái. Người hầu theo ta cùng thị nữ đâu? Ha Mị Nị quan sát trống rông hành lang, khẽ nhíu mày hỏi. Tại một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh xa lạ bên trong, hắn phản ứng đầu tiên chính là trước tìm tới người quen. Điện hạ, bọn họ được an bài đến tầng lầu này phía dưới trong phòng ngủ lại, có lẽ là tối hôm qua đi đường mệt mỏi, bọn họ còn thân ở mộng đẹp, cần ta là ngài kêu đến bọn họ sao? Lão Xỉn bình tĩnh nói, âm thanh trầm ổn mà rõ ràng. Không cần. Ha Mị Nị lắc đầu. Biết bọn họ còn tại liền được, không cần thiết đi quấy rầy, hắn cũng không phải là cái gì tức đoạt nhân viên giấc ngủ hắc tâm lão bản. Điện hạ, chủ nhân ta Hủ Phẹt Tử tức nâng ta chuyển lời ngài, tối nay mặt trời lặn thời điểm hắn sẽ tổ chức gia đình tiệc tối chiêu đãi ngài, có mặt nhân viên trừ bỏ ngài bên ngoài chỉ có chủ nhân ta cùng hắn chân quý nhất người nhà. Trừ cái đó ra, chủ nhân đã thông biết Lang Hào lâu đài toàn thể người hầu, không được chống lại ngài tất cả mệnh lệnh, lại cần lấy ra đối hắn gấp 10 kính ý đến chiêu đãi ngài, xin hỏi điện hạ ngài có gì phân phó sao? Lão Xỉn tất cung tất kính nói. Quản gia, có thể mang ta đi lâu đài thư viện sao? Trầm mặc một lát về sau, Ha Mị Nị đưa ra hắn đến lâu đài và ở lớn nhất mục đích. Vinh hạnh của ta, điện hạ. Xin không chần chờ chút nào liền hồi đáp. Điện hạ, Nơi này chính là Hắc Lang lâu đài thư viện, nó tại trăm năm phía trước từ đời thứ nhất Hủ Phẹt Tử Tức thành lập, sau đó trải qua các đời Hủ Phẹt Tử Tức không ngừng mở rộng, là Hủ Phẹt gia tộc chân quý nhất tài phú một trong. Lão Xin đứng tại một cái phong bế cửa gỗ sồi phía trước, chậm rãi tự thuật nói. Ha Mị Nị khẽ gật đầu, đen nhánh đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Điện hạ, ta cũng không có bước vào nơi này tư cách, bởi vậy còn mời ngài tự mình đẩy ra cửa lớn tiến vào, ta đem lập tức rời đi. Lão Xin có chút không người về sau, liền cấp tốc rời đi nơi này. Ngay cả tòa thành bên trong công tác mấy chục năm lão quản gia đều không có tư cách bước vào thư viện nhà. Nhìn qua quản gia bóng lưng rời đi, Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình. Hắn ý thức được, cái này thế giới giai cấp thống trị bọn họ đối tri thức phong tỏa có cỡ nào nghiêm trọng. Nếu là không có đỉnh đầu cái này 14 ức thân phận gia hộ lời nói, sợ là ta ở cái thế giới này phấn đấu cả một đời cũng không chiếm được bước vào nơi này tư cách. Ha Mị Nị hư nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Ngay sau đó hắn không do dự nữa, đưa tay đẩy ra cái này quạt cửa gỗ sồi, đi vào. Chương 31, sáng thế thần thoại chương 31. Sáng thế thần thoại Hắc Lang lâu đài, thư viện. Đẩy ra nặng nề cửa gỗ sồi về sau, hiện ra tại Ha Mị Nị trước mặt, là phảng phất muốn đem cả vùng không gian chìm ngập, từng hàng kéo dài đến trần nhà đỉnh cao ngất giá sách. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt thư hương cùng gỗ thô khí tức, ánh mặt trời xuyên tấu qua màu cửa sổ thủy tinh rơi tới trên mặt nền, tạo thành loang lổ quang ảnh, khiến người muốn ngủ. Vừa mới tỉnh ngủ lại muốn ngủ, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thư viện cũng coi là mất ngủ người tin mừng. Ha Mị Nị khẽ miệng giật một cái. Hắn cũng không có quên chính mình mục đích tới nơi này. Hắn nhất định phải từ nơi này mau chóng thu hoạch đến cái này thế giới các quý tộc thưởng thức để đối hắn tình cảnh hiện tại, thân phận cùng nên làm sự tình có một cái rõ ràng nhận biết. So ta tưởng tượng bên trong sách số lượng, muốn nhiều quá nhiều a. Ha Mị Nị xuyên qua tại tầng tầng lớp lớp giá sách ở giữa, nhìn xem chồng chất đến để người hoa mắt sách vở, nhịn không được cảm khái nói. Có thể tưởng tượng đến nay trăm năm, Hủ Phẹt gia tộc nhiều đời các gia chủ, đại khái đều tại không khỏi dư lực thu tập sách vở, mới có thể tại cái này cùng loại thời trung cổ bối cảnh thế giới bên trong thu thập được nhiều như thế sách. Bất quá nhiều như thế sách, ta làm như thế nào mới có thể tìm được ta cần sách? Ha Mị Nị nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Tòa này thư viện trên giá sách tựa hồ cũng không có phân loại, bởi vậy nếu là một bản tìm, sợ là tìm tới trời tối đều chưa hẳn có thể tìm tới. Nếu là có cái thư viện nhân viên quản lý liền tốt. Ha Mị Nị một bên tự hỏi biện pháp, một bên vô ý thức vừa đi vừa về đi tại giá sách ở giữa. Chờ một chút, đó là. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn hướng giá sách ở giữa một chỗ kẽ hở chỗ. Xuyên thấu qua kẽ hở, hắn nhìn thấy một tấm tinh xảo cái vong bên trên tựa hồ còn có một người nằm. Chẳng lẽ Hủ Phẹt Tử Tức thật đúng là tại chỗ này an bài nhân viên quản lý sao? Ôm ý nghĩ như vậy, Ha Mị Nị vòng qua giá sách, hướng về tấm kia cái vong đi tới. Tới gần về sau, hắn mới nhìn rõ cái vong bên trên người kia dáng dấp. Đó là một vị nhìn qua tuổi tác không cao hơn 13-14 tuổi nữ hài, nàng mái tóc dài màu trắng bạc kiết như là thác nước chút xuống tại dây leo bệnh cái vong biên giới, sợi tóc tại bên cửa sổ ánh mặt trời chiếu xuống lóe nhàn nhạt vầng sáng. Khuôn mặt của nàng gần so với trưởng thành lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu, nhấp nhẹ bờ môi như mới nở hoa anh đào mềm mại, chấm men dưới da thịt màu lam nhạt mạch máu như ẩn như hiện. Thon dài ngân bạch lông mi có chút rung động. Nàng co giúp ở cái vong bên trên, màu hồng nhạt tơ lụa váy ngủ trượt xuống đến con gối, lộ ra tuyết đầu mùa trắng tinh bắp chân cùng đều đặn tinh xảo chân trần. Thật đáng yêu nữ hải. Ha Mị Nị hư nhịn không được ở trong lòng sợ hãi thán nói. Mặc dù An Lì ạ cũng rất mỹ lệ, nhưng nàng đẹp là loại kia dịu dàng nhu hòa tài trí đẹp, khiến người vô hình bên trong say mê nàng, nhưng không đến mức từng sinh ra tại khinh nhờn dục vọng. Nhưng trước mắt tên này nữ hải lại khác, cái kia ngân bạch tóc cùng nhỏ nhắn xinh xắn hoàn mỹ thân hình, quả thực chính là làm tinh bên trên nào đó quần xã thân thể siêu cấp đặc công, tựa như là ma quỷ đồng dạng câu tâm thần người mị lực. Ha Mị Nị không chút nghi ngờ tên này nữ hài nếu là sinh ở Lam Tinh bên trên, sợ là tùy tiện đang run âm bên trên phát một tấm tại chỗ cầu, liền sẽ có vô số hai du công ty khóc lóc hô hào đến cầu đại nôn. Bất quá, xem ra nàng hẳn không phải là thư viện nhân viên quản lý. Ha Mị Nị hơi liếc nhìn đối phương đỉnh đầu màu trắng văn tự, khẽ thở dài. Quý tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, tên này nữ hài nên là Hủ Phẹt Tử Tức người nhà, đại khái là nữ nhi hoặc là muội muội loại hình, a lại đi trên giá sách lật qua đi. Liên tại Ha Mị Nị muốn rời khỏi thời điểm, cái vong bên trên ngủ say thiếu nữ lông mi run rẩy, nàng phát ra mấy tiếng tuổi nhỏ mèo nghẹn nào, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Nàng từ từ mở mắt, lộ ra một đôi có chút mê ly dị sắc hai mắt. Mắt trái như máu tươi đỏ tươi, mắt phải như cho tàn trắng xám, hai loại hoàn toàn khác biệt sắc thái tại nàng lớn chừng bàn tay tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tạo thành một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Nữ hài nhẹ nhàng chống lên thân thể, váy ngủ đai đeo từ trên bả vai nhẹ nhàng trượt xuống một ít, lộ ra một vệt trắng như tuyết. Tựa như mới vừa tỉnh ngủ não còn không có chuyển tới nguyên nhân, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm trước người Ha Mị Nị, giống như là một con mèo đáng yêu. Thật đẹp con mắt ít hai, Ha Mị Nị cùng nữ hài đồng thanh nói. Hả? Hai người thần sắc sững sờ, trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi, ngài. Nữ hài đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên chú ý tới Ha Mị Nị hư đỉnh đầu văn tự, 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Nàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một miệng nói ra ngươi nháy mắt đổi thành kính sưng. Sau đó nàng một cái linh hoạt xoay chuyển liền từ cái vong bên trên nhảy xuống, rất cung kính khom người đứng tại Ha Mị Nị trước mặt. Hướng ngài chào hỏi, tôn kính điện hạ. Nữ hài nói khẽ, nàng âm thanh có chút mềm nu, cho người một loại muốn ôm lấy nàng cảm giác. Ngươi là? Ha Mị Nị đầu tiên hỏi thăm về nữ hài thân phận. Ta là hệ lì xệ Hủ Phẹt Tử Tức nữ nhi. Hệ lì xệ hồi đáp. Xin hỏi ngài cao quý như vậy người, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hệ lì xệ ngắm nhìn một phía, xác nhận đây là nhà mình thư viện phía sau mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nếu như ngài không muốn trả lời lời nói cũng được, giống ngài người tôn quý như vậy là ta nên trở về đáp ngài vấn đề mới đúng. Elise nói bổ sung. Đang lúc nói chuyện khẽ hở, nàng lén lút nhìn nhiều lần Ha Mị Nị Hứa đỉnh đầu thân phận gia hộ, lại đem tay phải đặt ở phía sau béo chính mình thắt lưng cảm thụ đau đớn, cái này mới xác nhận cũng không phải là thân ở mộng cảnh. Có thể là, nếu không phải mộng cảnh, trước mắt tên này có hắc rượu thạch mỹ lệ con mắt thanh niên, tại sao lại có như vậy cao quý đến bất khả tư nghị thân phận gia hộ? 14 nước. Sosia, Milan, dưới ba đại nhân tộc vương quốc quốc dân cộng lại, đều tuyệt đối không có khủng bố như vậy chữ số. Mà còn như vậy đại nhân vật, xuất hiện tại nhà mình trong tiệm sách cũng quá ly kỳ. Ta là Mỹ Nị Ha, nên phụ thân ngươi hụ phẹt tử tức mời, tạm ở Hắc Lang lâu đài một đoạn thời gian. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Thì ra là thế, đây là hụ phẹt gia tộc vô thượng vinh hạnh, chúc ngài có thể vượt qua một đoạn thời gian trôi nhanh. Hệ lì sẽ theo bản năng muốn nhấc lên váy hành lễ, có thể vươn tay phía sau mới ý thức tới, chính mình hiện tại mặc là váy ngủ, chấm như tuyết gương mặt lập tức hơi đỏ lên. Tay của nàng xấu hổ đang không, nâng cũng không phải, không đề cập tới cũng không phải. Nếu là hành lễ lời nói, liền sẽ lộ ra quá nhiều da thịt, nhưng nếu là không hành lễ lời nói, nếu là bị vị này cao quý điện hạ cho rằng là đối hắn không tôn trọng, cái kia nàng sẽ phải tại giới quý tộc bên trong sổ xì ô ít. Không cần hành lễ, có thể giúp ta một cái bận rộn sao? Ha Mỹ Nị tựa hồ nhìn ra nàng quất bách, thản nhiên nói. Vinh hạnh của ta, điện hạ. Hệ lì xệ vội vàng phụ hòa nói. Ta muốn tìm giải thích thần thoại sách vở, ngươi biết tại cái này tòa thư viện cái nào trên giá sách sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Thần thoại loại thư tịch bình thường đều tại thứ 7 xếp giá sách hàng thứ 3 phía trên. Elise suy nghĩ một chút hồi đáp. Đa tạ. Ha Mỹ Nị hai mắt tỏa sáng, cấp tốc hướng về thứ 7 xếp giá sách đi tới. Tại cái này thần minh chân thật tồn tại, bao quát chúng sinh thế giới, còn có cái gì so thần thoại hấp dẫn hơn người? Chương 32, có thể dạy ta học một chút ma pháp sao? Chương 32, có thể dạy ta học một chút ma pháp sao? Thư viện. Một lát sau, Elise liền nhìn thấy Ha Mỹ Nị tay phải kẹp lấy một quyển sách đi trở về. Elise tiểu thư, ngươi cái vong có thể cho ta mượn sử dụng sao? Hắn hỏi. Nói đùa, hắn mới không nghĩ đứng đọc sách, vậy liền thật tỉnh mộng trưởng cấp 3 ngâm quả tặng lúc đi xa. Vinh hạnh của ta. Hệ lì xệ mặc dù trong lòng không hề quá tình nguyện, nhưng ngoài mặt vẫn là vô cùng cung kính đáp ứng. Nam đại cái này từ dây leo cùng mềm dẻo tơ lụa bệnh thoải mái dễ chịu cái vong bên trên, Ha Mỹ Nị có chút hài lòng dỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó liền đem đầu tựa vào lông nhung thiên nga trên gối đầu, tập trung tinh thần lật xem quyển sách trên tay quế quán. Bị chiếm giường ngủ hệ lì xệ chỉ có thể ở một bên ủy khuất ba ba đứng. Nàng nghĩ về phòng ngủ tiếp tục bù bù, nhưng lại cảm thấy tự mình rời đi là đối vị này Mỹ Nị Hứa điện hạ không tôn trọng, vì vậy chỉ có thể như cái người hầu đồng dạng đứng tại cái vong bên cạnh chờ lấy Ha Mỹ Nị mà phân phó. Sáng thế thần thoại. Nàng lén lút liếc nhìn Ha Mỹ Nị quyển sách trên tay quế quán, loại hồng ngọc không tì vết đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Đây không phải là tất cả các quý tộc tuổi thơ nhất định nhìn nhi đồng sách sao? Mỹ Nị Hứa điện hạ, không phải là nghĩ hồi ức một cái tuổi thơ. Elise ở trong lòng phòng đoán nói. Ha Mỹ Nị cũng không có chú ý tới đối phương mịt mờ ánh mắt. Hắn toàn bộ tâm thần đều đã lâm vào quyển sách trên tay quê quán bên trong. Tại vô tận hư không bên trong, một vị nguy nga trí cao tồn tại đột nhiên lựa chọn dừng bước. Hoặc là cô độc, hoặc là hứng thú, không có người biết nguyên nhân, vị này vĩ đại tồn tại bắt đầu hắn bản thân hy sinh. Hắn làn da hóa thành từng đạo cầu vồng nóng ánh tinh bích, ngăn trở vô tận hư không dòng lũ cùng vô số thăm dò ánh mắt. Hắn mắt trái hóa thành tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ mặt trời, đồng thời sinh ra mặt trời cùng chính nghĩa thần. Hắn mắt phải hóa thành tỏa ra thanh huy trong sáng trắng sáng, đồng thời sinh ra ánh trăng cùng thần tình yêu. Hắn tay trái biến thành thế gian lưu động gió, đồng thời sinh ra phong bạo cùng săn bắn thần. Hắn tay phải biến thành tầng mây bên trong lập loè địa quang, đồng thời sinh ra lôi đỉnh cùng thẩm phán thần. Hắn hai chân biến thành bắt ngát đại địa, đồng thời sinh ra đại địa cùng sinh mệnh thần. Hắn huyết dịch biến thành vô biên hải dương, đồng thời sinh ra biển sâu cùng đất đông cứng thần. Hắn mộng cảnh biến thành sinh mệnh khởi điểm, đồng thời sinh ra đêm tối cùng mộng đẹp thần. Chúa sang thế hy sinh, chúng thần sinh ra về sau, thế giới mới thay đổi đến hoàn chỉnh. Sau đó theo sinh mệnh diễn hóa, nhân tộc, tinh linh, lòng, thú nhân, vô số chủng tộc nhộn nhịp xuất hiện ở lịch sử sân khấu bên trên. Thật sự là bất khả tư nghị. Khép sách lại, Ha Mỹ Nị tâm tình đã thay đổi đến cảm xúc bành trướng. Những này đều là thật sao? Hắn hướng bên cạnh Nhu Thuận đứng thẳng Elise hỏi. Nghe vậy Elise giật mình kêu lên. Điện hạ, chất vấn thần thoại là phải bị giáo hội thẩm phán, còn mời cần luôn. Đương nhiên thân phận ngài cao quý, có lẽ không có chỗ cấm kỵ. Elise đang muốn quyên bảo, nhưng liếc mắt Ha Mỹ Nị vừa đỉnh đầu văn tự, lời nói gió lập tức thay đổi. Nói bừa. 14 nước nhân vương quốc người thừa kế, đừng nói là chất vấn thần thoại, liền xem như ở trước mặt chửi mắng giáo hoàng, sợ là cũng sẽ không có đại sự gì. Dù sao, cái số này thực sự là quá kinh khủng, trừ phi thần minh đích thân đến, nếu không vị này điện hạ thân phận đủ để áp đảo bất luận kẻ nào bên trên. Xem ra, giáo hội địa vị tại cái này kỳ huyễn thế giới bên trong tương đối cao thượng a. Ha Mỹ Nị quan sát đến Elise phản ứng như có điều suy nghĩ nói, thần thoại loại hình trước để một bên, tiếp xuống hắn nhất có lẽ nhìn, hẳn là cái này thế giới đối với chức giới cùng thân phận gia hộ đẳng cấp phân chia. Elise, có thể thay ta lấy ra có quan hệ gia hộ sách vở sao? Vinh hạnh của ta, điện hạ. Elise bản năng đứng thẳng hồi đáp. Nàng còn là lần đầu tiên bị trở thành người hầu sai bảo, loại này cảm giác rất kỳ diệu. Một lát sau, từ hệ lì sẽ mang tới mười mấy bản thư tịch bên trong, Ha Mỹ Nị lấy đi nhận biết gia hộ. Hắn lật ra trang sách, lại lần nữa lâm vào đọc bên trong. Cái gọi là gia hộ, là thượng tiên đối tất cả sinh vật có trí khôn hậu ái. tổng cộng chia làm thân phận gia hộ cùng chức nghiệp gia hộ hai loại loại hình, nhưng tấn thăng đẳng cấp nhất trí. Phân biệt là phàm nhân giai vị, siêu phàm giai vị, thần tinh giai vị, trăng non giai vị, huyền nguyệt giai vị, huy tháng giai vị, thiên luân giai vị, vĩnh ngải giai vị. Đối ứng nhan sắc phân biệt là màu trắng, màu xanh biếc, màu tím, màu xanh, màu băng lam, màu bạc, màu đỏ, màu vàng. Thân phận gia hộ bắt nguồn từ trời sinh, chức nghiệp gia hộ nhưng là đối quá khứ nhân sinh tổng kết. Vô luận thân phận vẫn là chức nghiệp, danh vọng cùng sự nghiệp vĩ đại đều là tấn thăng lợi khí. Cường giả chân chính không có khả năng vắng vẻ vô danh. Danh vọng cùng sự nghiệp vĩ đại. Nhìn thấy nơi này lúc, Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình. Hắn ý thức được, cái này thế giới tấn thăng hệ thống, tựa hồ cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Cũng không phải là Lam Tinh bên trên những cái kia tiên hiệp trong tiểu thuyết vùi đầu khắc khổ tu luyện tấn thăng hệ thống, càng giống là nào đó bộ thành dưới đất Nhật Mạn bên trong tấn thăng hệ thống. Hắn có chút lý giải người trên thế giới này vì cái gì coi trọng như vậy thân phận đồng thời sản sinh ra nghiêm ngặt vô cùng giai cấp thể hệ. Dù sao người bình thường lại từ đâu tới biện pháp gì đi thu hoạch được danh vọng cùng đúc thành sự nghiệp vĩ đại, trái lại các quý tộc liền có thể thông qua đủ loại thương nghiệp lẫn nhau thổi tới tùy tiện thu hoạch được danh vọng. Hoặc là nói, giống lãnh chúa như thế nắm giữ lấy lãnh địa vô số người tính mệnh quý tộc, chỉ cần tồn tại liền bản thân chính là một loại danh vọng. Cái này có lẽ cũng là quý tộc gia hộ có thể mang đến đủ loại chỗ tốt, bình dân gia hộ cũng chỉ có thể khiến người càng thêm chịu đói nguyên nhân. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ. Elise, có thể đem bản kia gia hộ bách khoa toàn thư đưa cho ta sao? Một lát sau, hắn tiếp nhận nữ hài đưa tới sách, tiếp tục lật xem. Thương nhân, nói dối thương nhân, phú thương, kỵ sĩ học đồ, kỵ sĩ, đại kỵ sĩ, ma pháp học đồ, ma thuật sư, ma pháp sư, thợ săn, săn bắn đại sư. Trở lên vẹn vẹn đại biểu chủ lưu tấn thăng, bởi vì nghề nghiệp là đối quá khứ nhân sinh tổng kết, bởi vậy sẽ sinh ra rất khó lường loại chức nghiệp, như số rất ít thành thật thủ tín thương nhân sẽ tấn thăng thành tín thương nhân, thuần phục long kỵ sĩ sẽ tấn thăng làm long kỵ sĩ. Trừ cái đó ra chức nghiệp trực tiếp có thể vượt tự tấn thăng, như ma pháp học đồ tấn thăng làm kỵ sĩ, nhưng độ khó khăn cực cao không hề đề cử, siêu phàm giả làm từ một mực, khép sách lại quê quán về sau, Ha Mỹ Nị thật dài thở phào một cái. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục cảm giác chính mình với cái thế giới này có một điểm rõ ràng nhận biết. Trừ cái đó ra còn có chút vui mừng, bởi vì nghề nghiệp là có thể vượt tự tấn thăng, cái này cũng liền mang ý nghĩa cho dù hắn cơ sở nghề nghiệp là sinh viên đại học cũng có thể đi vượt tự tấn thăng làm ma pháp sư. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đều xuyên qua đến kỳ huyễn thế giới, ai còn không có một cái làm pháp gia mộng. Đưa tay ở giữa triệu hoán phong bạo lôi đỉnh, quả thực muốn quá xoái. Elise, ngươi đối ma pháp có hiểu rõ không? Nhìn xem bên cạnh đã bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà sắc mặt có chút trở nên trắng tóc bạc nữ hài, thư thư phục phục tựa vào cái vong bên trên Ha Mỹ Nị có chút xấu hổ, hắn đột nhiên phát hiện chính mình có chút quá tham cầu lượng thụ. Ai, sai lầm, đặc quyền hủ hóa đến cũng quá nhanh. Điện hạ, ta chính là một tên ma pháp. Ma thuật sư. Nữ hài nói khẽ. Tại đỉnh đầu nàng cái kia đi màu trắng quý tộc bên cạnh, lại nhiều một nhóm màu xanh biết văn tự, ma thuật sư. Elise tiểu thư, có thể dạy ta học một chút ma pháp sao? Vinh hạnh của ta, điện hạ. Nữ hài có chút không người nói. Chương 33, ma lực sát thái chương 33, ma lực sát thái Hắc Lang lâu đài, thư viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rực rỡ màu cửa sổ thủy tinh tung xuống loang lổ quang ảnh, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt thư hương, tầng tầng lớp lớp giá sách càng là cho người một loại tĩnh mịch bầu không khí. Cái gọi là ma lực là tồn tại ở tất cả sinh mệnh linh hồn cùng nhục thể khe hở một loại lực lượng, vạn vật đều là cụ ma lực, nhưng chỉ có số rất ít sinh linh có thể đem hướng dẫn phát huy ra. Ha Mỹ Nị ngồi xếp bằng tại làm bằng gỗ trên mặt nền, mà dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ màu hồng nhạt váy ngủ tóc bạc nữ hài thì nhón chân đứng ở trước mặt hắn ngăn nắp thứ tự giải thích. Nên yêu cầu của hắn, Elise từ ma pháp cơ sở nhất bắt đầu giảng giải. Hoặc là sinh ra liền có thể cảm giác được ma lực ma thú cùng tinh linh, hoặc là đột phá thần tinh giai vị giác tỉnh tự thân ma lực trí tuệ sinh linh, hoặc là thông qua minh tưởng cảm giác ma lực đồng thời đem vận dụng ma pháp sư. Thế nhưng, Elise đưa ra mảnh khảnh ngón tay, một đoàn bạch quang nhàn nhạt tại lòng bàn tay bên trên ấp ủ tại chưa đạt tới thần tinh giai vị phía trước, chỗ vận dụng ma lực, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đều không được xưng ma lực, bị tượng trưng gọi trống không ma lực. Bởi vì trên thế giới vị thứ nhất đại ma pháp sư bị ạt đại nhân nói qua, ma lực màu lót là sinh linh ý chí, bởi vậy mỗi một cái sinh linh ma lực cũng sẽ không hoàn toàn nhất trí, có 1000 vạn sinh linh liền sẽ có 1000 vạn chủng ma lực. Chỉ có đạt tới thần tinh giai vị, mới sẽ tại linh hồn cùng nhục thể khe hở, giác tỉnh ra độc thuộc về mình, có đủ sắc thái ma lực, tựa như phụ thân của ta Hụ Phẹt Tử tức tại đạt tới thần tinh giai vị lúc, giác tỉnh ra ưu lục sắc ma lực. Elise âm thanh rất êm tai, cũng rất rõ ràng. Tại nàng giải thích bên dưới, Ha Mỹ Nị đối ma lực dần dần có một cái rõ ràng nhận biết. Không hề cùng với Lam Tinh bên trên những kỵ sĩ kia sử dụng đấu khí, ma pháp sư sử dụng ma lực kỳ huyễn tiểu thuyết, trên thế giới này, siêu phàm giả sử dụng lực lượng, tựa hồ cũng là ma lực. Mà còn có mãnh liệt người sát thái, thậm chí liền ma lực nhan sắc đều không giống nhau. Chờ chút, Ha Mỹ Nị đột nhiên nghĩ đến cái gì? Elise, ma lực sát thái cùng màu mắt có quan hệ sao? Hắn hỏi. Hắn nhớ tới, cả rèn màu mắt chính là u lục sắc, mà ma lực của hắn đồng dạng cũng là u lục sắc. Đúng vậy, có người từng nói qua, con mắt là tâm linh cửa sổ. Rất nhiều người cuối cùng giác tỉnh ma lực đều là chính mình mở mắt. Elise khẽ gật đầu. Con mắt của ngài như hắc rượu thạch mỹ lệ, chắc hẳn nếu là đạt tới thần tinh giai vị, nhất định có thể giác tỉnh ra hiếm thấy đến cực điểm hắc sắc ma lực. Elise nhịn không được cảm thán nói, nàng cái kia tinh xảo gương mặt thượng lưu lộ ra một tia ghen tị. Đây cũng không phải là ngụy trang, mà là nàng thật xuất phát từ nội tâm cảm nhận được nồng đậm ghen tị. Nếu như nàng cũng có dạng này một đôi mắt, liền sẽ không chậm chạp dừng bước tại ma thuật sư giai vị, cũng sẽ không 17 tuổi còn không có nhận đến một tràng yến hội mời. Elise, con mắt của ngươi cũng rất mỹ lệ, chờ ngươi đạt tới thần tinh giai vị thời điểm, chẳng lẽ sẽ giác tỉnh ra màu đỏ cùng màu xám trắng hỗn hợp ma lực sao? Nhìn xem tóc bạc nữ hài cặp kia mỹ lệ dị sắc đôi mắt, Ha Mị Nị tò mò hỏi. Có lẽ như vậy, nhưng ta đại khái mãi mãi đều sẽ không đặt chân thần tinh giai vị. Elise cười khổ nói, thần sắc bên trong hiện lên vẻ cô đơn. Ma thuật sư cùng ma pháp sư ở giữa tấn thăng độ khó, cứ như vậy cũng bố sao? Ha Mị Nị cả kinh nói. Chỉ từ ở bề ngoài đến xem, Elise niên kỷ có lẽ còn rất nhỏ, sớm như vậy cũng đã đặt chân siêu phàm giai vị, vô luận như thế nào đều nên tính là một cái thiên tài. Nhưng dù cho dạng này, nàng thế mà cũng cảm thấy cả đời mình đều không thể đạt tới thần tinh giai vị. Ha Mị Nị đột nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn chức nghiệp có lẽ lại thận trọng một điểm, mặc dù pháp gia rất đẹp trai, nhưng bạn nhất ở cái thế giới này là sinh hóa vòng vật liệu loại này hố trời sẽ không tốt. Ma pháp sư tấn thăng độ khó, đúng là tất cả chức nghiệp bên trong công nhận độ khó cao nhất, nhưng ta sẽ nói như vậy cũng không phải là bởi vì cái này. Elise lắc đầu, sau đó do dự một chút, nhìn qua Ha Mị Nị chậm rãi nói. Điện hạ, ngài hẳn không phải là trên phiến đại lục này người đúng không? Bất luận là đối ma lực hiểu rõ, vẫn là khoe ánh mắt của nàng mỹ lệ, vị này điện hạ đều quá không giống Tây đại lục người. Trong chốc ngắn này, Ha Mị Nị trái tim cực tốc nhảy lên, liên thủ tâm đều diễn ra mồ hôi mịn. Bởi vì lúc trước vô luận là do bất thôn trưởng vẫn là hủ phẹt tử tức đều có lẽ là xuất phát từ tôn trọng cũng không hỏi tham qua lai lịch của hắn, thế cho nên hắn cũng đã gần muốn buông lòng xuống. Không nghĩ tới hôm nay lại tại trong tiệm sách bị hệ lì xệ hỏi vấn đề này, quả nhiên là vì hắn tựa hồ đối với một loại nào đó trên thế giới này mọi người đều biết thưởng thức không rõ ràng cho nên đưa tới hoài nghi sao. Ha Mị Nị không có trả lời, chỉ là khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Nói nhiều tất nói hớ, vẫn là làm cho đối phương chính mình não bộ đi. Điện hạ ngài quả nhiên đến từ Đông Đại Lục. Dù sao Tây Đại Lục bên trên tất cả nhân tộc cộng lại cũng chưa chắc có 14 nước người, chắc hẳn ngài vương quốc nhất định thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, mới có số lượng nhiều như thế quốc dân tồn tại. Elise nhịn không được ca ngợi nói. Sau đó nàng lùi lại hai bước, có chút nhấc lên hồng nhạt váy ngủ váy, đi một cái ưu nhã nâng váy lễ. Đây không phải là nàng đối Ha Mị Nị kính ý, mà là nàng đối một cái từ nhân tộc sinh ra đến nay, cái thứ nhất thống trị toàn bộ đại lục siêu cấp vương quốc kính ý một màn này, nhìn Ha Mị Nị khuôn mặt đều có chút hơi nóng. Mặc dù Elise đã tận khả năng đem váy vị trí hạ thấp, nhưng vẫn là lộ ra hai cái thon dài mà bắp đùi trắng như tuyết. Da thịt của nàng tại dưới ánh sáng lộ ra như mỡ đông tinh tế, phản phất bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt, may mà váy ngủ bên dưới còn có một đầu màu trắng nhạt đèn lồng cuốn sóc. Điện hạ, có lẽ tại Đông Đại Lục dị đồng tử không tính là cái gì, nhưng tại Tây Đại Lục nơi này, dị đồng tử là một loại mọi người đều biết điểm không may, bình dân trong gia đình một khi khắc thường đồng tử hài nhi sinh ra, đều đem nhất định phải lập tức bị hỏa táng, dám người phản kháng trực tiếp giết chết bất luận tội. Ta bởi vì sinh tại quý tộc mà có thể may mắn còn sống sót, nhưng dù vậy ta cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế, một khi tấn thăng thành ma pháp sư giác tỉnh ra song sắc ma lực lời nói, sợ là ngay cả cha ta đều không bảo vệ được ta. Elise khẽ thở dài. Sợ là tại nàng đột phá ma pháp sư ngày thứ hai, liền sẽ có giáo hội giáo chủ tự thân tới cửa đến đem hắn ngay tại chỗ xử quyết. Nếu như nàng không phải dị đồng tử liền tốt, dạng này liền có thể tùy tâm sở dụng bước lên ma pháp con đường. Nhìn xem trước mặt một mặt cô đơn tóc bạc nữ hải, Ha Mị Nị có chút không biết làm sao, hắn không biết như Hà An An ủi đối phương, chỉ có thể trầm giọng nói, hô. Elise, có thể lại đi giúp ta đem có quan hệ Đông Đại Lục sách vợ lấy ra sao? Bận rộn liền sẽ không thương tâm. Vinh hạnh của ta, điện hạ. Dừng lại, ta đặc cách ngươi xuyên váy ngủ lúc không cần lại đi nâng váy lễ. Mắt thấy thiếu nữ lại muốn nhấc lên váy, Ha Mị Nị vội vàng ngăn cản nói. Lần thứ nhất không rõ ràng nhìn là thân sĩ, lần thứ hai lại nhìn nhưng là thuần thành hào sắc. Hơn 10 phút sau, Elise cật lực ôm một sấp sách thật dày đặt ở Ha Mị Nị trước mặt. Điện hạ, tòa này trong tiệm sách có quan hệ Đông Đại Lục sách đều đặt ở nơi này. Nữ hải vừa mở miệng, một bên dùng tay phủi nhẹ mồ hôi trán. Một màn này nhìn đến Ha Mị Nị có chút tội ác, hắn luôn có một loại tại sai bảo lao động trẻ em ảo giác. Chương 34, có lẽ thân phận có thể thành thật. Chương 34, có lẽ thân phận có thể thành thật. Thư viện. Elise, ngươi trước đi cái vong bên trên nghỉ ngơi chút đi, ta muốn tại trên mặt nền nhìn xe sách. Ha Mị Nị mở miệng nói, sau đó liền vùi đầu đọc lấy sách. Cảm ơn điện hạ. Elise cái kia không lớn hơn bàn tay bao nhiêu gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ vui mừng. Nàng từ khi ra đời lên còn không có đã đứng lâu như vậy, cũng không có làm qua nhiều như thế thể lực hoạt động. Này ngược lại là để nàng có chút cảm nhận được nhà mình trong lâu đài những người hầu kia bọn họ mệt nhọc. Hô, một lần nữa nằm tại mềm dẻo cái vong bên trên về sau, Elise tại bên giường treo lấy như ngọc trong suốt bắp chân, hài lòng duỗi lưng một cái, phát ra tuổi nhỏ mèo tiếng nghẹn ngào. Sau đó nàng xoay người ghé vào cái vong bên trên, tới lui hai cái đuổi nhìn xem trước mặt chính chuyên chú lật xem sách vợ thanh niên tóc đen, màu xám trắng đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục thư giãn, có thể thật tốt quan sát bên dưới vị này toàn thế giới cao quý nhất vương tử điện hạ bên ngoài. Hàng cái kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng đạch qua trang sách, động tác ưu nhã mà thong dong, nhu thuận tóc đen có chút rủ xuống, che kín bộ phận cái chắn, lại không thể che hết cặp kia thâm thúy như bóng tối của màn đêm mắt. Ánh mặt trời từ đỉnh chóp màu cửa sổ thủy tinh bên trên chiếu nghiêng xuống, vì hắn góc cạnh rõ ràng gò má dắt lên một tầng nhu hòa viền vàng, làm nổi bật ra hoàn mỹ gương mặt hình dáng. Tốt, rất đẹp trai. Elise nhịn không được ở trong lòng hoảng sợ nói. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, vị này điện hạ xác thực phù hợp một vị siêu cấp vương quốc vương tử điện hạ. Không những như vậy, chẳng biết tại sao, vị này trên người điện hạ tựa hồ có một loại kỳ diệu lực tương tác, rõ ràng nàng luôn luôn không thích cùng người trò chuyện, nhưng tại vị này cao quý điện hạ trước mặt lại rất thần kỳ có thể thư giãn, thậm chí bị tùy ý điều động cũng không có chút nào lời oán giận. Có chút kỳ quái, có phải hay không là vị này trên người điện hạ có một loại nào đó năng lực a? Nữ hải có chút hoài nghi ngắm nhìn thanh niên đỉnh đầu văn tự, không phải cái kia thật dài một chuôi thân phận gia hộ, mà là phía sau chức nghiệp gia hộ sinh viên đại học. Trong suốt ngu xuẩn, mới gặp lúc ngươi đem càng dễ dàng chiếm được hắn người hảo cảm. Tại mấy trăm năm trước, bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không biết, chúng thần ở giữa bắt đầu tranh đấu. Đó là một tràng thiên địa sụp đổ thay biến. Trên không mặt trời bành trướng vô số lần, phảng phất muốn xây khô hải dương, ra bị nẻ đại địa. Trăng sáng tung xuống ánh trăng cũng biến thành đao kiếm, lăng lệ đến đủ để đâm xuyên huyết đủ. Trên mặt biển cuốn lên sóng lớn, tàn phá bừa bãi chìm ngập tất cả cánh buồm. Đại địa bên trên dâng lên từng cây gai nhọn cao ngất ngọn núi, phảng phất muốn đâm rách bầu trời. Gió bão đột nhiên nổi lên, liền trăm mét cao đại thụ cũng bị nổ tận gốc, thậm chí lay động đại sơn. Lôi đỉnh tại giữa tầng mây gào thét, tất cả dám ở lúc này bay lượn sinh linh đều bị lôi đỉnh bẻ gãy cánh, cường đại nhất cự long cũng sợ túi lầu xuống. Sinh linh không dám vào mộng, bởi vì mộng đẹp hoàn toàn biến mất, giờ phút này chỉ còn lại từng tràng kinh khủng ác mộng. Hai biến kéo dài dòng dã 7 ngày 7 đêm mới đình chỉ, trong đó tử thương sinh linh vô số, liền bắt ngát đại lục cũng bị một đạo kinh khủng lôi đỉnh một phân thành hai, hóa thành đông tây hai phiến đại lục trôi hướng phương xa. Sau đó, hướng tây là tây đại lục, hướng đông là đông đại lục. Hô, khép sách lại quê quán về sau, Ha Mỹ Nị thật dài thở phào một cái. Cái này tựa như thần thoại cố sự, nhưng là cái này kỳ huyễn thế giới chân thực lịch sử, thật đúng là thú vị a. Thần minh nguyên lai cũng sẽ phát sinh tranh đấu, cũng sẽ hạ xuống hai biến, mà bọn họ lực lượng cường đại đến thậm chí đủ để đem toàn bộ đại lục giống cắt bánh ngọt đồng dạng một phân thành hai. Sao mà khủng bố, sao mà rung động, sao mà mê người a. Ha Mỹ Nị đôi mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng, là một cái đến từ không có ma thế giới người xuyên biệt, hắn cơ hồ là không thể tránh khỏi đối loại này gần như vô hạn lực lượng sinh ra một loại giác vọng. Nếu có hướng một ngày, hắn cũng có thể thật cao ngồi tại trên thần tọa, lắng nghe thế nhân cầu nguyện liền tốt. Ít nhất, hắn xem như thần minh vẫn là nguyện ý là thế nhân làm một chút phúc phận, ví dụ như thống nhất thu thuế, hủy bỏ nô lệ kỹ nữ chờ chút. Đến lúc đó ai dám phản đối liền trực tiếp đưa lên máy chém, dù sao hắn đều thành thần cũng không có người có thể ngăn cản ý chí của hắn đi. Ha Mỹ Nị mặc sức tưởng tượng tốt đẹp như vậy tương lai, khóe miệng nhịn không được hơi dương lên. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, bấm một cái bắp đùi của mình, cấp tốc khôi phục bình tĩnh thần sắc. Ha Mỹ Nị, Ha Mỹ Nị, ngươi tại sao lại mơ mộng háo huyền? Hiện tại cũng không phải tại đại học trên lớp học. Đúng, Đông Tây Đại Lục tách ra mấy trăm năm, chẳng lẽ liền không có người đi tìm Đông Đại Lục sao? Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị huyền vội vàng ở bên cạnh một sấp sách vở bên trong lục lọi lên, rất nhanh liền tìm tới một bản Đông Đại Lục tìm kiếm. Hắn lật ra bản này nặng nề sách, lại lần nữa tiến vào đọc trạng thái. Từ đại hai biến kết thúc sau đó không lâu, liền có vô số nhà hàng hải dương buồn xuất phát, hướng về Đông Đại Lục phương hướng chạy đi. Thế nhân vốn cho rằng đây là đương nhiên có thể đến, bởi vì tại những cái kia nhà hàng hải bên trong, không thiếu thực lực cường đại siêu phẩm giả, cho dù hải dương bên trong sinh hoạt rất nhiều hung ác ma thú, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ tiến lên bộ pháp. Nhưng rất nhanh, nhóm đầu tiên nhà hàng hải trở về, hơn vạn người thuyền lớn đội, cuối cùng chỉ còn lại rải rác vài chiếc thuyền con. Từ điên bị điên nhà hàng hải trong miệng, mọi người mới biết được, trước khi đến Đông Đại Lục phương hướng bên trên, mặt biển dâng lên kinh khủng mê vụ. Bất luận cái gì vào nhập mê vụ thuyền, thuyền là thuyền viên đều sẽ bởi vì mất ngủ mà dần dần rơi vào điên cuồng, cuối cùng tự giết lẫn nhau mà chết. Không người có thể đột phá trận kia không ngủ sương ngủ, vì vậy tiến về Đông Đại Lục dậy sóng dần dần ngừng. Mấy năm sau, lại một nhóm đội tàu dương buồn ra biển. Người trên thuyền nhân viên thuần một sắc đều là đúc thành rất nhiều sự nghiệp vĩ đại, thanh danh vang vọng đại lục anh hùng hào kiệt. Bọn họ ma quyền sát trưởng, thế phải lập xuống bất thế sự nghiệp vĩ đại. Thân là đẳng cấp cao siêu phàm giả, bọn họ cho dù thời gian dài mất ngủ cũng còn có thể bảo trì thanh tỉnh, lại càng không cần phải nói trên thuyền còn có rất nhiều có thể dùng minh tưởng thay thế giấc ngủ ma pháp sư. Mọi người đối với bọn họ tràn đầy lòng tin, mãi đến mấy tháng sau những anh hùng còn dư lại không có mấy, vết thương đầy người trở về. Tại bọn họ trong miệng, thế nhân lần thứ nhất biết Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục ở giữa ngăn cách, khủng bố cỡ nào. Vượt qua không ngủ sương ngủ trong đó, muốn gặp phải là một đầu chiếm cư trên mặt biển, thân dài không thể đo lường cự hình ma thú, hoàn nhiều thế giới chi xà a thêm mộng đến. Hào kiệt bọn họ dùng gần như toàn diện đại giới, mới rốt cục vượt qua hoàn giới chi xà mà khi mê vụ tản đi, xuất hiện tại bọn họ trước mặt nhưng là khiến người vô cùng tuyệt vọng một màn. Một bức không gì sánh kịp to lớn, nhìn không thấy đỉnh, cũng nhìn không thấy phần cuối, từ hàn băng ngưng kết mà thành băng bích ngăn trở tất cả. Nó cắm rễ ở biển sâu đáy biển, nhưng lại gần như muốn đụng vào ngôi sao. May mắn còn sống sót những anh hùng sử dụng ra tất cả bờ liếng, lại chỉ có thể tại độ cứng không cách nào lường được băng bích bên trên đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Cái này một màn kinh khủng trực tiếp đánh nát thư của bọn hắn tâm, vì vậy chỉ có thể mang theo đau buồn cùng tuyệt vọng trở về. May mà trở về bên trên hoàn giới chi xà cũng không lại phát động công kích, bằng không bọn hắn sợ là liền muốn cùng lúc trước chết đi đồng bạn đồng dạng táng thân biển sâu. Về sau mấy trăm năm bên trong, cũng có vô số người ôm mộng tưởng ra biển hàng phát tiến về Đông Đại Lục, nhưng cuối cùng đi nhiều, trở về người trăm không còn một. Cho đến hôm nay, còn muốn tiến về Đông Đại Lục người đã bị ca tụng là người điên cùng si tâm vọng tưởng người. Thật đúng là một đoạn ghê gớm sử thi. Ha Mỹ Nị huy lại lần nữa khép sách lại quê quán, cảm thán nói. Trong sách giảng thuật lịch sử, làm hắn nhớ tới thần thoại Hy Lạp bên trong lông cừu vàng đội tàu. Chỉ tiếc, lông cừu vàng đội tàu có thần minh che chở, cuối cùng đạt tới mục tiêu, có thể cái này thế giới tiến về Đông Đại Lục đội tàu hạ tràng liền rất thảm rồi. Cũng chính là nói, toàn bộ Tây Đại Lục người, đối Đông Đại Lục đều hoàn toàn không biết gì cả. Ha Mỹ Nị con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình thân phận hình như có thể thành sự thật. Chương 35, cảm giác ma lực. Chương 35, cảm giác ma lực thư viện. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên thấu qua màu cửa sổ thủy tinh tung xuống, tại trên giá sách bắn ra loang lổ quang ảnh. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tóc bạc nữ hài ghé vào cái vong bên trên tới lui chân nhỏ lật xem sách vở, còn bên cạnh thanh niên tóc đen thì ngồi xếp bằng tại trên mặt nền, vùi đầu lật xem đặt ở trên chân sách vở. Màu vàng quang mang chiếu vào trên thân hai người, liền không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ tĩnh mịch bầu không khí. Ông. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến một trận trầm thấp tiếng chuông, kéo dài mà nặng nề. Tiếng chuông liên tiếp vang lên ba lần, cái này mới tỉnh lại đắm chìm ở sách vở bên trong ha mị nị. Hắn ánh mắt từ trang sách bên trên rời đi, có chút mờ mịt nhìn qua bên cạnh cái vong bên trên nữ hải. Điện hạ, đây là lâu đài gác chuông tiếng chuông, đại biểu thời gian đến giữa trưa. Hệ lì xê nhẹ giọng giải thích nói. Bất chi bất giác, thế mà cho tới trưa đều đi qua. Ha mị nị huy liếc nhìn trên mặt nền giải rác mười mấy bản thư tịch, hắn đứng lên gõ gõ tê dại bắp đùi, sau đó dùng lực duỗi bên dưới lưng mỏi. Thật đói a. Ha mị nị cái này mới cảm giác trong bụng trống trơn, đói phảng phất có thể ăn một con lợn. Thùng thùng. Lúc này thư viện cửa gỗ sồi bị nhẹ nhàng gõ vang. Ai sẽ tại cái này điểm tới thư viện, không phải là hủ phẹt tử tước. Mang theo phần này nghi hoặc, Ha Mị Nị đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa một vị sách theo dõi cơm thiếu nữ xinh đẹp cùng mặc màu đen áo đuôi tôm lão nhân, chính là An Ly ạ cùng lão Xỉn. Điện hạ, ta là ngài làm một điểm ăn, nghe Xỉn quản gia nói ngài tại thư viện liền đưa cho ngài tới. An Ly ạ nhìn xem trước mặt cao đại hắc phát xanh niên, xanh thẳm đôi mắt bên trong hiện lên một tia mừng rỡ, nàng giống như là hiến bảo đồng dạng hai tay đem dọ cơm có đến Ha Mị Nị trước mặt. Bất quá hắn cũng không có tiếp nhận, mà là trầm tư một lát sau nhìn phía lão Xỉn. Xỉn quản gia, ta có thể để thị nữ của ta cùng người hầu tiến vào thư viện sao? Ha Mị Nị hỏi. Tri thức mới là thế gian quý báu nhất chân bảo, hắn đương nhiên cũng hy vọng An Lệ Ạ cùng bợ các nàng có thể nhìn nhiều chút nơi này sách vở. Nguyên tắc là không thể lấy. Lao xin dừng một chút. Nhưng nếu như là cao quý ngài, ta nghĩ cho dù đem thư viện rời chống chủ nhân ta cũng sẽ cười lớn cùng ta giúp ngài cùng một chỗ chuyện. Liên tại Ha Mị Nị tưởng rằng hắn muốn cự tuyệt lúc, Lao xin đột nhiên lời nói xoay chuyển, túi người xuống cung kính nói. Cái này chỉ nửa bước đều nhanh muốn xuống mồ lao đầu, còn rất hài hước. Thay ta hướng hủ phẹt tử tức nói tiếng cảm ơn, thuận tiện chuyển lời hắn, ta rất chờ mong yến hội buổi tối. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Hết sức vinh hạnh. Thật nhiều sách a. Không hổ là quý tộc thư viện. Án Lì ạ che miệng, nhìn qua trước mặt tầng tầng lớp lớp giá sách, tinh xảo gương mặt bên trên tràn đầy rung động. Tại bên trong quả lam thôn, chỉ có nàng dưỡng phụ do bất cái kia có một bản rách dưới biết chữ sách, bị toàn thôn dùng chung. Án Lì ạ, nơi này sách ngươi đều có thể tùy tiện nhìn, bất quá ta đề nghị ngươi xem trước một chút mới quen gia hộ cùng gia hộ bách khoa toàn thư. Ha Mị Nị thản nhiên nói, cho tới bây giờ Án Lì ạ đỉnh đầu còn không có chức nghiệp gia hộ. Nghe nàng nói, tựa hồ là bởi vì do bất cấm chỉ nàng làm việc nhà nông, chỉ là làm chút nhà bếp dư công tác, dẫn đến không có nhậm chức nông phu. Cảm ơn ngài, điện hạ. Thiếu nữ đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm kích, nàng đem giỏ cơm đặt ở trên mặt nền, đồng thời nhẹ nhàng mở ra, chỉ một thoáng một cỗ nhàn nhạt mạch hương cùng nồng đậm mùi thị xung ra, liền một bên cái vong bên trên hệ lụy sệ đều để sách xuống kìm lòng không được nhìn sang. Giỏ cơm bên trong là ba cái bốc hơi nóng bánh mì trắng cùng với một khối lớn thấm màu da cam mật ngọt biên giới có chút con màu cà rẽ mèo khối thịt. Điện hạ, đây là ta từ lâu đài chủ bếp mề gì đại mụ nơi đó học được mật ong hiệu chân, mời ngài nếm thử đi. Án Ly A nói khẽ, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn qua hắn. Ha Mị Nị cầm lấy giỏ cơm bên trong dao đĩa, các khối dính đầy mật ong thịt, lại cầm lấy một khối bánh mì trắng, nhất khẩu bánh bao nhất khẩu thịt. Sau một khắc, bánh bao mạch hương cùng mật ong ngọt ngào tại trong miệng đan bảo, thịt hiệu tươi non càng là khiến người dư vị vô tận. Ha Mị Nị con mắt đều không tự chủ nheo lại. Ăn thật ngon. Hắn nói lên từ đáy lòng. Mùi vị này tuyệt đối không thua tại làm tinh bên trên những cái kia mặt lìn phòng ăn, mặc dù hắn cũng không có đi qua chính là. Điện hạ ngài thích liền tốt. Nghe đến người trong lòng khen ngợi, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười giống như là mùa xuân hoa hướng dương đồng dạng sáng lạ. Đúng rồi, bợ tiểu tử kia đâu? Ha Mị Nị huy một bên gặm bánh bao cùng thịt heo, một bên nói, đều giữa trưa, tiểu tử kia sẽ không có rời giường đi. Nghe Xỉn quản gia nói, hạ tại ngài sau khi rời giường không lâu, liền đi lâu đài trong luyện võ trưởng tìm sổ dìn kỵ sĩ học kiếm. Án Ly A hồi đáp, học kiếm. Ha Mị Nị hồi tưởng lại, bản kia gia hộ bách khoa toàn thư bên trên có nâng lên, thợ săn đến tiếp sau tấn thăng chức nghiệp, tựa hồ là thợ săn. Chỉ từ mặt chưa ý tứ nhìn lại, kiếm thuật tựa hồ chưa chắc là tấn thăng thợ săn điều kiện. Bản này gia hộ bách khoa toàn thư trên bản chất, kỳ thật nên gọi gia hộ mục lục. Dù sao cũng chỉ nâng chức nghiệp danh tự, liên quan tới tấn thăng điều kiện năng lực loại hình hoàn toàn không có biết. Tri thức hàng rào, thật đúng là khó như đăng thiên a. Ha Mị Nị ở trong lòng thở dài, hắn chuẩn bị xuống lần gặp gỡ lúc lại hỏi một chút hù phẹt tử tức đi. Đối phương là thần tinh cấp độ cường giả, lại là lãnh chúa quý tộc, hiểu biết tin tức nhất định so hắn càng nhiều. Hệ lì xệ, ngươi muốn nếm một chút sao? Ước chừng ăn 7 phần no bụng về sau, hắn đem còn có một khối bánh mì trắng cùng 1 phần 5 thịt hiệu giò cơm đưa về phía cái vong bên trên lén lút nuốt nước bọt tóc bạc nữ hải. Cảm ơn điện hạ ngài hào phóng. Hệ lì xệ rất mừng rỡ nhận lấy giò cơm. Cái này rõ ràng là nhà ngươi lâu đài nguyên liệu nấu ăn, còn cần cảm ơn nha. Ha Mị Nị hừ bay, khắc sâu cảm nhận được có một cái tốt thân phận là bao nhiêu khiến người vui sướng. Elise, nếu như ta muốn trở thành ma pháp sư lời nói, bước đầu tiên chính là cảm giác ma lực sao? Đợi đến Elise hưởng dụng hoàn mỹ ăn về sau, hắn thả ra trong tay ma pháp cơ sở mở miệng hỏi. Là điện hạ, cảm giác ma lực đúng là bước vào ma pháp con đường bước đầu tiên. Elise có chút bối rối từ cái vong bên trên đứng dậy một lần nữa đứng trên mặt đất, cùng kính con người hồi đáp. Thế nhưng, Elise biểu lộ có chút chần chờ. Cứ nói đừng ngại. Hamini thản nhiên nói. Không phải tất cả mọi người có đủ cảm giác ma lực tài năng, trên thực tế, chỉ có số người cực ít có cái này tài năng, mà còn thường thường cần nhiều năm minh tưởng mới có thể thực hiện thành công cảm giác được ma lực. Elise giải thích nói. Mặc dù nói như vậy khả năng làm tức giận vị này cao quý điện hạ, nhưng nàng vẫn cảm thấy nhất định phải trước nói rõ ràng, để tránh điện hạ vô ích thời gian. Bởi vì không biết có bao nhiêu quý tộc vì trở thành ma pháp sư mà tại khi còn bé hao phí nhiều năm thời gian minh tưởng lại không thu hoạch được gì, lãng phí một cách vô ích rèn luyện hoàng kim thời gian. Điểm này ta đã theo trong sách hiểu rõ, ngươi chỉ cần dạy bảo ta làm sao minh tưởng là đủ. Hamini bình tĩnh nói. Hắn lật mấy bản có quan hệ ma pháp thư tịch, kết quả đều là một chút loạn thất bát tao lịch sử cùng giới thiệu gì đó, một dính đến chân chính làm sao đi minh tưởng cảm giác ma lực liền toàn bộ không có. Chết tiệt chi thức hàng rào. Chương 36, Nguyệt Quang Minh Tưởng Pháp. Chương 36, Nguyệt Quang Minh Tưởng Pháp thư viện. Điện hạ, minh tưởng pháp tổng cộng có 7 loại, theo thứ tự là minh tưởng mặt trời, phong bạo, lôi đình, trăng sáng, ngộ cảnh, đại địa, hải dương. Ta tu luyện minh tưởng pháp là Nguyệt Quang Minh Tưởng Pháp, nó là tất cả minh tưởng pháp bên trong tốt nhất nhập môn, từ phụ thân của ta Hủ Phẹt Tử Tước Trọng Kim thuê một vị ma pháp sư dạy bảo cho ta, ta có thể đem nó dạy cho điện hạ ngài. Elise Onu giải thích nói. Nghe vậy Hamini không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, cùng sử dụng ánh mắt thúc dục nàng nhanh lên. Điện hạ, cũng không phải là hiện tại, người mới học tập minh tưởng pháp, trừ mộng cảnh minh tưởng pháp, đều phải tận mắt nhìn đến vật thật mới được, tối nay nửa đêm thời điểm, mời ngài theo ta cùng nhau đi tới gác chuông quan tượng trăng sáng. Elise giờ khóc giờ cười giải thích nói. Khu khu. Hamini ho khan hai tiếng đứng lên che giấu xấu hổ. Cái này cũng không thể trách hắn, dù sao thân là một cái lam tinh người, đối mặt có thể trở thành cao quý pháp gia cơ hội, làm sao có thể không hưng phấn. Án lì ạ, bồi ta cùng đi nhìn sẽ đi. Vinh hạnh của ta, điện hạ. Cùng lúc đó, bên kia. Lâu đài trong luyện võ trường. Ánh mặt trời nóng bỏng vung vãi tại phủ kín màu trắng gạch đá mặt đất, đem toàn bộ sân bãi đều nhuộm thành một mảnh kim hồng sắc. Dưới ánh mặt trời chói chang, nơi này vẫn như cũ quanh quẩn lưỡi kiếm va chạm thanh thúy thanh vang. Thương thương thương. Vợ phủ lấy giáp ra, cầm trong tay một thanh làm bằng sắt trường kiếm, duy trì liên tục không ngừng hướng về phía trước mặc áo vải sổ dìn kỵ sĩ phát động công kích. Kiếm pháp của hắn tuy không bố cục, lại dị thường lăng lệ. Trôi này bình thường kiếm sắt trong tay hắn tựa như một con rắn độc, từ các loại xảo trá góc độ đâm về sổ dìn kỵ sĩ con mắt, trái tim, hạ thể. Chơ trùng điệp yếu đất chỗ. Bởi vì sổ dìn kỵ sĩ vẹn vẹn mặc một bộ áo vải đây không có phòng hộ, bởi vậy bờ kiếm trong tay lưới đao nếu là đâm trúng liền không thể nghi ngờ là trọng thương thậm chí tử vong cục diện. Nhưng mà đây là không có khả năng, bởi vì cho dù bờ thế công một lần so một lần lăng lệ, sổ dìn kỵ sĩ vẫn như cũ giống nhàn mây dạo bước đồng dạng tùy tiện ngăn lại bờ trường kiếm. Ầm, tìm đúng cơ hội về sau, sổ dìn kỵ sĩ đưa tay bỗng nhiên một kiếm trực tiếp đánh bay kiếm trong tay hắn. Ta lại thua nha. Bờ nhìn xem trống rông hai tay, sớm đã tình trạng kiệt sức hắn cũng nhịn không được nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại lượng mồ hôi giống như suối phun từ trên người hắn xuất hiện, đem giáp da đều cho bị ướt đẫm. Lại bị đánh bay vũ khí a, tựa như lúc trước không có bảo vệ tốt quận chúa như thế. Vợ tay thật chặt nắm tay, móng tay khảm vào trong thịt có thể hắn lại không hề hay biết. Xì nhục, tự trách, tự ti. Đủ loại mặt trái tình cảm đã đủ để che đậy hắn cảm giác đau. Tiểu tử, ngươi thật là lần thứ nhất dùng kiếm sao? Xô dìn kỵ sĩ ném cho hắn một đầu lông dê khăn mặt, đồng thời cưỡng ép đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Dưới ánh nắng chói chang luyện võ tràng mặt nền, có thể là cùng hỏa lô không sai biệt lắm, lại nằm sẽ ngươi đều nên quen. Hắn cái kia dãi dầu xương gió gương mặt bên trên lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ phóng thích thiện ý là, ta phía trước đều là dùng cung tiễn cùng tiểu đao. Vỡ lau mồ hôi hồi đáp, chỉ là mấy lần đầu kia trắng như tuyết lông dê khăn mặt liền thay đổi đến vết bẩn không chịu nổi. Thiếu niên sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, thôn trang xuất thân hắn, còn chưa từng dùng qua như thế tốt khăn mặt. Một màn này nhìn đến sổ dìn kỵ sĩ cười ha ha, hắn đoạt lấy khăn mặt, tiện tay ném cho một bên tùy tùng. Nói thực ra phía trước ta chỉ cảm thấy ngươi là một cái tiểu tử may mắn, không bao lâu liền sẽ bị kia cao quý vô cùng điện hạ vứt bỏ. Nhưng hiện tại xem ra là vị kia điện hạ thân có tuệ nhãn, mà chúng ta những này thô phu mắt vụng về mới đúng. Sô dìn kỵ sĩ cảm thán nói. Tại vừa vặn chiến đấu bên trong, mặc dù bờ kiếm không có kết cấu gì, nhưng luôn là có thể chính xác chém về phía trên người hắn được điểm. Hắn mặc dù thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng cái kia chủ yếu là dựa vào thể chất toàn bộ phương hướng nghiền ép. Nếu là tố chất thân thể đồng dạng lời nói, có lẽ hắn cũng sẽ bị làm cho luôn cuống tay chân, thậm chí bỏ mình cũng không nhất định. Đó cũng không phải luyện kiếm thiên phú, giống như là một loại giết chóc bản năng. Liếc mắt thiếu niên đỉnh đầu thợ săn sổ dìn kỵ sĩ trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Tiểu tử, ngươi có cân nhắc qua chuyển đổi chức nghiệp sao? Nghe vậy ngay tại thử nghiệm bỏ đi giáp ra giải nhiệt bờ sử sốt. Lấy ngươi thiên phú, nếu là cùng ta học làm kỵ sĩ, tại tài nguyên dư giả dưới tình huống, nhiều nhất một năm liền có thể vượt tự tấn thăng làm kỵ sĩ. Sổ dìn kỵ sĩ trầm giọng nói. Chẳng lẽ ta liền không thể tiếp tục tấn thăng thợ săn thượng vị chức nghiệp sao? Bờ hỏi ngược lại. A, nghe ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ liền thợ săn thượng vị nghề nghiệp là cái gì cũng không biết. Sổ dìn kỵ sĩ có chút im lặng lắc đầu. Thợ săn về sau chức nghiệp là thợ săn, nghe nói còn là vĩ đại phong bạo cùng săn bắn thần bí truyền xuống chức nghiệp. Nhưng đối người bình thường đó cũng không phải là một cái tốt chức nghiệp, nếu là đi thẳng đi xuống, sợ là liền người đều chưa hẳn làm đến thành. Sô Dìn kỵ sĩ ý vị thâm trường nói. Tiên sinh Sô Dìn, ngài có thể nói kỹ càng một chút sao? Mắt thấy cuối cùng nghe đến có quan hệ chức nghiệp tấn thăng tin tức, vợ liền vội vàng không người thỉnh giáo. Kỵ sĩ là lấy tu luyện tự thân làm chủ, Nhưng thợ săn con đường này, muốn mạnh lên không chỉ cần phải dùng các loại ma thú khí quan luyện chế ma dược, cuối cùng thậm chí muốn làm giòn trực tiếp thay đổi ma thú khí quan, thay đổi đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại gần như tất cả chức nghiệp bên trong, thợ săn đều xem như là thanh danh bết bát nhất một trong, thực lực càng mạnh càng bị người kiêng kỵ cùng kỳ thị, còn có mất lý trí nguy hiểm. Bởi vậy xem tại tiểu tử ngươi còn có chút thiên phú phân thượng, ta đề nghị ngươi kịp thời chuyển tu kỵ sĩ con đường, có ngươi quận chúa tại, ngươi đoạn sẽ không thiếu tài nguyên. Xô Dĩn kỵ sĩ thản nhiên nói. Mà Bờ thì lâm vào hồi lâu trầm mặc. Hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì sao dòng dã 3 năm đều chưa từng tấn thăng, rõ ràng hắn đã gần như ngày đêm không nghỉ đều đang tiến hành săn bắn cùng rèn luyện. Nguyên lai tấn thăng thợ săn cần dùng ma dược, mà còn đến tiếp sau tấn thăng, thậm chí muốn thay đổi ma thú trên thân khí quan, đầu này phụ thân lưu cho ta con đường, thật thích hợp ta sao? Nội tâm hắn bắt đầu dao động. Cùng hắn do dự, chẳng bằng đi hỏi một chút ngươi quận chúa, dù sao chúng ta thân là người hầu, tự nhiên lấy quận chúa mệnh lệnh là tất cả. Nhìn xem trước mặt thiếu niên cao mày dáng dấp, Xô Dĩn kỵ sĩ cho ra đề nghị của hắn. Tiếp tục luyện tập đi. Được. Một lát sau, trong luyện võ trường lại vang lên phanh 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 đao kiếm tiếng va chạm. Lúc chạm vào tối, ố vàng tà dương rốt cục vẫn là rơi xuống, thay vào đó là ngôi sao dày đặc bầu trời đêm. To lớn lâu đài tại dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt hùng vĩ, phản phất là một vị trưởng mặc ít nói màu đen cự nhân. Tiếp tối thời gian đã tới. Trong phòng, Ha Mỹ Nị tiếp nhận nam bộ đưa tới lễ phục màu trắng, đồng thời cự tuyệt đối phương hầu hạ. Hắn cũng không có tại trước mặt nam nhân thay quần áo hứng thú, nơi này cũng không phải là phương Bắc nhà tắm. Ân, không sai. Nhìn xem tấm gương cao lớn thanh niên tuấn mỹ, Ha Mỹ Nị hài lòng gật đầu. Cũng không biết lễ lụy sẽ thay đổi lễ phục phía sau sẽ là bộ dáng gì. Ha Mỹ Nị không hiểu muốn nói. Hắn tại thư viện một mực đọc sách đến xế chiều, cảm thấy hoa mắt chóng mặt phía sau mới trở lại gian phòng nhắm mắt dưỡng thần. Thứ nhất là muốn đi tham gia hủ phẹt tử tức tiệc tối, thứ hai cũng là bởi vì nửa đêm còn muốn đi cùng lễ lụy sẽ học tập minh tưởng. Mang ta đi đại sảnh đi. Là, điện hạ. Nam bột túi người cung kính nói. Chương 37, tiệc tối chương 37, tiệc tối lâu đài đại sảnh. Cao ngất trên trần nhà treo một chiếc to lớn làm bằng sắt đèn treo bên trên cắm đầy mấy chục cây ngọn nến, nhu hòa ánh nến đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu lên sáng như ban ngày. Mà đèn treo phía dưới thì là một tấm to lớn phủ lên trắng như tuyết cây đầy khăn trải bàn dài phía trước có một tấm chủ tọa hai tấm tả hữu phó tọa, bằng bạc bộ đồ ăn chỉnh tề trưng bày ba phần, mà tại trên bàn dài thì chất đầy các loại thức ăn ngon, trong đó nhất chú mục không gì bằng một đạo dùng lông vũ trang trí, sinh động như thật phảng phất còn sống nướng không tước. Tôn kính mỹ nị điện hạ, mời ngài nhập chủ tọa ít 22 âm thanh cùng nhau tại Ha Mỹ Nị trước mặt vang lên. Một đạo tự nhiên là đến từ hủ phẹt tử tước, một đạo khác thì là đến từ một vị dáng người bốc lửa, mặc thấp ngực lễ bái, không chút nào keo kiệt lộ ra đại lượng trắng như tuyết da thịt cô gái tóc tím. Nữ tử đỉnh đầu còn có một cái màu xanh biết quý tộc. Tựa hồ là phát giác Ha Mỹ Nị cái kia ánh mắt dò xét, nữ nhân che miệng cười khẽ, sau đó có chút không người nhấc lên bái, đi một cái tiêu chuẩn nâng bái lễ. Mỹ Nị điện hạ, ta là hủ phẹt tử tước thế tử, Daniel Matha, hướng ngài chào hỏi, nguyện thần minh phù hộ ngài. Nữ nhân sâu sắc cúi đầu nói. Ha Mỹ Nị có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời đi. Cái này thế giới quý tộc, an mặc bên trên thật đúng là ngoại ý muốn lớn mật a tử tức các hạ, ngươi mời ta tham gia chính là gia đình tiệc tối không sai a. Ha Mỹ Nị đang muốn vào chỗ, hắn đột nhiên ý thức được tựa hồ thiếu người, vì vậy mở miệng hỏi. Đúng vậy, nếu không phải ta con út hình bẹn bẹn mới sinh ra hơn 2 tháng, sợ đã quấy rầy điện hạ, ta nhất định đem hắn mang cho điện hạ ngài nhìn một chút. Cả rèn giải thích nói, khi nhắc tới hài tử của hắn lúc, hắn cái kia cường tráng lạnh lùng trên mặt cũng hiện lên một vẻ nồng đậm tự ái. Ha ha, điện hạ ngài nếu là có thể nhìn ta tiểu hịch một cái, vậy nhưng thật sự là hắn sinh ra đến nay vinh hạnh lớn nhất. Daniel nhẹ giọng cười nói, vị nữ tử này rõ ràng là đã vừa vặn sinh đẻ xong mẫu thân, có thể trên người nàng đã thấy không đến mảy may tiểu tụy, ngược lại như thiếu nữ hoạt bát. Người nữ nhi hệ lì xệ tiểu thư không tới sao? Ha Mỹ Nị hỏi. Lời vừa nói ra, hai người biểu hiện trên mặt nháy mắt cứng đờ, bọn họ nhìn nhau hai mặt nhìn nhau. Điện hạ, nữ nhi của ta hệ lì xệ bởi vì một số nguyên nhân không tiện tới. Hơn nửa ngày cả rèn mới chần chờ hồi đáp. Nghe vậy Ha Mỹ Nị khẽ nhíu mày, mà một bên Daniel chú ý tới hắn nhỏ xíu biểu tình biến hóa về sau, vội vàng trên mặt nụ cười hỏi, điện hạ. Ngài gặp qua nhỏ hệ lì sẽ sao? Hôm nay ta đi một chuyến thư viện, có nhìn thấy hệ lì sẽ tiểu thư, nàng giúp ta tìm tới ta muốn thấy sách. Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Điện hạ, nữ nhi của ta hệ lì sẽ là dị đồng tử, ta sợ nàng bộ dáng quấy nhiều đến ngài dùng cơm nhã hứng, cho nên không dám để cho nàng đi ra, thực tế xin lỗi vừa vặn lừa gạt ngài. Nghe đến hắn lời nói về sau, cả rèn cấp tốc đem tay phải đáp lên trên vai trái, sâu sắc túi người xin lỗi nói. Không sao, tại chúng ta nơi đó, dị đồng tử cũng không phải là điểm không may. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Nghe đến đó, Cả rèn cùng Đan Nhi ẻn cấp tốc trao đổi bên dưới ánh mắt, trên mặt đều toát ra một bộ vẻ hiểu rõ. Tây Đại Lục bên trên bao gồm nhân tộc ở bên trong tất cả bộ tộc có trí tuệ đều biết rõ, dị đồng tử là dấu hiệu không may, sẽ đưa tới ma quỷ. Nhưng mà vị này điện hạ lại nói ở hắn nơi đó dị đồng tử cũng không phải là điểm không may. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ suy đoán quả nhiên là chính xác, vị này điện hạ quả nhiên là đến từ thống trị toàn bộ Đông Đại Lục siêu cấp vương quốc vương tử. Điện hạ, ta cái này liền sai người đi gọi hệ lì sẽ tới. Ước chừng hơn 10 phút sau, hệ lì sẽ mới mặc một bộ màu xanh đậm tơ lụa lễ váy đi tới đại sảnh. Kiện kia lễ váy cắt xén ưu nhã vừa vặn, phát họa ra nàng cái kia vòng eo mảnh khảnh cùng ôn nhu vai dây. Mái tóc dài màu bạc của nàng bị tỉ mỉ bệnh thành một đầu rời rặt roi, rủ xuống ở đầu vai, vành hai bên trên mang theo một đôi màu bạc vòng hai, hình dạng tựa như trăng non, theo bước tiến của nàng khẽ đung đưa. Rất xinh đẹp, quả thực giống như là con rối tinh xảo, đáng tiếc duy nhất chính là tựa hồ liền nàng mẹ kế một nửa đều xa xa không đến. Chư vị, vào chỗ đi. Ha Mị Nị Huy ngồi ở chủ vị bên trên, bình tĩnh nói. Là, điện hạ. Trên bàn dài lại tăng thêm cái ghế dựa, hệ lì sẽ ngồi tại Ha Mị Nị Huy bên tay phải, mà cả dẹn phu thê thì ngồi tại bên tay trái của hắn. Rõ ràng là hủ phẹt gia tộc lâu đài, chẳng biết tại sao ngược lại là cho loại hắn mới là chủ nhân ảo giác. Dùng cơm thời gian. Điện hạ, ngài nhìn đồ ăn phù hợp ngài khẩu vị sao? Danny En mặt tươi cười nói. Ân, rất tốt. Dùng dao xin đem cuối cùng một khối khổng tức thịt đút tới trong miệng Ha Mị Nị Huy, khẽ vuốt cằm nói. Tiệc tối bên trên đồ ăn đúng là tương đối phong phú, thịt heo rừng, thịt heo, vịt, ngông lớn, thậm chí liền khổng tức thịt đều có. Xem như là hắn xuyên qua về sau ăn tốt nhất một bữa cơm, nếu là đặt làm tinh bên trên, bữa cơm này đều nhanh đủ hắn phán cái 7-8 năm. Điện hạ, không biết có thể hỏi ngài một vấn đề. Danny En ôn nhu nói. Nói. Ngài hẳn là đến từ Đông Đại Lục A. Ân. Ha Mị Nị Huy khẽ gật đầu. Hắn xác thực sinh hoạt tại trên làm tinh phía Đông Đại Lục, đây không tính là nói dối. À, 14 nước quốc dân, rất khó tưởng tượng ngài vương quốc đến cùng là bực nào khổng lồ, cỡ nào hùng vĩ, mới có thể dựng dục ra to lớn như vậy nhân khẩu. Danny En sợ hãi thán nói, nhìn về phía Ha Mị Nị trong ánh mắt tràn đầy kính ý như vậy tôn quý nhân sĩ thế mà nguyện ý ở tại nhà nàng trong lâu đài, đây cũng là cỡ nào vinh hạnh à? Ta có một cái thỉnh cầu. Thường dụng hoàn mỹ ăn, Ha Mị Nị đặt dĩa xuống chậm rãi nói. Điện hạ, ngài cứ việc nói, đặt lỉnh hắn cho dù là thịt nát xương tan, hắn cũng nguyện ý là ngài hoàn thành. Cả Dẹn còn chưa lên tiếng, Danny En liền vượt lên trước mở miệng nói. Cả Dẹn, mặc dù đây đúng là hắn ý tứ không giả, nhưng từ thê tử của hắn trong miệng nói ra luôn cảm giác là lạ. Ta hy vọng tử tức các hạ ngươi có thể hạ lệnh, tạm thời phong tỏa ta tất cả thông tin. Ha Mị Nị trầm giọng nói. Mặc dù cái này thế giới tấn thăng cần danh vọng trợ lực, nhưng hắn thực lực hôm nay còn quá yếu nhỏ, chẳng bằng trước tại Hắc Lang lĩnh học tập ma pháp trưởng thành nhất ba, chờ có sức tự vệ phía sau suy nghĩ thêm đi thu hoạch danh vọng. Cái này, Cả Dẹn có chút chần chờ. Ha Mị Nị thân phận quá mức cao quý, liên lụy quá lớn, theo lý thuyết hắn có lẽ ngay lập tức hồi báo cho sổ xì ạ quốc vương mới phù hợp hắn lãnh chúa kiêm kỵ sĩ chức trách. Bởi vì ở địa vị cùng quan hệ bên trên, quốc vương có thể nói là tất cả lãnh chúa của chúa. Nếu là hắn đối quốc vương che giấu Ha Mị Nị thông tin, liền coi như là một loại thất trách. Lúc này, Danny ẻn tại trên bàn ăn gắt gao bóp lấy Cả Dẹn bên hông thịt mềm. T. Cả Dẹn hít vào một luồng lương khí. Vinh hạnh của ta, điện hạ. Hắn lập tức nghiêm mặt nói, ta sẽ mệnh lệnh Hắc Lang lâu đài tất cả người hầu đều không được tiết lộ tin tức của ngài, kẻ trái lệnh thẳng giết chết bất luận tội. Cả Dẹn ánh mắt lạnh lẽo nói, mặc dù tại Ha Mị Nị trước mặt hắn là chót, nhưng tại toàn bộ Hắc Lang lĩnh tất cả lĩnh dân trước mặt, hắn đều là chấp trưởng sinh tử đại quyền chúa tể. Thấy thế, Danny En cái này mới hài lòng thu tay về. Nàng một cái nữ nhân, mới không quản cái gì chức trách nghĩa vụ quận chúa các loại đồ vật loạn thất bát ao, loại đồ vật này để lại cho các nam nhân đi suy nghĩ liền tốt. Nàng chỉ biết là muốn bắt được cơ hội trời cho này cùng Mị Nị điện hạ thật tốt thành lập quan hệ, ngày sau vì nàng tiểu hình trải ra một đầu thông thiên đại đạo. Bất quá cái kia đặt lỉnh vợ trước lưu lại hệ lụy xệ, lúc đầu nàng vẫn muốn tìm cơ hội đem nàng đuổi ra lâu đài, dù sao vạn nhất ngày nào đưa tới ma quỷ tổn thương đến nàng tiểu hình sẽ không tốt. Nhưng bây giờ tất nhiên đối phương có điện hạ lọt mắt xanh, cái kia nàng liền phải thật tốt thay đổi một cái thái độ làm một cái thiện lương mẹ kế. Danny En lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt lập lòe không ngừng, chỉ có đang nghĩ đến hài tử của nàng lúc, nàng cái kia đỏ tím sắc mỹ lệ đôi mắt bên trong mới sẽ hiện lên một tia ôn nhu. Chương 38, con đường lựa chọn chương 38, con đường lựa chọn lâu đài đại sảnh. Ánh nến khẽ đung đưa, chiếu rọi ra treo trên tường thảm phức tạp hoa văn. Trên bàn dài lưu lại bằng bạc bộ đồ ăn cùng vắng vẻ chén rượu, các thị nữ rón rén dọn dẹp tàn cuộc. Ha Mị Nị huy lười biếng tựa vào chủ tọa mềm dẻo trên ghế dựa, mà Cả Dẹn thì thẳng người đoan đoan chính chính ngồi tại hắn bên tay trái chỗ ngồi. Tiến hội đã kết thúc, tại hắn đưa ra muốn cùng Hủ Phẹt tử tức đơn độc nói chuyện về sau, Lý Sệ cùng Danny En liền lành nghề một cái ưu nhã nâng váy lễ phía sau cấp tốc rời đi, là hai người lưu lại không gian. Điện hạ muốn đơn độc lưu lại ta đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là cảm thấy lâu đài hoàn cảnh quá kém cho nên muốn rời khỏi sao? Mặc dù Cả Dẹn trên mặt vẫn như cũng là nụ cười ấm áp, có thể hắn nội tâm trên thực tế khẩn trương, trên tay vịn ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhiều lần từ huyết nục văng tung tóe trên chiến trường trở về từ có chết, vốn cho rằng đời này đều sẽ không còn có cái gì lớn tâm lý ba động, lại tại nhìn thấy vị này điện hạ phía sau khẩn trương phảng phất về tới ngây ngô tuổi nhỏ. Dù sao, điện hạ thân phận thực sự là quá cao quý. Đây chính là 14 nước nhân tộc tương lai chủ nhân phân lượng, gần như có thể giống như là một mảnh đại lục phân lượng. Từ tước các hạ, ta một kiện yêu cầu quá đáng, có thể mời ngươi trợ giúp ta. Ha Mị Nị huy lại rót một ly tươi hồng hồng rượu, chủ động đưa cho Cả Dẹn. Điện hạ, ngài cứ việc nói, ta Cả Dẹn Hủ Phẹt lấy Hắc Lang lĩnh lãnh chúa danh nghĩa phát thệ, chắc chắn kiệt lực hoàn thành. Nghe vậy Cả Dẹn lập tức biểu lộ trang nghiêm từ chỗ ngồi đứng lên. Khả năng giúp đỡ đến Mị Nị huy điện hạ một tay, là vinh hạnh của hắn, cũng là hắn kỳ ngộ. Không sợ điện hạ cái gì đều muốn, liền sợ điện hạ cái gì cũng không cần. Chỉ cần điện hạ không phải muốn thê tử của hắn đạn nhỉ ẻn ngủ cùng, cái kia chuyện khác liền tính đánh bạc mệnh hắn cũng sẽ đi hoàn thành. Ân. Nếu như điện hạ nguyện ý làm nhi tử hắn tiểu hình giáo phụ lời nói, đây chẳng qua là cùng mấy đêm lời nói chắc hẳn đạn nhỉ ẻn cũng rất tình nguyện, hắn cũng có thể tạm thời buông lòng xuống thắt lưng. Người hầu theo ta bở muốn tấn thăng làm thợ săn, ngươi biết từ thợ săn tấn thăng làm thợ săn cần cái gì tấn thăng điều kiện sao? Ha Mị Nị huy mở miệng nói. Liền cái này. Cả Dẹn sắc mặt buông lỏng, lập tức nghiêm mặt nói, điện hạ, thợ săn muốn tấn thăng thợ săn, cần từ mấy loại ma thú khí quan chế thành ma dược bên trong lựa chọn một loại dùng, ví dụ như mắt ưng ma dược, nuôi mèo ma dược. Tử tước các hạ, ngài có thể giúp ta tìm tới một bình mắt ưng ma dược sao? Suy tư một lát, Ha Mỹ Nị Huyền lần nữa mở miệng nói. Vợ am hiểu nhất là cung tiễn, mắt ưng ma dược có lẽ thích hợp hắn hơn. Điện hạ, đây đối với quý tộc khác đến nói có lẽ có chút phiền phức, nhưng đối ta mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Phong Bạo Giáo hội, tại Vương quốc Nam Bộ phân hội chủ dạy, từng là cùng ta cùng nhau tham dự Long Sư chi chiến đồng sinh cộng tử chiến hữu, bằng vào chúng ta ở giữa giao tình, một phần ma dược mà thôi hắn chắc chắn vui vẻ tiếp thu. Cả rèn hơi nhếch khóe môi lên, cường tráng gương mặt bên trên tràn đầy tự tin. À, không cho, hắn liền tại giáo hội bên trong lớn tiếng ồn ào tên kia năm đó đánh trận quân đội bị vây nốt thiếu ăn thiếu mặc lúc vì ăn trong tay hắn một khối bánh mì đen không tiếc gọi hắn kêu ba ba chuyện xấu. Thế nhưng, cả rèn lời nói gió nhất chuyện. Liên tại Ha Mỹ Nị tưởng rằng hắn muốn đưa ra yêu cầu gì lúc, hắn mặt lộ do dự nói, điện hạ, kỳ thật ta không quá đề nghị ngài người hầu đi thợ săn con đường này, mặc dù thợ săn cá thể thực lực càng mạnh lại tấn thăng rất nhanh, nhưng càng cường đại thợ săn, ngược lại càng có lý trí mất khống chế nguy hiểm, xem như vũ khí chiến tranh có thể, nhưng xem như người hầu liền. Liên Phong Bạo Giáo hội, hiện tại cũng trên phạm vi lớn giảm bất thợ săn bồi dưỡng. Ngài tốt nhất lại cẩn thận suy tính một chút, nếu quả thật quyết định lại nói cho ta, ta sẽ lập tức cưới lên Hắc Uyên Lang xuất phát là ngài cầu lấy ma dược. Cả rèn trịnh trọng việc nói. Chờ Ha Mỹ Nị rời đi đại sảnh, trở lại gian phòng của mình lúc, lại phát hiện bợ sớm đã chờ tại cửa ra vào. Cô chúa, ta có một việc cầu ngài vì ta quyết đoán. Phơi đến làn da hơi có chút đỏ lên bợ quỳ một gối xuống ở trước mặt hắn, sâu sắc túi đầu nói. Nói, ta từ sổ gìn kỵ sĩ nơi đó biết được thợ săn đến tiếp sau tấn thăng cùng tấn thăng điều kiện. Ta hy vọng quận chúa ngài có thể vì ta quyết định, ta đến tột cùng là nên đi thợ săn con đường vẫn là kỵ sĩ con đường. Bợ thấp giọng nói. Ân. Ha Mỹ Nị nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Thợ săn vẫn là kỵ sĩ. Thợ săn dễ dàng mất khống chế, mà còn về sau tấn thăng trong quá trình sẽ còn thay thế ma thú khí quan, thay đổi đến người không ra người quỷ không ra quỷ, mà kỵ sĩ thì lại lấy trung quân cùng trách nhiệm là đệ nhất yêu cầu, đối với quận chúa đến nói không thể nghi ngờ là người hầu tốt nhất chức nghiệp. Từ lợi ích của hắn góc độ đi lên nói, khuyên mở tuyển chọn kỵ sĩ con đường có lẽ mới là chính xác. Thế nhưng, ngẩng đầu, Ha Mỹ Nị trầm giọng nói, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm mặc dù còn non nớt cũng đã dãi dầu xương gió gương mặt. Trên mặt của hắn còn có không ít máu ứ động, đều là rời đi thôn trang phía trước bị do bất đánh. Bờ, ngươi lớn bao nhiêu? 16 tuổi. Bờ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. 16A. Tại trên Lam Tinh, đây mới là một cái mới vừa lên học sinh cấp 3, nhưng tại nơi này cũng đã cùng hắn một khối tại trên đường phục sát thương nhân rồi. Hắn còn từ do bất trong miệng nghe nói qua, vợ săn bắn thu săn, hơn phân nửa đều bán thành tiền chi viện thôn trang, cho nên quả làm thôn mới có thể nhiều năm đều không vì đồ ăn cùng tiền thuế phát sầu. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị ánh mắt dần dần nghiêm túc. Tại quê hương của ta, có một câu gọi là, vô luận tuyển chọn cái gì cũng biết hối hận, chẳng bằng lựa chọn làm bên dưới muốn làm. Cho nên, bờ, hỏi một chút chính ngươi tâm, ngươi càng muốn lựa chọn con đường nào? Ha Mỹ Nị hướng đến gần bờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngày khác dần dần thật dày bả vai. Hắn quyết định đem lựa chọn quyền lợi còn cho bờ, bởi vì bờ không chỉ là hắn người hầu, càng từng là ân nhân cứu mạng của hắn. Bờ cứu hắn, hắn cũng cứu quả làm thôn một lần. Cứ việc thân phận bên trên hai người là quận chúa cùng người hầu, nhưng trong nội tâm hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy song phương là bình đẳng. Ta muốn lựa chọn cái kia một con đường. Nghe vậy bờ biểu lộ có chút sững sờ, một cỗ xa xưa ký ức bắt đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn. Bờ, người sau khi lớn lên nhất định sẽ trở thành một cái vĩ đại thợ săn. Đó là phụ thân lần đầu nhìn thấy hắn bắn tên về sau, hưng phấn hò hét. Săn bắn là trên đời tuyệt vời nhất sự tình, ngươi cùng một cái khác sinh mệnh đánh cược tất cả tiến hành vật lộn, dù có chết cũng là hạnh phúc. Phụ thân ngồi tại bờ sông lung lay cần trụ, đột nhiên dùng sức đem một con cá lớn lôi đi ra, nước sông tung tóe hắn một mặt. Vì cái gì? Ta từ đầu đến cuối không cách nào tấn thăng a. Trong đêm khuya đánh thức hắn, lén lút nhìn xem phụ thân hút tẩu thuốc, nhìn xem khắp tường thú săn bùi ngùi thở dài. Bờ, đừng khóc, ta là hạnh phúc. Chạy nạn trong quá trình, đem tất cả đồ ăn đều đốt cho hắn, chính mình thì tại săn bắn quá trình bên trong vô ý bị heo rừng va sụp ngực nam nhân yếu ớt nói. Hối ức im bặt mà dừng. Thiếu niên cũng tại trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Cô chúa, ta lựa chọn. Chương 39, toàn thế giới đều độc nhất vô nhị ngày chương 39, toàn thế giới đều độc nhất vô nhị ngày cửa gian phòng. Ta lựa chọn thợ săn con đường. Xin lỗi, cô chúa, xin ngài tha thứ ta tùy hứng. Cứ việc làm ra ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn, nhưng mở gương mặt bên trên lại tràn đầy thất vọng, hắn thậm chí cúi đầu không dám nhìn tới Ha Mỹ Nị. Bởi vì hắn biết, lựa chọn chính thống kỵ sĩ con đường, mới nên là một tên hợp cách người hầu lựa chọn mặt, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ lại không có cơ hội như vậy. Làm mình muốn làm, cái này tuyệt không phải tùy hứng, mà còn ta cho rằng tại thợ săn trên đường ngươi mới có thể đi đến càng xa, vì ta mang đến cao hơn vinh quang. Chính như chúng ta ngày xưa ước định, ngươi vì ta dâng lên trung thành, mà ta thì che chở ngươi hướng đi con đường cường giả, đây là trách nhiệm của ta. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Nghe vậy thiếu niên bàn tay xít sao nắm chặt, hắn cái kia tông màu nâu đôi mắt bên trong tựa hồ ngấn lệ đang lóe lên. Điện hạ, cảm ơn ngài ngày xưa tại đàn sói bên trong đã cứu ta, lại thu ta là người hầu chỉ dẫn con đường của ta. Ta bở chu hướng thần minh lập thệ, cho dù có một ngày ta mất đi hình người biến thành dã thú, ta cũng sẽ khắc ghi ta quận chúa ân tình, vĩnh viễn gặm ăn hắn địch nhân huyết đủ. Nửa đêm, một vòng đầy tháng treo cao tại sâu thẳm màn trời bên trên, tung xuống ngân huy và sợi. Gác trung đỉnh, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc bạc nữ hài đứng tại chuông đồng to lớn bên cạnh, nhìn trên không trăng sáng. Nàng mặc một bộ váy trắng, ngân bạch phát kia tại trong gió đêm chạy xuôi như thác nước, hiện ra ánh trăng dệt thành lăn tăn sóng ánh sáng. Váy trắng váy bị gió nhấc lên một góc, lộ ra tinh tế như ngọc mắt cá chân. Đỏ cùng bụi dị sắc song đồng phản chiếu đầy tháng, tay của nàng nhẹ nhàng đắp lên thoáng dị xét trên trung đồng, trắng như tuyết lòng bàn tay nhiễm lên nhàn nhạt màu xanh đồng. Cốc cốc cốc. Lúc này xoắn ốc cầu thang chỗ truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe đến âm thanh nữ hải không tại nóng nhìn trăng sáng, mà là quay người cùng kính đứng ở một bên. Muốn tốt, điện hạ. Chờ thanh niên tóc đen đi đến lầu các về sau, nữ hải liền có chút nhấc lên váy trắng váy, một mực cùng kính hành lễ nói. Elise, ngươi hôm nay rất mỹ lệ. Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem trước mặt tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ nữ hải, trong tròng mắt đen hiện lên một tia kinh diễm, hắn đưa tay phải ra chia đều tại nữ hải trước mặt. Thấy thế hễ lì xệ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng nàng vẫn là chậm rãi đem tay đắp lên Ha Mỹ Nị trên bàn tay. Lập tức Ha Mỹ Nị túi người tại trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn tay lễ, hắn hôm nay đọc sách có một quyển là lễ nghi quý tộc. Điện hạ, hôm nay đúng lúc là đời tháng, là tu luyện nguyệt quang minh tượng pháp thời cơ tốt nhất, mời ngài lập tức tiến hành quan tưởng đi. Hễ lì xệ nói khẽ. Được. Ha Mỹ Nị dựa theo hệ lì xệ chỉ thị, ngồi xếp bằng tại lầu các bên trên nhìn thẳng vào trên không đầy tháng vị trí tốt nhất. Điện hạ, đây là có thể xúc tiến minh tượng pháp nhập môn ma dược, mời ngài dùng. Hệ lì xệ lấy ra một bình màu lam nhạt dược tề, đưa cho Ha Mỹ Nị. Đây là nàng mấy năm trước mới học ma pháp lúc hù phẹt tử tức mua sắm, mua một cái dương, kết quả chỉ dùng 3-4 bình nàng liền thành công cảm giác được ma lực, vì vậy vẫn chất đống tại phòng tạp vật bên trong. Ha Mỹ Nị do dự một chút, liền họ có uống xuống ma dược. Dù sao hệ lì xệ không có cho hắn hạ dược lập trường. Sách, hương vị còn rất ngọt, có loại tại hơi tiểu điểm rượu cảm giác. Uống vào ma dược về sau, Ha Mỹ Nị Huy liền cảm giác tâm thần không hiểu chạy xe không rất nhiều, cảm xúc cũng biến thành bình tĩnh như nước. Nhớ kỹ trong bầu trời đêm đầy tháng giáng dấp, nhắm mắt lại, buông lỏng hô hấp, lắng nghe gió ngữ. Trong đầu đảo tưởng ra vừa bận ghi lại cái kia vòng đầy tháng. Nữ hài tuổi nhỏ mèo mềm nhu âm thanh ở bên tai vang lên, Ha Mỹ Nị Huy dựa theo âm thanh chỉ thị từng bước một làm theo. Hắn cố gắng thử nghiệm tại đen kịt một màu bên trong, ảo tưởng bầu trời đêm bên trong cái kia vòng đầy tháng. Có tại trên lớp học thần du vật ngoại mười mấy năm kinh nghiệm hắn, ngoài ý muốn rất dễ dàng liền làm đến. Điện hạ, tưởng tượng ngài linh hồn thoát ly nhục thể, một thân một mình đứng tại đầy tháng bên trên, ngóng nhìn đen như mực đại lục, ngóng nhìn thân thể ngươi. Elise chỉ đạo vẫn còn tiếp tục. Ha Mỹ Nị tiếp tục làm theo, hắn hiện tại cảm giác rất kỳ diệu. Có loại linh hồn thật thoát ly nhục thể, phiêu phiêu dục tiên tự do cảm giác. Rất nhanh, ý thức của hắn liền dần dần thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, chỉ nhớ rõ cái kia vòng trăng sáng. Mà trên gác chuông, Elise nhìn xem hoàn toàn bất động, liền hô hấp đều thay đổi đến chậm chạp. Ha Mỹ Nị, loại hồng ngọc không tì vết đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ rung động. Bởi vì đây chính là minh tưởng thành công biểu hiện. Năm đó nàng hoa dòng dã một tuần minh tưởng thành công, liền cái này còn bị lao sư của nàng ca tụng là ma pháp sư giới bất thế gia thiên tài. Công bố nếu nàng không phải dị đồng tử, nhất định sẽ mang nàng đi tất cả ma pháp sư thánh địa, tinh tháp học tập thế gian cao thâm nhất ma pháp. Mà điện hạ chỉ dùng một cách giờ, cái này thậm chí đã không thể dùng thiên tài để hình dung, hoàn toàn có thể nói là thế giới thân nhi tử. Đây chính là 14 nước người tín nhiệm mang tới gia chỉ nha. Elise nhìn qua Ha Mỹ Nị Hư đỉnh đầu cái kia màu trắng 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp. Nhìn hết cả tòa thư viện tất cả tàng thư nàng rất rõ ràng. Trí tuệ sinh linh tín niệm bản thân chính là một loại lực lượng. Dị đồng tử không phải chẳng lành biểu tượng thế giới, thật muốn đi xem một cái a. Nữ hài nhìn xem trên mu bàn tay bị hôn hôn qua địa phương, tự lẩm bẩm. Đây là nàng lần thứ nhất được khen mỹ lệ, cũng là lần thứ nhất bị khác phái tiến hành hôn tay lễ. Bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông đâm rách màn đêm, nơi xa đường chân trời dần dần nổi lên màu trắng bạc. Ông. Kèm theo bên tai một đạo tiếng chuông du dương, Ha Mỹ Nị chậm rãi mở mắt. Hắn cảm giác chính mình hình như là một giấc mộng, một người ở trên mặt trăng đi rất lâu đã thấy không đến bất luận cái gì người, chỉ có thể cô tịch nóng nhìn phương xa lam tinh. Tựa như là nào đó khoảng xã giao phần mềm khai bình hình ảnh đồng dạng. Điện hạ, chúc mừng ngài, ngài chỉ dùng một đêm liền thành công học được Nguyệt Quang Minh tự pháp, tại ngài phía trước ta chưa từng nghe nói qua có người có thể làm đến. Elise đứng ở trước mặt hắn nói khẽ. Nói như vậy ta tại ma pháp trên đường, coi như có thiên phú. Ha Mỹ Nị Huy một bên sinh động tê dại hai chân, một bên dò hỏi. Điện hạ, mời ngài đưa ra một ngón tay, đồng thời thử nghiệm đem tinh thần toàn bộ tập trung ở lòng bàn tay. Elise không có trả lời, mà là tiếp tục mở miệng nói. Ha Mỹ Nị Huy làm theo. Không bao lâu hắn liền cảm giác một cố lạnh buốt cảm giác từ toàn thân hội tụ đến lòng bàn tay. Sau đó, một đoàn yếu ớt đến tựa như đom đóm điểm sáng màu trắng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trên, chống không ma lực. Thấy thế, Elise gương mặt bên trên hiện lên vẻ hài lòng. Điện hạ, một cái ma pháp sư là cần nhiều phương diện tài năng, bởi vậy ta không thể bảo đảm ngài nhất định là một vị ma pháp thiên tài, thế nhưng, nữ hài lời nói xoay chuyển. Ít nhất tại minh tưởng góp nhặt ma lực bên trên, cho dù là ma lực sủng nhi tinh linh, cũng tuyệt đối không cách nào cùng ngài địch nổi. Elise chém đinh chặt sắt nói, phương diện này, ngài là toàn bộ thế giới đều độc nhất vô nhị siêu cấp thiên tài. Chương 40, ta muốn bật hắc. Chương 40, ta muốn bật hắc. Tháp trung tầng cao nhất. Bước kế tiếp ta phải làm thế nào học tập ma pháp? Ha Mỹ Nị cũng không vì hệ lụy sẽ tán thưởng mà hưng phấn, dù sao cho dù thiên tài đi nữa cũng chỉ là tiềm lực mà thôi, chỉ có trong tay nắm chắc lực lượng mới là thật. Ngài đã cảm giác được ma lực, nếu không phải đã có phạm nhân cấp chức nghiệp, ngài hiện tại liền nên thu hoạch được ma pháp học đồ chức nghiệp. Hệ lụy sẽ nhìn xem Ha Mỹ Nị đỉnh đầu màu trắng sinh viên đại học mang theo tiết hận nói. Điện hạ, tiếp xuống ngài cần học tập là ma văn, đó là tạo dựng tất cả ma pháp nền tảng, cũng là miêu tả thế gian vạn vật chân lý. Elise đưa ra một ngón tay, bạch quang như nước chảy tại đầu ngón tay của nàng chảy xuôi, sau đó ngón tay của nàng linh hoạt vẽ ra trên không trung từng đạo tốt đẹp đường vòng cung. Một lát sau, một cái tản ra nhu hòa bạch quang rườm ra đồ án dần dần hiện lên, lưu lại tại trên không. Điện hạ, đây chính là cơ sở nhất một đạo ma văn, hàm nghĩa của nó là gió. Hệ lụy xệ nói khẽ. Ngay sau đó nàng lại nâng lên đầu ngón tay tiếp tục vẽ tranh. Một lát sau, một cái so lúc trước ma văn càng thêm rườm ra đồ án tại trên không xuất hiện. Đây là cắt chém. Tại hệ lụy xệ điều khiển bên dưới, hai đạo ma văn dần dần chồng chất vào nhau. Sau một khắc, chạy bằng khí. Một đạo trong suốt phong nhận đột ngột xuất hiện, vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít đống nhiên chạm tại trung đồng to lớn bên trên. Ong ong ong. Trong chốc lát, trung đồng phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, tiếng gầm như sóng chiều quanh quẩn trên bầu trời hắc lang lâu đài. Trong lúc nhất thời trong lâu đài không biết có bao nhiêu người từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Đây chính là ma pháp sao? Ha Mỹ Nị đến gần trung đồng, nhìn xem trung đồng mặt ngoài bị phong nhận chém ra một đạo rõ ràng vết dạng, thần sắc có chút rung động nói: "Có thể chạm phá đồng sắt, cũng nhất định có thể tùy tiện xé rách huyết đục. Điện hạ, cái này có thể không tính là ma pháp, chân chính ma pháp muốn so cái này uy lực mạnh mẽ nhiều, vẽ cũng muốn khó khăn cùng dườm ra mấy lần." Elise lắc đầu. "Cái này chỉ có thể xưng là ma thuật mà thôi." Elise bình tĩnh nói, dị sắc trong đồng tử hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Nên nói không hổ là pháp ra sao? Một đạo ma thuật đều mạnh như vậy. Elise, tiếp xuống nhiệm vụ của ta chính là học tập ma văn sao? Ha Mỹ Nị trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi giống Elise như thế phóng thích ma thuật. Đúng vậy, thế nhưng cái này sẽ là một cái quá trình dài dằng dặc, ngài cần nhớ kỹ mặt trời, gió, đại địa. Chờ 7 cái cơ sở ma văn, cùng mấy trăm cái thường dùng ma văn. Trừ cái đó ra, càng khó khăn chính là, ngài còn cần nắm giữ ma lực lưu động của bé, điệp ra ma văn, quá trình này vô cùng thử thách ngài ngón tay tính linh hoạt, cũng là phóng thích ma pháp khó khăn nhất một cái quá trình. Tuyệt đại bộ phận người đều cần trải qua mấy năm luyện tập mới có thể học được vẽ cái thứ nhất cơ sở ma văn. Elise nói khẽ. Trở thành một tên ma pháp sư, không chỉ cần có minh tưởng thiên phú, càng cần hơn trí nhớ, sức hiểu biết. Thậm chí cả ngón tay tính linh hoạt đều cực kỳ trọng yếu. Đây cũng là vì cái gì mà pháp sư được vinh dự khó khăn nhất tấn thăng chức nghiệp cùng với nàng cũng không có khoe điện hạ là ma pháp thiên tài nguyên nhân. Chờ một chút, Elise, ma văn học tập có phải là tương đương với học tập một môn lời nói? Ha Mỹ Nị hơi nhạy cảm chú ý tới mấu chốt. Cơ sở ma văn, thường dùng ma văn, thấy thế nào đều giống như một môn lời nói. Đúng vậy, ngài sức hiểu biết rất mạnh, đại ma pháp sứ bị ạt đại nhân liền từng đem ma văn học tập xưng là ma ngữ, đồng thời suy đoán trí cao chúng thần ở giữa có lẽ chính là thông qua ma văn đến tiến hành giao lưu. Elise ca ngợi nói, nàng khắc sâu cảm nhận được, dạy một tên thông minh học sinh có nhiều nhẹ nhõm. Nghe vậy Ha Mỹ Nị vừa rơi vào trầm tư. Nếu như ma văn học tập xem như là một môn lời nói, vậy hắn 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế mang tới năng lực ngôn ngữ thông hiểu có lẽ có thể phát huy. Đến mức ma văn vẽ, không phải còn có thần du vật ngoại sao? Để ngón tay chính mình động. 14 nước sinh viên đại học. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị khỏe miệng hơi dương lên. Elise, ta muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một việc. Ha Mỹ Nị trầm giọng nói. A. Nhìn xem thanh niên tóc đen cái kia trang nghiêm biểu lộ, Elise nội tâm lập tức hoảng loạn lên. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ như vậy vẻ mặt nghiêm túc, chẳng lẽ là nàng chỗ nào ngôn từ không đối chọc giận tới điện hạ sao? Tại Elise khẩn trương nhìn kỹ, Ha Mỹ Nị chậm rãi nói, không những tại minh tưởng bên trên, tại toàn bộ ma pháp trên đường, ta cũng sẽ là tuyệt thế thiên tài. Elise, vị này điện hạ, có thể hay không có chút quá ngạo mạn? Vào lúc giữa trưa, long lanh ánh sáng chiếu vào lâu đài trên thềm đá, hủ phẹt tử tức con bọc hành lý đứng tại chỗ cửa lớn, bên cạnh còn nằm sấp đầu kia hình thể bàng đại hắc bên sói. Daniel, ta phải đi, người ghi nhớ ký tại trong lâu đài chiếu cố tốt Mỹ Nị điện hạ. Điện hạ có cái gì yêu cầu người cứ việc thay ta đáp ứng. Còn có tiểu hình hắn Hải Nhi vinh dự nghi thức sự tình, ta cũng sẽ nhớ tới đi thông báo mẫu thân của ngươi cùng ca ca, đồng thời thỉnh cầu chiến hữu của ta Lộ Ân đảm đương tiểu hình giáo phụ. Ca rèn hướng trước mặt thê tử dặn dò. Hắn chịu điện hạ thỉnh cầu tiến đến hướng phong bạo giáo hội giáo chủ cầu lấy ma dược, đồng thời cũng tiện đường cùng nhau đem chính mình con út Hải Nhi vinh dự nghi thức sự tình cùng nhau an bài. Tốt, đặt lịnh, lên đường bình an. Daniel ôm lấy ca rèn sâu sắc hôn một cái. Ngươi cũng là, chiếu cố tốt chính mình. Ca rèn vuốt ve thê tử trừng phát, gì thai nói. Sau đó, hắn không tại lưu luyến, xoay người nhảy lên hắc uyên lang lừng, đồng thời hung hăng vỗ xuống nó đầu sói. Đi, cu rồ. Ngao. Hắc uyên lang ngửa đầu phát ra một đạo thê lương sói tru, lập tức bốn chân đạp đất, như mũi tên rời cùng hướng về phương xa chạy nhanh mà đi. Nhất định muốn tuyển chọn Lỗ Ân giáo chủ làm tiểu hình giáo phụ nha. Nhìn qua trượng phu bóng lưng rời đi, Daniel tự lẩm bẩm. Nàng vốn là đối cái này nhân tuyển vô cùng hài lòng, dù sao phong bạo cùng săn bắn giáo hội có thể là bây giờ sổ xì ạ vương quốc lớn nhất dạy cho. Mà Lỗ Ân là cao quý vương quốc Nam Bộ phong bạo giáo hội phân bộ giáo chủ, địa vị tuyệt đối xưng là quyền cao chức trọng. Đừng nói là làm nàng nhi tử giáo phụ, chính là làm nàng phía sau mặt thạ gia tộc trưởng tử giáo phụ đều dư xài. Thế nhưng, hiện tại tựa hồ có một cái thích hợp hơn nhân tuyển. Daniel quay đầu nhìn về phía lâu đài thư viện vị trí, loáng thoáng có thể nhìn thấy một thân ảnh chính tựa vào phía trước cửa sổ đọc sách. Vĩ đại thần minh à, cầu ngài để vị này cao quý người trở thành ta con út giáo phụ à, cho dù là dùng ta quãng đời còn lại 20 năm tuổi thọ đi trao đổi đều có thể. Vì chính mình hài tử, luôn luôn không tin thần nữ nhân hai tay chắp lại, trước nay chưa từng có thành kính cầu khẩn. Hai ngày phía sau, thư viện, cuối cùng học xong cơ sở ma văn cùng mấy trăm cái thường dùng ma văn, Ha Mỹ Nị với lười biếng rối cái eo, mà một bên là đã sớm bị rung động đến chết lặng Elise. Ta là phế vật, ta là sở tài, lão sư một mực đang gạt ta. Nữ hài thần sắc đờ đẫn một mực lặp lại nói. Một màn này nhìn đến Ha Mị Nị xác thực có chút lương tâm bất an. Hắn cảm thấy vô luận từ phương diện nào đến xem Elise đều tuyệt đối xưng được là ma pháp thiên tài, thế nhưng hắn bật ra.
Chương 41, gấp một vạn lần ma lực. Chương 41, gấp một vạn lần ma lực.
Trong tiệm sách, giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua màu cửa sổ thủy tinh rơi vào Ha Mị Nị trong tay nặng nghề bản bút ký bên trong, hắn đem nhẹ nhàng lật ra, lộ ra mấy trăm tấm tối nghĩa rườm rà đồ án màu đen. Những hình này án đều là trong hai ngày hắn dùng quạ đen lông chế thành bút lông vũ sao chép ma văn. Đồng thời không chỉ là có khả năng viết, hắn còn có thể tại trên hệ lụy sẽ trăm lần ngẫu nhiên đặt câu hỏi bên trong chuẩn xác không sai thần tốc viết đi ra. Ma văn đồ án ở giữa cũng không có liên quan, bởi vậy độ khó lớn, không thua gì để một cái lam tinh người trong vòng một ngày đồng thời học được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật. Mà còn theo hệ lụy sẽ nói, rất nhiều ma pháp sư đều sẽ tùy thân mang theo một bản thật dày ma văn bách khoa toàn thư, bởi vì bọn họ cũng đều sẽ thỉnh thoảng quên cái nào đó ma văn viết. Nghĩ như vậy, cũng khó trách hệ lụy sẽ bị đả kích thành máy lặp lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lời nói hắn khẳng định cũng sẽ nói thẳng tâm sụp đổ. Ngôn ngữ thông hiểu. Thật xin lỗi, 14 lức, là ta xem thường ngươi. Ha Mỹ Nị một bên là xem hai ngày qua thành quả lao động, một bên ở trong lòng yên lặng hướng thân phận của hắn ra hộ xin lỗi. Tại học tập ma văn lúc, hắn cảm giác quả thực chính là như có thần giúp đồng dạng, nhìn hai ba khắp liền có thể nhớ kỹ bên trong, đến mức viết bên trên vấn đề, tay tàn đảng hắn trực tiếp thần du vật ngoại đổi tay chỉ chính mình động. Hiện tại vấn đề kia hắn cuối cùng có đáp án. 14 lức sinh viên đại học ma pháp giới án phạt chó. Elise, bước kế tiếp ta muốn học tập chính là dùng ma lực hư không biết sao? Ha Mỹ Nị hướng về bên cạnh vẫn như cũ học lại ta tốt thất bại. Phản phất hóa thành màu xám trắng nữ hài hỏi. Đúng vậy, điện hạ, chỉ cần ngài có thể học được hư không biết, lại điệp ra ma văn phóng thích ma thuật, liền đủ để tấn thăng làm ma thuật sư. Lấy lại tinh thần Elise yếu ớt hồi đáp. Nàng giờ phút này tâm lực tiểu tụy, chỉ muốn trở lại gian phòng nhét trong chăn thật tốt khóc lớn một tràng. Nguyên lai, nàng cái gọi là bất thế gia ma pháp thiên phú đều là một tràng nói dối sao? Sư phụ, ngươi lừa ta. Thế nhưng vấn đề trọng yếu nhất là, điện hạ ngài hiện tại ma lực còn xa xa không đạt tới hư không biết tiêu chuẩn. Elise một bên nói, một bên cường đánh lấy tinh thần đưa ra bị bạch quang bao khoảng ngón tay tại trên không viết. Bá, bá, bạch. Kèm theo trang sách bị cắt vỡ ma lực viết âm thành, một đạo hiện ra bạch quang rườm ra đồ án liền xuất hiện ở trên không, cơ sở ma văn thủy. Vẽ sau khi hoàn thành, Elise đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, bức đồ án kia liền hóa thành một đoàn trong suốt dòng nước sau đó hướng phía dưới tự do rơi xuống đất. Ầm. Trên mặt nền nhiều một đoàn nước đọng. Mời ngài thử xem. Elise nói khẽ. Người này, may mà không cần nàng lau nhà. Ha Mỹ Nị một bên đoán thầm. Một bên đem chống không ma lực ngưng tụ tại đầu ngón tay bắt đầu viết. Bá, bạch. Mấy đạo tiếng vang về sau, thủy ma văn chỉ hoàn thành cực nhỏ bộ phận, Ha Mỹ Nị Huy liền rốt cuộc viết không nổi nữa. Không khác, đầu ngón tay hắn bạch quang đã triệt để tiêu tán, đồng thời hắn thậm chí cảm giác được đầu góc truyền đến một trận choáng váng, có loại thức đêm đánh mấy giờ du hy ảo giác. Điện hạ, đại ma pháp sứ bị ạt đại nhân nói qua, ma lực cũng là sinh mệnh lực một loại thể hiện, một khi ma lực hao hết, trên thân thể cũng sẽ mang đến đánh bác. Hệ lụy sẽ giải thích nói, ta hiện tại ma lực liền vẽ một cái cơ sở ma văn 1/10 đều không đạt tới sao? Ha Mỹ Nị kinh dị nói, điện hạ, ngài chỉ minh tưởng hai ngày, có thể có hiện tại ma lực đã xưng được là tiến cảnh thần tốc. Elise cười khổ nói, nàng cái kia tinh xảo gương mặt bên trên nổi lên một tia đắng chát. Dạng này ma lực minh tưởng tốc độ đã so với nàng nhanh hơn một chút. Không biết tại sao, nghe điện hạ nói như vậy, nàng luôn có một loại rất khó chịu cảm giác, thậm chí còn muốn sinh điện hạ khí. May mà nàng vẫn là lý trí tại tuyến, nàng chỉ là một cái yếu đuối, bất lực, đáng thương tiểu nữ hài, chỗ nào chọc nổi cao cao tại thượng 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế. Đúng rồi, Elise, ngươi bây giờ ma lực đại khái là ta gấp bao nhiêu lần? Ha Mỹ Nị đột nhiên đối nữ hài ma lực sản xuất hàng loạt sinh hiếu kỳ. Elise suy nghĩ một chút, đưa ra một cái ngón tay như bạch ngọc. Gấp 100 lần. Ha Mỹ Nị tham dò mà hỏi. Elise lắc đầu. 1000 lần. Ha Mỹ Nị con ngươi bỗng nhiên thích chặt. Elise lại lần nữa lắc đầu. Gấp 1000 lần. Ha Mỹ Nị cả kinh trực tiếp hô lên. Ân. Cũng có thể là 1 vạn 1000 lần hoặc là 1 vạn 2000 lần. Elise không xác định nói. Chơi ạ. Vậy ta phải minh tưởng bao lâu mới có thể trở thành ma thuật sư a? Ha Mỹ Nị hoài nghi nhân sinh có cấp nằm ở làm bằng gỗ trên mặt nền. Minh tưởng tốc độ không đổi, tính như vậy hắn chẳng lẽ muốn minh tưởng 1 vạn trời cũng chính là gần tới 27 niên mới có thể thành tựu ma thuật sư sao? Hắn còn tưởng rằng chính mình bật học liền có thể tùy ý phóng thích ma pháp, 3 ngày tốc thành ma pháp sư, 5 ngày thành tựu pháp thần, 10 ngày cấm chú tùy ý ném. A, điện hạ hình như hiểu lầm. Elise nghĩ thầm. Nàng mặc dù giai vị bên trên vẫn như cũng là ma thuật sư, nhưng ma lực lượng đã sớm không thua tại thậm chí vượt qua thần tinh giai vị ma pháp sư. Nhìn qua thanh niên tóc đen tấm này thất lạc dáng dấp, Elise đang muốn giải thích, lại đột nhiên nhớ tới lúc trước nhận đến đả kích. Nữ hài yên lặng ngậm miệng lại. Vẫn là trước hết để cho điện hạ khó chịu một giờ. A không 10 phút đồng hồ tốt, đây là nàng thân là kẻ yếu nho nhỏ trả thù. Một lát sau, giải trừ hiểu lầm Ha Mỹ Nị thật dài nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo Elise cách nhìn, hắn chỉ cần lại dùng Nguyệt Quang Minh Tượng Pháp Minh Tượng ước chừng 2 tháng, liền có thể góp nhặt đến đầy đủ tấn thăng làm ma thuật sư ma lực. Elise, có cái gì có thể nhanh chóng đề cao ma lực phương pháp sao? Mặc dù hắn hiện tại ma lực tốc độ tăng lên đặt ở cái này thế giới đã tính toán rất nhanh, nhưng Ha Mỹ Nị vẫn như cũ không thỏa mãn, bởi vì tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong trừ hắn đã lấy được thưởng thức bên ngoài, lực lượng liền không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất. Có, một cái là ma lực kèm theo thân thể trưởng thành tự nhiên tăng lên, nhưng điện hạ ngài đã dựa vào không được phương pháp này. Elise liếc nhìn Ha Mị Nị cái kia cao lớn dáng người, nói khẽ, còn có chính là dựa vào ma dược cùng ma tinh. Loại hình phụ trợ, nhưng những vật này không những giá cao chót vót, mà còn gần như có tiền mà không mua được, một khi chạy vào thị trường liền sẽ bị thần tốc mua đi. Ha Mị Nị không sai biệt lắm hiểu, một cái là tiên thiên ưu thế, một cái là hậu thiên khắc kim, nhưng hắn hiện nay cảnh ngộ, hiển nhiên hai cái này biện pháp đều không cần đến. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, thư viện cửa gỗ sồi bị nhẹ nhàng gõ vang. Điện hạ, ta đến cho ngài đưa cơm. Ngoài cửa truyền đến án Ly A thanh âm ôn nhu. Một lát sau, Ha Mị Nị cùng Lễ Lì Sẽ cùng nhau thưởng thức án Ly A đưa tới thức ăn ngon. Thiếu nữ hôm nay đưa là một bát màu trắng tinh cây nấm nồng canh, là dùng hoang dại cây nấm cùng mơ, lại thêm một chút xanh biếc rau thơm lá chế biến mà thành. Súp nấm hương vị thuần hậu mà không ngán, ngon đến cực điểm. Ha Mị Nị liên tiếp uống ba bát mới khó khăn lắm ngừng lại. Chương 42, mụ mụ khả năng giúp đỡ đến ngươi. Chương 42, mụ mụ khả năng giúp đỡ đến ngươi. Án Ly A, tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt. Ha Mị Nị tiếp nhận thiếu nữ đưa tới khăn tay lau miệng, phát ra từ nội tâm tán dương. Điểm này, hắn có thể từ thể trọng của mình biến hóa bên trên phát giác được. Nguyên lai sau khi xuyên biệt hắn không quen khí hậu, chủ yếu là bởi vì sinh hoạt dưới điều kiện hàng gầy đi trông thấy, đi tới lâu đài những ngày này lại nhanh cho Án Ly A nuôi trở về. Chỗ nào đều là mẹ gì đại mụ chỉ điểm tốt. Án Ly A đỏ mặt ngượng ngùng nói, kỳ thật nàng gần như mỗi ngày đều tại nghiên cứu từ trong tiệm sách mang tới thực đơn cùng chú nghệ sách, lại tại buổi tối thừa dịp lâu đài phòng bếp không có người dùng thức đêm luyện tập chú nghệ mãi đến rạng sáng hừng đông. Nhưng nàng cũng không muốn nói cho điện hạ những này, bởi vì đây chỉ là nàng nên tận bản phận, không cần thiết cũng không nên để điện hạ hắn biết. Nàng chỉ hy vọng điện hạ có thể bởi vì nàng cố gắng làm ra thức ăn ngon mà càng vui vẻ hơn một điểm liền tốt, liền tốt. Đúng lúc này, một trận bạch quang hiện lên, Ha Mị Nị theo bản năng nhìn lại. Chỉ thấy án Lị A đỉnh đầu, tại cái kia bình dân thân phận gia hộ bên cạnh, lại dần dần nhiều một nhóm màu trắng chữ, thực tập đầu bếp. Án Lị A, ngươi thu hoạch được thân phận gia hộ. Ha Mị Nị có chút giật mình nói. A. Thiếu nữ đầu tiên là giật mình, sau đó cấp tốc chạy đến cách đó không xa mặt nền nước đọng bên trên, bên trong cái bóng bên trong đỉnh đầu nàng quả nhiên nhiều một hàng chữ. Điện hạ, ta gia hộ năng lực là mỹ vị, có thể để cho chế ra thức ăn ngon thay đổi đến càng thêm mỹ vị, ta có thể là ngài đưa tới càng tốt thức ăn ngon. Án Lị A xem xét năng lực về sau, rất là hưng phấn nhảy đến Ha Mị Nị trước mặt. Khoe miệng của nàng cũng không khỏi tự chủ dương lên, cặp kia xanh thẳm con mắt đều giống như được thắp sáng đồng dạng, lóe như sao tia sáng. Chúc mừng ngươi, Án Lị A. Ha Mị Nị hơi mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ đầu lấy đó cổ vũ, nhưng trong nội tâm lại hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn vốn còn muốn cũng dạy cho Án Lị A nguyệt quang minh tượng pháp, để nàng nhậm chức ma pháp học đồ ạ. Nhưng bây giờ, xem ra chỉ có thể để thiếu nữ làm một cái đầu bếp nữ. Thùng thùng. Đúng lúc này, thư viện cửa lại bị nhẹ nhàng gõ vang. Hôm nay náo nhiệt như vậy nha. Ha Mị Nị hơi kinh ngạc, thế nhưng đứng dậy đi qua mở ra cửa lớn. Đứng ngoài cửa chính là một tên dáng người cao gầy quý phụ nhân, chính là Đan Nhi ẻn mặt hạ. Chỉ là nàng hôm nay trên thân buộc lên hồng nhạt khăn quàng cổ, hoa lan tử la như thác nước tóc dài thật cao co lại, mấy sợi sợi tóc tùy ý rũ xuống bên hai, lộ ra lười biếng mà ưu nhã. Trên tay nàng còn đẩy một cái xe đẩy nhỏ, đẩy xe bên trên để đó hai cái khay bạc, trên mâm là một khối tinh xảo bánh ngọt cùng một bình bốc hơi nóng hồng trà cùng mấy cái chén trà. Bánh ngọt bên trên điểm xuyết lấy mới mẻ dâu quả cùng bơ đóa hoa, hồng trà mùi thơm nồng đậm hương thơm. Mỹ Nị điện hạ, ta nghe người hầu nói ngài mấy ngày nay đều ở tại trong tiệm sách đọc sách, thật sự là vất vả rồi, bởi vậy chính ta đặc biệt làm một chút bánh ngọt đưa cho ngài, lấy tận tình địa chủ hữu nghị, như ngài có thể tại bên trong Hắc Lang lâu đài qua càng vui vẻ hơn một chút, vậy cái này là ta cùng ta trượng phu vô thượng vinh hạnh. Đan Nhi En dùng ôn nhu như nước âm thanh chậm rãi mở miệng nói, nàng cái kia đỏ tím sắc nhãn trong mắt tràn đầy thủy mị, tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên cũng mang theo một cái vừa đúng nụ cười. Hảo ý của ngươi ta tiếp thu. Ha Mị Nị thần sắc bình tĩnh nói, hắn rời đi vị trí để vị phu nhân này tiến vào thư viện. Đây chính là điện hạ ngài thị nữ a. Đã sớm nghe cả rèn nói qua, thật là xinh đẹp tựa như mỹ ngọc pho tượng đồng dạng, ai nha, ta đều ghen tị điện hạ ngài đáng tiếc giống ta dạng này nữ nhân, đại khái cũng còn không đủ tư cách làm điện hạ ngài thị nữ. Nhỏ hễ lì xệ, ngươi càng ngày càng đáng yêu, ngươi tóc bạc quả thực tựa như là ánh trăng dệt thành tơ lụa một dạng, quá đẹp, có cái gì bảo dưỡng tóc bí quyết sao? Chia sẻ cho mụ mụ a vừa mới đi vào, đã nhìn ẻn ánh mắt liền tại án lì ạ cùng hễ lì xệ trên thân vừa đi vừa về lưu chuyển, phản phất giống như là đang thưởng thức hai kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật chuyển đến về tán thưởng. Ngài cũng rất đẹp. Bị một vị quý tộc ca ngợi, án lì ạ gò má nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, ngón tay không tự chủ xoắn lam nhạt váy dài váy điệp. Nàng tóc vàng tại màu cửa sổ thủy tinh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, mắt lam bên trong lóe ngượng ngùng tia sáng. Đến mức ghế lì sẽ phản ứng liền rất lãnh đạm, nàng chỉ là khẽ gật đầu lấy đó đối vị này mẹ kế tôn kính, ngay cả lời đều không nói một câu. Trang diện trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng đạn nhì ẻn hình như không có phát giác đồng dạng trên mặt vẫn như cũ mang theo long lanh nụ cười. Nàng ánh mắt cấp tốc tại trong tiệm sách tìm kiếm, rất nhanh liền chú ý đến một bên trên mặt nền để đó vẽ có ma văn đồ án, mở ra bản bút ký. Điện hạ, đây là ngài viết sao? Đạn nhì ẻn mang theo một tia hiếu kỳ muốn nhặt lên bản bút ký, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức đến đây cũng là một loại thất lễ, vì vậy thu tay về chỉ là nhẹ giọng hỏi. Tại được đến Ha Mị Nị khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng tử nhãn có chút nheo lại, nếp miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Điện hạ, ta còn cần chiếu cố tiểu hiệp, trước hết rời đi, chúc ngài học tập thuận lợi, có gì cần xin cứ việc nói với ta. A Đạn Nhì ẻn hai tay trùng điệp có chút không mình hành lễ, sau đó liền rời đi thư viện. Elise, phu nhân Đạn Nhì ẻn vẫn luôn là nhiệt tình như vậy sao? Nhìn qua nữ nhân bóng lưng rời đi, Ha Mị Nị Hư nhịn không được hướng bên cạnh Hệ Lì Xê hỏi.
A, tại ngài đến phía trước, ta chưa từng thấy nàng đối ta cười qua.
Hệ Lì Xê tràn đầy oán niệm nói.
Trước đây mỗi lần tại lâu đài hành lang bên trong gặp phải, nàng đều có thể mắt thấy một tràng tốc độ ánh sáng trở mặt nghệ thuật. Một giây trước còn cùng người hầu vừa nói vừa cười phu nhân, sau một khắc trên mặt biểu lộ tựa như là nhiều năm không thay đổi băng sơn lãnh gốc, thỉnh thoảng cặp kia mỹ lệ đỏ tím sắc nhãn mắt tại cùng nàng ánh mắt đối mặt lúc sẽ còn hiện lên một tia chán ghét cùng ghét bỏ. Thậm chí, nàng còn đã từng tại ngoài cửa phòng ngủ nghe được, cái này không biết liêm sỉ nữ nhân một bên hầu hạ phụ thân nàng, một bên thỉnh cầu phụ thân nàng đem nàng đuổi ra lâu đài. Nàng lúc ấy thật đúng là bị hù dọa, lúc đầu nên bịt lấy lỗ tai rời đi, nàng đành phải đứng tại chỗ nghe lén, mãi đến nghe đến phụ thân cự tuyệt ngữ phía sau mới dám trở lại gian phòng của mình. Sự kiện kia có thể cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Điện hạ, nữ nhân này chưa từng sẽ hảo tâm như vậy, nàng đối với ngài tốt nhất định là nghĩ từ trên thân ngài được cái gì, ngài muốn cảnh giác à? Hệ Lụy Sệ quên bảo nói.
Ai, đỉnh đầu ta cái này, chẳng lẽ trên đời còn có người lúc nhìn thấy ta sẽ không muốn từ trên người ta được cái gì sao?
Ha Mị Nị Hư bay chỉ vào đỉnh đầu 14 nước cười khổ nói.
Hệ Lụy Sệ nhất thời nghẹn lời, một bên án lì ạ trên mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng, dù sao nàng lúc ấy chiếu cố điện hạ cũng ít nhiều mang theo một điểm cứu vớt thôn trang tư tâm.
Bên kia, trở lại trong phòng ngủ, Daniel bắt đầu lục tung tìm lên đồ vật.
Ta nhớ kỹ, mẫu thân nàng đưa ta xuất giá lúc, có lẽ thả một khối phẩm chất cao ma tinh a.
Daniel nhìn xem đầy đất lộn xộn dương cùng hộp khẽ cao mày nói,
nàng từ nhà mẹ đẻ nơi đó nhận đến chúc phúc lễ vật quá nhiều, thế cho nên chính nàng cũng không tìm tới, chỉ có thể từng cái chậm rãi tìm.
Nữ nhân thở dài, nàng vẫn là cái quý tộc tiểu thư lúc phiền nhất chính là làm những này việc vụn vặt, nhưng nàng hiện tại là một cái mẫu thân.
Hồi lâu sau, Daniel cuối cùng tại một hộp cái hộp nhỏ bên trong tìm tới một khối quanh quẩn lam sắc quan mang, có chút tản ra hàn khí thủy tinh.
Quá tốt rồi, ta tiểu hết, lần này mụ mụ có thể giúp được ngươi.
Nữ nhân đem thủy tinh xít sao ôm ở ngực, không thèm để ý chút nào hàn khí mang tới từng trận kích thích cảm nhận sâu sắc.
Chương 43, cự lực hải nhi chương 43, cự lực hải nhi hoàng hôn.
Ánh nắng chiều xuyên thấu qua màu cửa sổ thủy tinh, tại thư viện trên sàn nhà bằng gỗ ném xuống dài nhỏ quang ảnh.
Phu nhân đã nị ẻn, ngươi khẳng định muốn đem món bảo vật này tặng cho ta sao?
Ha Mỹ Nị Hư nhìn xem trong tay trong hộp gỗ khối kia trong suốt long lanh, tản ra băng lãnh hàn khí màu xanh thủy tinh, trong thần sắc hiện lên một tia kinh dị. Bằng vào hắn những ngày này đọc sách đạt được tri thức, hắn tự nhiên có thể phán đoán ra đây là một khối ma tinh, hơn nữa còn tỷ lệ lớn là một khối phẩm chất cao ma tinh, cái kia lộ ra ngoài từng sợi hàn khí liền không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Đối với điện hạ ngài mà nói, cái này có thể không tính là bảo vật gì, nó bất quá là ta mẫu thân tặng cho một phần của ta chúc phúc mà thôi.
Daniel khẽ mỉm cười.
Ta biết điện hạ ngài tại học tập ma pháp, khối này ma tinh có lẽ có trợ giúp ngài tại ma pháp trên đường đi đến càng xa, còn mời ngài nhất định muốn nhận lấy.
Nghe vậy Ha Mị Nị vừa rơi vào trầm tư.
Hắn cảm thụ bên dưới màu xanh ma tinh bên trong dư thừa ma lực, lại liếc nhìn Đan Nhi En đầy cõi lòng mong đợi gương mặt xinh đẹp, cuối cùng vẫn là quyết định đưa nó nhận lấy. Dù sao hắn lập tức quan trọng nhất chính là tăng cao thực lực, mà khối này ma tinh không thể nghi ngờ có thể trên phạm vi lớn tăng nhanh hắn nhậm chức ma thuật sư tốc độ.
Phu nhân Đan Nhi En, có cái gì ta có thể vì ngài làm sao?
Ha Mị Nị do dự một chút, bình tĩnh nói.
Người ở giữa ân tình lui tới, hắn vẫn là rõ ràng.
Ai nha, điện hạ ngài quá khách khí, ngài có thể thu xuống ta lễ vật liền đã là vinh hạnh của ta, ta lại sao có thể yêu cầu xa vời ngài báo đáp đâu?
Daniel thoạt đầu không hề tiếp thu,
mãi đến một phen lôi kéo về sau, nàng mới rốt cục đổ cùng gặp dao găm.
Điện hạ, ta tiểu hịch sinh ra hơn 2 tháng, ta nghe nói hải nhi nếu như bị cao quý người nhìn chăm chú, liền có thể khỏe mạnh hạnh phúc lớn lên, cho nên ta nghĩ.
Daniel nhìn xem Ha Mị Nị sắc mặt thận trọng nói,
nếu như điện hạ ngài thuận tiện lời nói, có thể đi nhìn ta tiểu hịch một cái.
Hiện tại liền đi đi.
Ha Mị Nị thản nhiên nói.
Hắn còn tưởng rằng là cái gì chuyện khó giải quyết, nguyên lai chính là nhìn một đứa bé.
Điện hạ, cảm ơn ngài.
Daniel gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức toát ra vẻ vui mừng, nàng sâu sắc không người nói.
Ngôi trẻ ở giữa,
Ha Mị Nị vừa rón rén đi tới cái nôi một bên, sợ váy giày bên trong ngủ say tiểu gia hỏa. Hắn hướng bên trong nhìn, chỉ thấy nhu hòa dưới ánh nến, một cái nho nhỏ hải nhi chính co giúp ở màu trắng trong tã lót, màu lam nhạt tóc máu tại ánh sáng mờ nhạt mũi nhọn bên dưới hiện ra ấm áp rực rỡ. Hắn khuôn mặt nhỏ viên đô đô, phấn nộn bờ môi có chút mân mê.
So trong tưởng tượng đẹp mắt rất nhiều a.
Ha Mị Nị hơi kinh ngạc, hắn biết phần lớn hải nhi bởi vì mới vừa trưởng thành đều sẽ xấu một điểm, nhưng trước mặt hải nhi cũng đã nhìn qua rất đáng yêu.
Điện hạ,
bên cạnh Đan Nhi En đang muốn mở miệng, lại bị Ha Mị Nị với một cái im lặng động tác tay ngăn lại, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Đúng lúc này, tựa hồ là phát giác người tới, hải nhi đột nhiên giật giật, cặp kia đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi trong suốt con mắt màu tím, giống như là không tì vết tử thủy tinh.
Một màn này lập tức để Đan Nhi En tim nhảy tới cổ rồi bên trong, hai tay của nàng đều không tự giác xít sao xoắn cùng một chỗ.
Bởi vì hài nhi nhất thường xuyên làm sự tình chính là khóc giống, thường thường cần nàng thời gian rất lâu trấn an mới có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng bây giờ đứng tại cái nôi người trước mặt là điện hạ.
Tiểu Hịch, ngươi có thể nhất định đừng khóc à, bắt lấy mụ mụ cho ngươi mang đến cơ hội, cho điện hạ lưu cái ấn tượng tốt.
Cứ việc không nói gì, có thể Đan Nhi En lại tại trong lòng không ngừng đối nàng hài tử hô.
Tỉnh lại Tiểu Hịch trừng mắt nhìn, hắn ánh mắt rơi vào Ha Mị Nị ở trên thân, đột nhiên nhếch môi lộ ra một cái không có răng nụ cười.
Ê a.
Tiểu Hịch phát ra mềm nhu âm thanh, đưa ra bụ bấm tay nhỏ tại trên không vung dậy. Này nhân loại con non đáng yêu một màn nháy mắt manh hóa Ha Mị Nị tâm, hắn nhịn không được đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái tiểu hình khuôn mặt.
Ê a, tựa hồ là cho rằng Ha Mị Nị tại cùng hắn chơi đùa, vì vậy tiểu hịch một phát bắt được Ha Mị Nị cái kia ngón tay, cười khanh khách. Quá tuyệt. Đan Nhi ẻn ở trong lòng cho con nàng điên cuồng tán dương, nàng cảm thấy nếu như một cái bình thường hài nhi biểu hiện là 10 phần lời nói, cái kia nàng tiểu hịch chí ít có 100 điểm. Này chỗ nào là bắt lấy điện hạ ngón tay, đây rõ ràng là bắt lấy tương lai a. Một lát sau, Ha Mị Nị hơi nhẹ nhàng rút tay ra chỉ, cùng Đan Nhi ẻn cùng rời đi nuôi trẻ ở giữa. Thật là một cái đáng yêu hài tử. Ha Mị Nị cười cười ôn hòa. Lần này cũng không phải là lời nói dối, mà là hắn thật cảm thấy như vậy. Hắn vốn là không thích tiểu hài tử, nhưng biết điều như vậy đáng yêu, không khóc không náo vẫn yêu cười hài nhi, là cái người bình thường đều sẽ thích đi. Hắn a, rất ít đối người xa lạ thân thiết như vậy, xem ra nhất định rất thích điện hạ ngài. Danny En khẽ cười nói. Đúng rồi, tiểu hịch khí lực. Ha Mị Nị đột nhiên nhớ tới, tại vừa vặn bị tóm lấy ngón tay lúc, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn quả thật có thể cảm nhận được đau một chút cảm giác. Cố này khí lực, đối với người trưởng thành đến nói có lẽ rất bình thường, nhưng nếu là đối với một cái sinh ra 2 tháng nhiều hài nhi lời nói, liền có chút quá kinh khủng. Tiểu hịch hắn à, thậm chí từng đem cái nôi bên trên gỗ bóp nát qua, bố em bọn họ không dám cho hắn cho bú, chỉ có ta uy lúc hắn mới sẽ yên tĩnh lại. Nói đến đây lúc, Danny En đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ ôn nhu tiểu ý về sau kinh người dám đi qua, tiểu hịch hắn hẳn là sinh ra liền rất có cự lực ban ân. Ban ân? Ha Mị Nị hồi tưởng lại phía trước tại trong sách tựa hồ nhìn thấy qua, trên đời này có cực ít số người cực ít, trong người phần gia hộ cùng chức nghiệp gia hộ bên ngoài, trên thân sẽ còn có đủ đặc thù nào đó năng lực. Loại này năng lực được vinh dự thần chi ân ban cho, có thể mang cho người ta đủ loại kỳ diệu đến năng lực khó tin. Mà cự lực ban ân, không thể nghi ngờ chính là thần chi ân ban cho một loại. Xem ra tiểu hình tương lai nhất định sẽ không tầm thường a. Ha Mị Nị sợ hãi thán nói. Hài nhi lúc khí lực liền có thể so với trưởng thành, như vậy sau khi thành niên khí lực của hắn thật là không dám tưởng tượng. Ha ha, tiểu hình tương lai xác thực sẽ không tầm thường, nhưng không phải là bởi vì hắn ban ân, mà là bởi vì. Danny En đôi mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Bởi vì điện hạ ngài miệng vàng lời ngọc a. Ta tin tưởng, có điện hạ ngài một câu nói kia, hài tử của ta nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành, tương lai quỷ gối tại ngài vương tọa bên dưới thành tựu một phen sự nghiệp. Danny En túi người xuống, túi người chào thật sâu nói. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Gác trung đỉnh. Nữ nhân kia thật đúng là cam lòng a. Elise nhìn xem trong hộp gỗ tản ra từng trận hàn khí màu xanh ma tinh, cảm thán nói. Khối này ma tinh, giá trị ít nhất 3 viên vàng sổ. Nhiều như vậy sao? Nghe đến giá cả Ha Mị Nị hứa nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi. Dù sao quả lam thôn nguyên 1 năm thu thuế, cũng liền 21 cái bạc sổ, tương đương không sai biệt lắm nửa viên vàng sổ. Quả lam thôn có lẽ có mấy trăm người 6 năm lao lực, mới có thể đổi cái này một cái ma tinh. Ha Mị Nị khắc sâu cảm nhận được cái này thế giới quý tộc giai tầng cùng bình dân giai tầng ở giữa kinh khủng tiêu phí chênh lệch. Chương 44, tấn thăng chân thực ma thuật sư chương 44, tấn thăng chân thực ma thuật sư bất quá điện hạ, ngài thật muốn hấp thu hết khối này ma tinh ma lực sao? Đồng dạng ma tinh càng nhiều hơn chính là dùng để chế ma pháp đạo cụ cùng vũ khí, có rất ít người cam lòng đưa bọn họ trực tiếp dùng cho đề cao ma lực. Hệ lì sẽ hỏi. Dù sao đề cao ma lực còn có thể dựa vào dùng các loại ma dược, trực tiếp hấp thu ma tinh lời nói ít nhiều có chút phung phí của trời. Muốn. Ha Mị Nị trả lời đơn giản dứt khoát. Ma pháp đạo cụ cùng vũ khí loại hình đều quá mức xa xôi, hắn muốn làm hẳn là cấp tốc đề cao thực lực bản thân, đem mỗi một phần lập tức tư lương đều tiêu hóa hầu như không còn. Tại đầy tháng trong sáng dưới ánh trăng, Ha Mị Nị ngồi xếp bằng tại tháp trung tầng cao nhất, hai tay nâng viên kia màu xanh ma tinh. Hắn giống ngày xưa như thế bắt đầu tiến hành nguyện quang minh tự pháp, đồng thời tưởng tượng thấy muốn đem trên tay cái kia phần rồi rào sạch sẽ ma lực rút khô. Sau một khắc, màu xanh ma tinh bên trên toát ra từng đoàn băng lam tia sáng, liên tục không ngừng truyền lại đến Ha Mị Nị trên thân, cuối cùng đem hắn triệt để bao khỏa. Cùng lúc đó, nhiệt độ xung quanh kịch liệt hạ xuống, vô số hàn khí từ Ha Mị Nị trên thân phong thích. Mặt nền, chuông đồng, cầu thang, gác chuông đỉnh chóp tất cả cũng dần dần bị băng xương bao trùm, hóa thành kiên cố trắng băng. Xem ra điện hạ cùng băng ma pháp độ phù hợp rất cao a. Sử dụng mặt trời ma văn chế tạo nhiệt độ cao mới miễn cưỡng chống lại hàn khí Helice, yên lặng ở trong lòng cảm thán nói. Ma pháp sư hấp thu ma tinh lúc, cùng hắn bên trong ma lực độ phù hợp càng cao, như vậy hấp thu hiệu suất liền càng cao, hao tổn cũng càng thấp. Giống điện hạ trường hợp này, đã có thể xưng là hoàn mỹ phù hợp, viên kia màu xanh ma tinh bên trong ma lực, hắn chí ít có thể thu nạp 6 thành trở lên. Cái số này đã rất khủng bố, đại bộ phận ma pháp sư hấp thu ma tinh bên trong ma lực, chân chính thu nạp chỉ có 1 thành không đến, đây cũng là vì cái gì tuyệt đại đa số ma pháp sư cũng sẽ không dựa vào cái phương án này để cao ma lực nguyên nhân chủ yếu. Không khác, quá đốt tiền. Elise cảm thấy, có lẽ hấp thu xong điện hạ sẽ trực tiếp tấn thăng làm ma thuật sư giai vị cũng không kỳ quái. Lúc tờ mờ sáng, ánh bình minh vừa hé dạng. Ha Mị Nị bị đông cứng tỉnh. Hắn run run rẩy rẩy ôm chặt cánh tay, chỉ cảm thấy chính mình hình như giữa mùa đông bị ném tại ba tỉnh đông bắc đồng dạng. Điện hạ, chúc mừng ngài thành công hấp thu ma tinh, ngài cùng băng ma pháp độ phù hợp vô cùng cao. Một bên Elise âm thanh triệt để tỉnh lại hắn. Ha Mị Nị ngắm nhìn một phía, phát hiện xung quanh đã toàn bộ bị băng sương bao trùm, liền cái kia lớn trung đồng cũng là như thế. Khối kia màu xanh ma tinh còn đặt ở trên đùi của hắn, chỉ là đã mất đi lúc trước bình quang cùng hàn khí, thay đổi đến như bình thường tảng đá ảm đạm. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là cảm giác toàn thân đều chạy xuôi một cỗ lực lượng. Ha Mị Nị vừa duỗi ra ngón tay, hắn thử nghiệm tinh thần tập trung đem toàn thân cỗ kia lạnh buốt lực lượng hội tụ đến đầu ngón tay, đột nhiên nơi đó toát ra một đoàn mơ hồ hiện ra màu băng lam bạch quang. Tựa hồ là bởi vì thu nạp màu xanh ma tinh ma lực quá nhiều, dẫn đến hắn chuyển hóa chống không ma lực bên trên cũng tạm thời bị nhiễm lên một tia băng lam. Bá, bá, bạch. Lúc này hệ lì sẽ đưa ra đầu ngón tay, cấp tốc tại trên không vẽ ra mặt trời cùng hỏa ma văn, đồng thời đem cả hai được ra. Một đám lửa hướng về bị đóng băng chung đồng phun ra ngoài, chỉ là ngắn ngủi mấy giây, băng xương liền bị hòa tan, lộ ra vết dỉ loang lổ mặt ngoài. Điện hạ, mời ngài hiện tại vẽ thủy ma văn. Hệ lì sẽ nói khẽ. Bạch, bạch. Ha Mỹ Nị không có suy nghĩ nhiều, lập tức dùng hội tụ chống không ma lực đầu ngón tay tại trên không vẽ. Có thần du vật ngoại gia trì, hắn chỉ dùng 2-3 giây liền đem đạo này ma văn vẽ hoàn thành, so hệ lì sẽ tốc độ còn nhanh hơn nửa giây nhiều. Lại vẽ đông kết ma văn. Ha Mỹ Nị tiếp tục vẽ ma văn, đồng dạng là 2-3 giây liền vẽ hoàn thành. Chỉ là lần này hắn cảm thụ cố hết sức, bởi vì lúc trước vẽ hoàn thành thủy ma văn cũng cần hắn phân ra tinh thần đến điều khiển, nếu không liền sẽ thần tốc tiêu tán. Kế tiếp là xung kích ma văn, lại đem bọn họ điệp ra nhắm ngay chuông đồng phong thích. Hệ lì sẽ nói. Ha Mỹ Nị đem đạo thứ ba ma văn vẽ hoàn thành, sau đó cắn chặt răng đưa bọn họ dần dần chồng chất lên nhau. Hắn cảm giác hình như có một khối nặng nề tảng đá đè ở đầu góc hắn một dạng, làm hắn có loại thức đêm đánh du hy choáng váng cảm giác. Làm ba đạo ma văn chồng chất lên nhau lúc, một đoàn người đầu lớn nhỏ khối băng phá không mà ra, hướng về chuông đồng hung hăng va chạm tới. Bèn, kèm theo một đạo to lớn tiếng chuông đồng bỗng nhiên lay động, mà nó bị va chạm địa phương, rất rõ ràng xuất hiện một cái nhàn nhạt lõm. Cái này, là ta làm sao? Ha Mỹ Nị khiếp sợ nhìn xem một màn này, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên khó nén kinh hỉ. Là một cái chưa từng ma thế giới đến người xuyên biệt, hắn thật rất thích loại này tự tay thả ra lộng lẫy ma pháp cảm giác. Dù sao, ai còn không có qua một cái làm pháp ra một tượng. Cùng thời khắc đó, đỉnh đầu hắn màu trắng sinh viên đại học cũng dần dần phát sinh biến hóa, một vệ xanh biết xông ra. Điện hạ, mời ngài nhìn xem ngài đỉnh đầu ra hội đi. Hệ lụy sẽ nhắc nhở. Khi phản ứng Ha Mỹ Nị hơi lập tức ngồi xổm xuống nhìn xem bị đóng băng mặt nền, cái kia bóng loáng như gương băng bích rõ ràng chiếu ảnh ra đỉnh đầu hắn màu xanh biết văn tự, ma thuật sư. Một cỗ tin tức tại lúc này chạy vào trong đầu của hắn. Ma thuật ảo thuật, ngươi có thể làm một chút để người vui vẻ cho vặn. Ha Mỹ Nị. Hệ lụy sẽ, ngươi ma thuật sư năng lực là cái gì? Ha Mỹ Nị cấp tốc hỏi. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Ma thuật sư trước giới đem đến cho ta năng lực là phong chi thân thiện, có thể làm ta tại sử dụng phong ma văn cùng với diễn sinh ma văn có tác dụng trong thời gian hạn định quả càng mạnh, tiêu hao ma lực càng ít. Hệ lụy sẽ giải thích nói. Đương nhiên cũng có người lấy được là địa chi thân thiện, nước thân thiện, hoặc là tăng nhanh vẽ tốc độ, để cao minh tưởng tốc độ các loại năng lực. Điện hạ ngài lấy được năng lực là cái gì? Hệ lụy sẽ hiếu kỳ nói. Lấy điện hạ thiên phú, tỷ lệ lớn hẳn là đông kết thân thiện, hoặc là nước thân thiện đi. Ha Mỹ Nị khoe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời có chút khó mà mở miệng. Điện hạ, xin lỗi, ta không nên hỏi thăm ngài năng lực. Gặp hắn chậm chạp không trả lời, hệ lụy sẽ có chút khẩn trương, nàng cảm thấy chính mình có lẽ mạo phạm đến điện hạ. Dù sao hỏi thăm siêu phàm giả năng lực trên bản chất là một loại rất thất lễ sự tình. Hệ lụy sẽ a, ngươi làm sao có thể như thế ngu ngốc? Điện hạ hỏi thăm ngươi năng lực là vinh hạnh của ngươi, nhưng ngươi làm sao có thể hỏi thăm điện hạ năng lực đây? Nữ hài giờ phút này thần kinh căng cứng, trắng tinh trên trán đều toát ra mồ hôi mịn. Nhắm mắt lại, Ha Mỹ Nị nói khẽ. Hệ lụy sẽ không có suy nghĩ nhiều, hai nhắm thật chặt. Nàng cho rằng điện hạ muốn trừng phạt nàng. Tốt, có thể mở ra. Nữ hài chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chính là sán lạn ngời ngời cánh đồng hoa. Lúc trước mặt nền cùng trên cầu thang băng xương đã biến mất, thay vào đó là vô số năm màu rực rỡ đóa hoa, chính theo gió buổi sáng tùy ý chập chờn. Cảm ơn ngươi dạy ta ma pháp, hệ lụy sẽ lão sư. Ha Mỹ Nị cầm hai chi hoa hồng có ở trước mặt nàng, một chi tươi đẹp như máu, một chi trắng xám như tẫn, chính như con mắt của nàng đồng dạng mỹ lệ. Chương 45, Hoàng hôn chi thành chương 45, Hoàng hôn chi thành Mạt Thạ lĩnh, Hoàng hôn thành. Sô Sì Ả Vương quốc Nam cảnh duy nhất thành lớn, cũng là toàn bộ Nam cảnh kinh tế hạch tâm kiêm quân sự hạch tâm, từ Nam địa trăm năm qua bá chủ Mạt Thạ gia tộc thống trị. Kinh lịch mấy ngày buôn ba về sau, Cạ Dẹn cuối cùng đến nơi này. Cuối cùng là đến. Sờ lên dưới thân hệ vải Hắc Bên Lang, Cạ Dẹn nhìn xem trước mặt cao vút trong mây, tháp lâu san sắt thành bàn cảm thán nói. Tại lấy ra gia tộc vân trang trí về sau, đỉnh đầu quý tộc hai chữ hắn liền rất dễ dàng được đến thủ thành đám vệ binh hoan nên cùng ánh mắt hâm mộ. Dù sao xem như cưới đi Mạt Thạ gia tộc duy nhất đích nữ may mắn, cho dù đi qua rất nhiều năm hắn tại hoàng hôn nội thành cũng đều được cho là tương đối có danh tiếng. Chờ từ dù nơi đó lấy đi dược tề về sau, còn phải lập tức đi Mạt Thạ bá tước nơi đó gặp một cái, dù sao ta tới đây thông tin khẳng định lập tức liền sẽ truyền đến nàng lao nhân ra trong lỗ thai. Cả rèn như có điều suy nghĩ. Về sau hắn ở trong thành lĩnh dân bọn họ ánh mắt kính sợ bên dưới, cưới Hắc Uyên Lang từ xe ngựa trên đường xuyên qua rộn rộn ràng ràng khu phố, đi tới một tòa to lớn hùng vĩ trước giáo đường. Phong bạo giáo hội, Sô Sì Ả Vương quốc Nam cảnh chủ sở. Nói cho các ngươi giáo chủ, hắn đã từng chiến hữu, mang theo lễ trước đến nhìn hắn. Cả rèn hướng về phía giữ cửa người phục vụ thản nhiên nói. Một lát sau, giáo đường trong phòng tiếp khách. Ha ha, thật đúng là rất lâu không thấy, ta thân yêu cả rèn. Dùn giáo chủ là một cái vóc người hơi có chút mập mạp, trên mặt cười tủm tỉm trung niên nam nhân, hắn vừa thấy được cả rèn liền cho thứ nhất cái thật chặt ôm. Được rồi, ngươi cũng đừng thay đổi đến cùng ngươi trước đây chán ghét những cái kia đi rồi môn thần vừa mới dạng. Cả rèn ghét bỏ đẩy đối phương ra. Đây chính là thuần khiết chiến hữu tình cảm, ngươi quá đáng, cả rèn. Dùn giáo chủ vô tội mở ra tay. Đúng rồi, ngươi đem đến cho ta lễ vật là cái gì? Cho ngươi. Cả rèn đem một cái thật dày túi đưa tới. Chờ dùn đầy cõi lòng mong đợi mở ra túi, thấy rõ bên trong sự vật về sau, ánh mắt của hắn lại tràn đầy kinh ngạc. túi là một khối khô cứng bánh mì đen. Đối với thân là giáo chủ, quyền cao chức trọng hắn đến nói, loại này đồ ăn sớm đã không xứng bưng lên hắn bàn ăn. Thế nhưng dùn nhưng cố nhìn ngốc mấy giây, sau đó cầm lấy bánh mì đen nhất khẩu cắn. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ăn xong cái kia cứng rắn đến khiến người đau răng bánh mì đen về sau, dùn giáo chủ biểu lộ trang nghiêm trầm giọng nói. Đây là hắn ngày xưa cùng cả rèn cùng nhau tham dự Long Sư chi chiến tại bị quân địch vây khốn tuyệt cảnh bên trong, bụng đói kêu vang hắn lấy đi cuối cùng một khối bánh mì đen. Cung tôn tại bên dưới lời hứa, ngày sau chỉ cần cả rèn mang theo bánh mì đen trước đến tìm hắn, như vậy hắn liền sẽ vô điều kiện giúp đối phương hoàn thành bất luận một cái nào không thẹn thần minh sự tình, cho dù làm trái vương quyền cũng phải làm. Có hai cái bận rộn cần ngươi hỗ trợ, một cái là cho ta một bình trợ giúp thợ săn tấn thăng thợ săn ứng nhãn ma dược, một cái là tại sau 40 ngày ta con út Hải Nhi vinh dự nghi thức bên trên ngươi có thể làm hắn giáo phụ. Cả rèn bình tĩnh nói. Liền cái này. Dùn giáo chủ trên mặt trang nghiêm nháy mắt biến mất, hắn thật dài thở phào một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn để ta che lấp về sau hệ lụy sẽ tấn thăng ma pháp sư thông tin, như vậy thật sự chính là muốn giày vò hỏng ta tấm này lao già khọn. Lần sau phiền phức nói rõ một chút, ta vừa vặn đều sắp bị ngươi sợ thẻ ra quần. Dùn giáo chủ một bên đoán giận, một bên quay người hướng về phòng chứa đồ phương hướng đi đến. Hơn 10 phút sau, hắn mang theo một bình bốc lên ánh sáng xanh lục, ngâm hai viên trong mắt, nhìn xem đều thận thuốc người liều về tới phòng tiếp khách. Cho ngươi, đây chính là dùng tại diều hâu loài ma thú bên trong người nổi bật gió lốc mắt ưng làm mắt ưng dược tề. Nếu không phải hiện tại các quý tộc cũng không nguyện ý tuyển chọn thợ săn, loại này món hàng tốt có thể đợi không được ngươi. Đến mức giáo phụ sự tình, ta đến lúc đó sẽ đúng giờ đi qua dùn giáo chủ đem dược tề ném qua. Cảm ơn. Cả rèn một phát bắt được ma dược, sau đó không chút nào dây dưa dài dòng xoay người liền đi. Không đồng nhất khối ăn một bữa cơm. Dùn mới nói. Tính toán, ta còn phải bái kiến mặt thạ bá tước, sau đó chạy về đi. Cả rèn sắp đi ra cửa lớn lúc, lại đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người lại, ánh mắt quỷ dị nói, đúng rồi, dùn, ngươi thật nên giảm cân. Ta nhớ kỹ ngươi khi đó tốt xấu còn tính là cái mỹ thiếu niên, hiện tại nha. Khó trách ngươi độc thân đến bây giờ. Dùn. Lan A. Chủ giáo đại nhân tiếng giống giận dữ truyền khắp giáo đường. Thời gian mang tới thay đổi thật đúng là khủng bố A. Chờ hù phẹt tử tức bị đuổi ra ngoài về sau, dùn cảm khái vạn phần nói. Cả rèn cảm thấy hắn thay đổi, có thể hắn sao lại không phải như vậy. Cái kia đã từng lạnh lùng như băng, một lòng chỉ muốn giết người kiến công lập nghiệp thiếu niên, bây giờ. Đã thành một cái hợp cách phụ thân, thậm chí đều sẽ nói giỡn. Hoàng hôn giữa thành vị trí. Cáo lông đỏ lâu đài. Đây là thành trong thành, cũng là nam cảnh bá chủ Mạt Thạ gia tộc ở lâu đài. Phòng tiếp khách, hướng ngài chào hỏi, tôn kính Mạt Thạ bá tước, cũng là ta nhân từ mẫu thân. Cả rèn túi người xuống, sâu sắc không người lấy đó đối chủ tọa bên trên vị đại nhân kia tôn kính. Người cũng tốt ta, cả rèn, chúng ta có 3-4 năm chưa từng thấy đi. Chủ tọa bên trên người kia cười cười ôn hòa. Nàng là một vị nhìn qua đã có nữ nhân hơn 50 tuổi, sám trắng tóc bạc bị ưu nhã kéo lên đến, khuôn mặt hơi có vẻ gầy gò, khóe mắt đã có nồng đậm nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng như cũng cho người một loại không hiểu mỹ cảm. Mỹ nhân ở xương không tại da. Đại khái là đối vị này nữ nhân tốt nhất khắc họa, mà đỉnh đầu của nàng còn có một nhóm màu tím sầm bát tự, thần tinh giai vị quý tộc. Nam cảnh quỷ hồ rồ xa mặt hạ, đây là nàng xưng hảo, cũng là nàng quyền lực cùng ý tín biểu tượng. Ngồi đi, ngươi lần này trước đến là vì tiểu hiện hải nhi vinh dự nghi thức sự tình a? Đúng vậy, ta hy vọng ngài có thể tham gia, cái này chính là đứa bé kia vô thượng vinh hạnh. Cả rèn trịnh trọng nói. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy, đạm nhi ẻn là nữ nhi của ta, tiểu hiện cũng là cháu ngoại của ta tự nhiên sẽ không chú ý hắn. Ta đến lúc đó sẽ mang theo hắn đám bọn cậu ngoại tiến đến đồng thời mời nam cảnh tất cả lãnh chúa cùng nhau đi tới. Tin tưởng ta, tại nam cảnh còn sẽ không có người muốn phật ta cái này lao bà mặt mũi. Dù xã biểu lộ rất hiền lành, có thể nói ngữ bên trong lại không hiểu lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng bá khí. Cảm ơn ngài hào phóng cùng nhân tử. Cả rèn biểu lộ kinh hỉ, liên tục túi người nói. Hài nhi vinh dự nghi thức, tham dự chúc phúc quý tộc càng nhiều, như vậy cuối cùng sinh ra quý tộc gia hộ đẳng cấp cũng đều sẽ càng cao. Nếu như nam cảnh tất cả lãnh chúa đều có thể đến chúc phúc, lại thêm một tên thân phận đầy đủ cao quý giáo phụ lời nói, như vậy tiểu hịch nói không chừng có thể trực tiếp thu hoạch được siêu phàm giai vị quý tộc gia hộ. Đúng rồi, giáo phụ nhân tuyển ngươi xác định chưa? Dô xã hỏi. Để cho chiến hữu của ta, phong bạo giáo hội nam cảnh phân hội chủ dạy dùn đảm nhiệm. Ân, một vị giáo chủ, cũng là miễn cưỡng xứng với đạn nhì ẻn huyết mạch. Dô xã trong mắt loe ra vẻ hài lòng. Nàng lúc ấy nguyện ý đem đạn nhì ẻn gả cho cả rèn, trừ đối phương tại kỵ sĩ trên đường chắc tuyệt tiềm lực bên ngoài, cùng dùn hữu nghị cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Bá tước đại nhân, ta còn có việc cần về Hắc Lang lâu đài xử lý, trước hết hướng ngài cáo tử. Ân, đi thôi. Chương 46, khiêm tốn người chi quan. Chương 46, khiêm tốn người chi quan Hoàng Hôn Thành, phố buôn bán. Khó được tới một chuyến, cũng phải cho hệ lì xệ cùng đạn nhi ẹn các nàng mang chút lễ vật. Rời đi trên đường, nhìn xem xung quanh phồn hoa vô cùng khu phố, cả rèn ý tưởng đột phát lẩm bẩm. Một lát sau, coi hắn mua tốt lễ vật chuẩn bị cưới lên Hắc Uyên Lang rời đi lúc, lại phát hiện đối phương chậm chạp không chịu khởi hành. Ngươi thế nào cũ rồ? Cả rèn nghi ngờ nói. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cự tuyệt trở tình huống. Hắc Uyên Lang đưa ra bước sói, chỉ cả rèn trên tay sách theo lễ vật. Ngươi cũng muốn lễ vật? Hắc Uyên Lang lắc đầu, quay đầu cắn xuống trên thân một đám bộ lông màu đen để dưới đất. Ngươi nói là ta cũng phải cho điện hạ mang một phần lễ vật. Suy tư một lát sau, cả rèn phảng phất thể hồ quán đỉnh rung động nói. Hắc Uyên Lang trùng điệp gật đầu. Đột nhiên phát hiện, ta làm người so ngươi làm đều thất bại. Cả rèn vỗ vỗ đầu sói, tự rêu nói. Nghe vậy Hắc Uyên Lang ú lục sói đồng tử bên trong hiện lên vẻ đắc ý chỉ là nhân tộc, làm sao có nó hiểu làm sao làm chó. sau đó mang theo to to nhỏ nhỏ lễ vật cùng với trống rỗng túi tiền, Cạ Dẹn bước lên về nhà con đường. Về sau kinh lịch mấy ngày buôn ba về sau, hắn cuối cùng về tới Hắc Lang lâu đài. Lâu đài quy cách cao nhất trong phòng khách. Điện hạ, đây là ngài muốn lưng nhãn ma dược, đồng thời chúc mừng ngài thành công tấn thăng làm chân thực ma thuật sư, nguyện ngài tại ma pháp trên đường thuận buồm xuôi gió, cho đến vinh quang bị lịch sử khắc họa. Cạ Dẹn cung kính trình lên trong tay dược tề, đồng thời nhìn về phía Ha Mị Nị ở đỉnh đầu xanh biết văn tự trong ánh mắt hiện lên một tia kính nể. Hắn đã theo nhà mình nữ nhi nơi đó biết được, điện hạ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền từ không học được tất cả cơ sở ma văn cùng mấy trăm cái thường dùng ma văn. Đây quả thực là khủng bố như vậy. Nói là ma pháp thân nhi tử, tương lai nhiệm nhiệm dâng lên đại ma pháp sứ đều không quá đáng. Thân là quý tộc, hắn khi còn bé tự nhiên cũng tiếp xúc qua ma pháp học tập, nhưng cái thứ nhất ma văn còn không có học được nào sắp cháy hỏng hắn liền đã khóc lóc hô hào rút kiếm chạy trốn. Thật muốn biết điện hạ cái kia 14 lực thân phận gia hộ đến cùng mang cho hắn cái gì kỳ diệu năng lực, chắc hẳn nhất định cùng học tập ma pháp có quan hệ à, nếu không làm sao có thể có người có thể tại trong 2 ngày ghi lại cái kia mấy trăm cái buồn kẻ rườm rà đồ án. Cạ Dẹn từ đáy lòng ở trong lòng cảm nhận được cái gì. Cảm ơn ngài trợ giúp, tử tước các hạ, phần này hữu nghị ta sẽ khắc trong tâm khảm. Ha Mị Nị một bên cảm ơn, một bên tiếp nhận Cạ Dẹn trong tay ma dược xem xét. Chứa đựng ma dược chính là một cái hơi có chút vận đục bình thủy tinh nhỏ. Cái này thế giới đã sinh ra thủy tinh, chỉ là giá thành đắt đỏ lại đa số mặt ngoài vận đục, hay còn không chiếm được phổ cập, vẹn vẹn quý tộc giai tầng có khả năng sử dụng. Xuyên thấu qua cái bình, có thể thấy rõ ràng bên trong xanh mơn mởn vận đục chất lỏng, cùng với 2 viên nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đó trong mắt. Cái này 2 viên mắt ưng châu giữ gìn rất hoàn hảo, thậm chí cùng hắn đối mặt lúc có thể cảm giác được một cô lăng lệ cảm giác. Thật buồn nôn, may mắn không phải ta đây. Ha Mị Nị khẽ miệng giật một cái. Điện hạ, khả năng giúp đỡ đến ngài là vinh hạnh của ta, làm sao đến cảm ơn nói chuyện. Cạ Dẹn nghiêm mặt nói. Nói thì nói như thế không giả, nhưng hắn trên mặt cái kia xuất phát từ nội tâm nụ cười sán lạn lại bại lộ hắn nội tâm chân thực ý nghĩ. Hiếu nghị. Hiếu nghị. Điện hạ không phải là coi ta là bằng hữu sao? Cỡ nào vinh hạnh, cỡ nào dày rộng, cỡ nào hạnh phúc. Điện hạ, lần này đi Hoàng Hôn Thành, ta còn vì ngài mang theo một chút lễ vật. Cạ Dẹn cười phủi tay. Bọn người hầu liền nâng một phần phần to to nhỏ nhỏ hộp nối đuôi nhau mà bảo, đưa đến trong phòng khách. Điện hạ, còn lại lễ vật ngài có thể về sau lại xem xét, phần lễ vật này còn mời ngài nhất định muốn nhìn một chút. Cạ Dẹn mệnh lệnh người hầu đem một cái tinh xảo hộp gỗ có tại Ha Mị Nị ở trước mặt. Lễ vật gì thần bí như vậy a? Ôm vẻ mong đợi, Ha Mị Nị nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Trong hộp là đỉnh đầu màu đen mái vòm mũ dạng, tiên tính nằm tại màu đỏ thâm tơ lụa làm nền đội bên trong. Cái mũ chất liệu nhìn qua giống như là thượng đẳng thiên nga đen đùng, tại xuyên thấu qua cửa sổ dưới ánh mặt trời hiện ra tinh tế rực rỡ. Làm người khác chú ý nhất là vành mũ một bên cắm vào cái kia lông vũ hiện ra một loại thuần khiết màu trắng, cộng lông chim chố quấn quanh lấy một vòng tinh tế kim biến, cuối cùng còn xuyết một viên nho nhỏ hắc rượu thạch đá quý, theo tia sáng biến hóa loe ánh sáng nhạt. Toàn bộ đến nói, đây là đỉnh đầu rất đẹp cái mũ. Điện hạ, ngài phía trước dặn dò qua ta, tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài thân phận, ta cũng nghe ta kỵ sĩ đề cập qua ngài có mang qua mũ tròn. Bởi vậy đây là ta đặc biệt mua đến đỉnh đầu ma pháp đạo cụ, nó kêu khiêm tốn người chi quan chỉ cần đeo nó lên liền có thể che đậy đỉnh đầu thân phận gia hộ. Cạ Dẹn thận trọng nói. Cái này cái mũ gần như tiêu hết trên người hắn lúc ấy còn thừa tất cả tiền, thậm chí liền trên thân trang sức đều bán mới miễn cưỡng góp đủ. Đây là hắn là mặt thạ gia tộc nữ tế thân phận để thương nhân đánh giảm 20 điều kiện tiên quyết. Nghe vậy Ha Mị Nị đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động, dù sao tiết lộ thân phận cùng thần tốc truyền bá vẫn luôn là chuyện hắn lo lắng, cho tới khi bên dưới hắn cũng không dám đi ra Hắc Lang lâu đài. Hắn không kịp chờ đợi ở trước gương đeo lên mũ dạ đen. Sau một khắc, tại hắn nhìn kỹ, vành mũ bên trên màu trắng lông vũ dần dần biến thành đen. Sau đó một đoàn xương mù màu đen từ lông vũ phần đuôi xuất hiện, bao lấy đỉnh đầu 14 nước quốc dân vương quốc người thừa kế sau đó cùng nhau dần dần thay đổi đến trong suốt cho đến mắt thường rất khó quan sát được. Tiếp lấy hắn lại dụng ý niệm thu liễm lại chân thực ma thuật sư chức nghiệp gia hộ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại biến trở về cái kia tại trên lam tinh thường thường không có gì lạ, chỉ là có chút đẹp trai nam nhân. Tử tước các hạ. Không, Cạ Dẹn, phần lễ vật này ta thật rất thích. Ha Mị Nị rất là dùng sức vô vô đối phương nặng nề bà bay. Cho dù biết vị này từ tức đối hắn nhất định ôm lấy một loại nào đó lợi ích kỳ vọng, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được đối phương thiện ý tại chú ý tới xưng hô biến hóa sau khi, Cạ Dẹn nội tâm cũng là khó nén mừng như điên. Hắn biết, vị này cao quý điện hạ cuối cùng bắt đầu tán thành hắn. Đúng rồi, Cạ Dẹn, thân phận gia hộ có thể được người làm sửa chữa sao? Ha Mị Nị ý tưởng đột phát mà hỏi. Gia hộ chính là thượng tiên che chở, mặc dù có thể lấy mưu lợi quấy nhiều ánh mắt ở tàng, nhưng nếu là người làm sửa chữa chính là tuyệt đối không có khả năng. Xác thực từng có người từng làm như thế, nhưng cũng chỉ có thể lừa gạt bên dưới người bình thường, bất kỳ cái gì một cái siêu phàm giai vị trở lên siêu phàm giả liền có thể tùy tiện xem thấu, càng đừng đề cập bên trên giác tỉnh ma lực thần tinh cường giả. Cạ Dẹn hồi đáp, đây cũng là hắn lúc ấy vì cái gì tận mắt nhìn đến điện hạ gia hộ về sau, liền gần như lập tức thả xuống hoài nghi nguyên nhân. Lâu đài trong một gian mật thất. Bơ, đây chính là tấn thăng thợ săn dùng ứng nhãn ma dược, lập tức uống vào đi. Ha Mị Nị đem trong tay dược tề đưa cho trước mặt trải qua rèn luyện cùng đầy đủ thịt về sau, rõ ràng tăng lên một vòng thiếu niên. Cô chúa, cảm ơn ngài yêu mến. Ta định công phụ ngài hy vọng trở thành ngài hung ác nhất cho săn. Thiếu niên quỳ một chân trên đất, hai tay tiếp nhận dược tề phía sau cũng không để ý buồn nôn bên ngoài, trực tiếp đem cái kia vận đục chất lỏng tính cả hai viên trong mắt cùng nhau nuốt xuống. Chương 47, tấn thăng thợ săn chương 47, tấn thăng thợ săn tĩnh mịch mật thất bên trong. Giờ phút này bị từng đợt thiếu niên tiếng gầm bao trùm. Tại bờ uống vào ưng nhãn ma dược về sau, đầu tiên cảm thấy chính là chất lỏng lướt qua yết hầu lúc mang tới thiêu đốt cảm nhận sâu sắc, lập tức hóa thành một dòng nước nóng tuôn hướng toàn thân.
A,
hắn cảm giác toàn thân đều truyền đến đạo đạo kịch liệt đau nhức, nhất là con mắt, phản phất có hỏa diễm tại trong mắt bên trong thiêu đốt, ánh mắt bắt đầu bặm mẹo, gây dựng lại. Trước đây chỗ không có cảm nhận sâu sắc làm hắn không khỏi quỳ rạp xuống lạnh buốt trên mặt nền, che mắt vừa đi vừa về lăn lộn. Không được, quận chúa đang nhìn chăm chú ta, há có thể thất thố như vậy. Nghĩ tới đây, vừa cố nén kịch liệt đau nhức, tại mơ hồ trong tầm mắt đối với Ha Mị Nị quỳ một chân trên đất, sâu sắc túi đầu lại cắn chặt răng lại không phát ra âm thanh. Ngươi rất cố gắng, sờ bờ. Một vùng tăm tối thế giới bên trong, hắn chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị quận chúa nhẹ nhàng đè lại, bên hai truyền đến ôn hòa trấn an âm thanh. Không biết trôi qua bao lâu, vừa ý thức dần dần rõ ràng, cảm nhận sâu sắc tối lui, tầm mắt cũng lại xuất hiện. Nhưng cùng ngày trước khác biệt chính là, hắn giờ phút này có thể thấy rõ ràng không khí bên trong nhỏ bé cho bụi, cũng có thể nhìn thấy mật thất trên vách tường mỗi một đạo nhỏ bé vết rạn, cùng với trước mặt quận chúa vĩ đại. Chúc mừng ngươi, thành công tiêu hóa ưng nhãn ma dược. Ha Mị Nị hài lòng nhìn xem trước mặt thiếu niên, nhất là đối phương con mắt. Đó là một đôi khiến người khó quên con mắt. Con ngươi hiện ra màu hổ phách, tại dưới ánh sáng hiện ra như kim loại lênh quang, cho người một loại cực mạnh lực xuyên thấu, bị nhìn chăm chú lúc thậm chí sẽ sinh ra một loại bị mãnh cầm khóa chặt kinh tâm cảm giác. Chỉ là tại chú ý tới hắn ánh mắt về sau, cặp con mắt kia bên trong lánh quang dần dần tiêu tán, thay đổi đến kính cẩn nghe theo cùng tôn kính. Quân chúa, là ngài vinh quang che chở ta. Vợ thản nhiên nói. Đây cũng không phải là nói dối, mà là hắn chân thật nội tâm ý nghĩ, chính là cái kia một vùng tăm tối bên trong âm thanh tỉnh lại ý thức của hắn. Bất quá, không thể trực tiếp tấn thăng thợ săn sao? Ha Mị Nị nhìn xem thiếu niên đỉnh đầu màu trắng thợ săn trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Không, quân chúa, ta cảm giác ta đã tới cực hạn, hiện tại khiếm khuyết chỉ là sự nghiệp vĩ đại. Vợ lắc đầu giải thích nói. Tại uống vào ma dược về sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể lực lượng bành trướng gấp 2-3 lần, đồng thời có một cỗ không hiểu năng lượng tại ngưng tụ, chỉ là bị giới hạn một loại nào đó gông xiềng không cách nào phóng thích. Sự nghiệp vĩ đại. Ha Mị Nị như có điều suy nghĩ. Hắn lúc ấy tấn thăng chân thực ma thuật sư lúc thả ra một cái tam trọng ma văn điệp ra ma pháp liền coi như đạt tới sự nghiệp vĩ đại, như vậy thợ săn sự nghiệp vĩ đại hẳn là một trang nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa săn bắn. Ngày kế tiếp, Lang Hào Sâm Lâm, nhu hòa ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, hội tụ thành từng chùm màu vàng của sáng, nhẹ nhàng rơi tại bao trùm lấy rêu xanh trên bùn đất. Ánh mặt trời thật đúng là chói mắt ta. Cảm thụ được gương mặt làn da truyền đến cực nóng cảm giác, Ha Mị Nị đem đỉnh đầu mũ dạ vành mũ lại đi xuống ép. Quân chúa, ngài nếu không tại chỗ này dưới bóng cây nghỉ một chút, chờ ta đạt tới sự nghiệp vĩ đại phía sau lại đến tìm ngài. Sau lưng cong tiễn cái sọt cùng cung tiễn, bên hông còn phối một thanh kiếm sắt võ trang đầy đủ bờ đề nghị. Không sao, ta cũng muốn chứng kiến ngươi sự nghiệp vĩ đại. Ha Mị Nị thản nhiên nói. Khi biết tấn thăng thợ săn cần thiết sự nghiệp vĩ đại về sau, hai người bọn họ liền lại lâu ngày không gặp đi tới nơi này săn bắn. Trong đó còn cự tuyệt hủ phẹt tử tức mãnh liệt đi cùng yêu cầu. Dù sao cái này bất quá một chàng bình thường săn bắn, còn cần không đến thần tinh giai vị cường giả xuất mã. Thứ nhì hắn cũng muốn thuận tiện đi ra hít thở không khí, tại Hắc Lang lâu đài mặc dù ở thật thoải mái, nhưng trong này mỗi người đều quá cung kính thế cho nên làm hắn có chút không dễ chịu. Ngao, quân chúa, chúng ta bây giờ đã ở vào Lang Hào Sâm Lâm vị trí trung tâm, không cần lại tiếp tục tiến lên. Nghe lấy nơi xa thỉnh thoảng vang lên tiếng sói tru, vợ dừng bước. Mời ngài tạm thời chờ tại trên cây, chứng kiến ta sự nghiệp vĩ đại. Hắn cung kính nói. Ha Mị Nị không có cự tuyệt, hắn ngưng tụ chống không ma lực tại đầu ngón tay, nhắm ngay dưới chân mặt đất vẽ một cái phong ma văn cùng xung kích ma văn, sau đó đem hai đạo ma văn đập ra. Bạch, kèm theo một đạo tiếng phá hủy, một đoàn cuồng bạo phong cầu đống nhiên đâm vào trên mặt đất. Mượn cỗ này lực phản chấn, Ha Mị Nị nhảy lên một cái, bắt lấy đỉnh đầu đại thụ cái kia tráng kiện cành cây một cái linh hoạt xoay chuyển liền đứng ở trên cây. Tấn thăng làm siêu phàm giai vị chân thực ma thuật sư về sau, hắn thể năng cũng thay đổi mạnh không ít, ít nhất chỉ dựa vào nắm đấm có thể đánh 3 năm cái sinh viên đại học. Mắt thấy Ha Mị Nị ở vào an toàn vị trí về sau, vợ cái này mới từ bên hông trong túi lấy ra một khối đen xì thể rắn, sau đó dùng hỏa củi đốt. Màu đen thể rắn bị châm lửa về sau, tỏa ra một cỗ mang theo tanh hôi mùi thối, hun đến trên cây Ha Mị Nị cũng nhịn không được bưng kín cái mũi. Dẫn sói hương, chuyên môn là hấp dẫn sói hoang mà thiết kế một loại hương thể, từ bồi luyện thật lâu sổ dìn kỵ sĩ tặng cho vợ. Ngao, ngao, ngao. Tại dẫn sói hương bị châm lửa không bao lâu, rừng rậm nơi xa liền chuyển đến liên tục không ngừng thê lương sói tru, đồng thời mơ hồ truyền lại cảnh cây bị phá tan nhỏ bé tiếng vang. Vợ ánh mắt run lên, hổ phách đồng tử như diều hâu đồng dạng sắc bén. Hắn ánh mắt nhìn qua tầng tầng trùng trùng điệp điệp bụi cây cùng lá cây, rõ ràng nhìn thấy vài trăm mét có hơn chính hướng nơi này băng băng mà tới sói xám cái kia rung động lông mi. Không chút do dự, hắn cấp tốc từ phía sau lưng tiễn cái sọt bên trong lấy ra một cái băng lánh làm bằng sắt mũi tên, sau đó đi cùng kéo tiễn, gỗ thông chế thành dây cung đang run rẩy bên trong phát ra thanh thúy bù bù. Bạch, kèm theo tiếng xe gió, cái mũi tên này mũi tên trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét, đột nhiên xuyên thấu nơi xa cái kia sói xám hốc mắt, đồng thời xuyên qua đầu sói thẳng tắp đem đính tại trên cây. Ngào, nơi xa truyền đến một đạo dã thú thê thảm tiếng kêu rên. Đây chỉ là bắt đầu, vỡ lần lượt lặp lại lúc trước động tác, ngón tay của hắn linh hoạt đến gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Bạch, bạch, bạch. Từng cây làm bằng sắt mũi tên tựa như tử thần bắn về phía phương xa, mỗi cái mũi tên đều sẽ tại một lát sau dẫn phát một đạo thê thảm gào thét. Lợi hại, có thể so với viên môn bắn kia. Đứng tại trên cây Ha Mị Nị nhìn xem một màn này sợ hãi than nói. Lấy thị lực của hắn, cho dù đứng tại trên cây, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy nơi xa từng cái điểm đen, hay còn phân biệt không ra có hay không là sói hoang. Có thể như vậy xa xôi khoảng cách, bờ cũng đã có khả năng đi cùng kéo tiễn, tinh chuẩn đem sói hoang bọn họ cho bắn giết. Tựa hồ là phát giác Ha Mị Nị thị lực không cách nào nhìn thấy, tại tiễn cái sọt bên trong còn có 7-8 cái tiễn dưới tình huống, bờ buông xuống cung tiễn, ngược lại rút ra bên hông kiếm sát. Một lát sau, kèm theo sói chu, 9 cái hình thể cường tráng sói xám đem bờ bao bọc vây quanh, dùng bao hàm hận ý sói đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà dẫn đầu đầu sói, hình thể càng là đạt tới vai cao 1 mét ra mặt, thân dài tiếp cận 3 mét. Rõ ràng là sói, có thể hình thể của nó cũng đã cùng Lam Tinh bên trên hùng sư không chênh lệch nhiều, cho người một loại cực kỳ nguy hiểm khủng bố cảm giác. Mặt trời, hỏa, xung kích. Nhìn thấy một màn này về sau, Ha Mị Nị yên lặng bắt đầu vẽ lên ma văn, một khi bộ lộ ra xu hướng suy tàn hắn liền sẽ không chút do dự phóng thích ma pháp. Chương 48, ký viện chương 48, ký viện bá, bá, bạch. Kiếm sắt xe rách không khí rít lên không ngừng vang lên. Vợ lấy cực nhanh tốc độ vùng vẫy thiết kiếm trong tay, tốc độ nhanh chóng thậm chí chém ra đạo đạo tàn ảnh. Uống vào ma dược phía sau tân sinh mắt ứng thị giác không những tăng lên rất cao hắn viễn thị năng lực, càng là đề cao hắn trạng thái thị lực. Tại hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ, chín đầu sói xám nhào cắn đều biến thành động tác chậm, bên trái đằng trước mâu sói xám chân sau bắp thịt co vào, bên phải phía sau đầu miệng sói vai diễn nhỏ xuống nước bọn. Những tin tức này đều tập hợp vào trong đầu của hắn, hợp thành tiếp xuống giết chóc đồ phổ. Con thứ nhất đánh giết mà đến sói xám ngay lập tức bị hắn tinh chuẩn chặt đứt chân trước, sau đó giống tại luyện võ chẳng vô số lần huấn luyện lúc như thế quay người chém xoáy cắt xuyên thân phía sau con thứ hai sói yết hầu. Huyết dịch rơi tại che rêu xanh trên bùn đất, nháy mắt đem nhuộm thành màu đỏ sậm. Về sau cả người hắn đều phản phất hóa thành một đoàn lưu quang, tại đàn sói vây quanh ở giữa không ngừng xuyên qua. Kiếm thuật của hắn không hề cao thâm, lại cực kỳ tinh chuẩn mẫu lẹ, mỗi một kích đều từ khác nhau góc độ chém về phía sói xám con mắt, yết hầu. Chỗ chí mạng. Thường thường sói xám nhanh nuốt còn chưa chạm tới bờ cái kia bị giáp ra bao khỏa thân thể, liền bị xé rách không khí mà đến kiếm sắt cho lấy đi tính mệnh. Chỉ là ngắn ngủi mấy chục giây sau, trên mặt đất liền nằm mấy cái mất đi năng lực hành động sói xám, ngay tại thê thảm gào thét chờ chết, bọn họ trên vết thương máu tươi chính róc rách chảy, không khí bên trong đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Còn sót lại cái kia đầu sói, tại nhìn thấy một màn này về sau, vậy mà không chút do dự xoay người liền hướng về chỗ rừng sâu chạy trốn. Vừa nhặt lên trên đất cung tiễn, rút ra mũi tên đắp lên bị sói xám huyết dịch bôi chân trên dây cung. Ầm. Mũi tên như là cỗ sao chổi bắn về phía phương xa, vững vàng đâm vào đầu sói cửa sau. Bắn ra cường độ lớn, thế cho nên chỉ còn cái đuôi tên lộ tại đầu sói phía sau. Ngao, ngao, ngao. Đầu sói giống như là buồn cười người tham gia múa liên tục lên nhảy, âm thanh thê thảm đến khiến trên cây Ha Mị Nị hướng đều cảm giác sau lưng mát lạnh. Tại trên không nhảy nhiều lần, cái này có thể thương đầu sói mới một đầu mới ngã xuống đất, dần dần không có sinh tức. Quá thảm. Mà hoàn thành cái này một hệ liệt giết chóc, toàn thân tắm rửa sói máu bờ thu hồi cùng tiễn cùng kiếm sát, quay người như cái thân sĩ đối với trên cây Ha Mị Nị không mình hành lễ. Sau đó hắn một lần nữa cầm lấy kiếm sát, đem trên mặt đất kêu rên sói xám từng cái đóng đinh tại trên mặt đất. Cùng lúc đó, đỉnh đầu hắn màu trắng thợ săn bắt đầu biến hóa, một vệt xanh biết quanh quẩn trong đó. Điên văn. Dùng điên văn giảm bất trọng lực thế năng về sau, Ha Mị Nị hư nhảy xuống thành công đáp xuống trên mặt đất. Con chúa, phụ thân ta nói cho ta biết, săn bắn chỉ vì lấy tính mệnh, một cái hợp cách thợ săn là sẽ không tra tấn thu săn, mà là vui vẻ mang cho bọn họ giải thoát. Vừa hướng Ha Mị Nị hư giải thích hắn đóng đinh sói xám hành động. Ngươi xác định? Ha Mị Nị hư nhìn về phía trước cách đó không xa chết không nhắm mắt đầu sói, hoài nghi nói. Hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến thảm như vậy kiểu chết. Khu khu, phụ thân còn nói cho ta, vô luận như thế nào săn bắn thành công cao hơn tất cả, thú săn đưa lưng về phía chạy trốn dưới tình huống xạ kích cái kia bộ vị là lựa chọn tốt nhất. Vợ xấu hổ sờ lên đầu, sớm biết hắn liền bắn chân sau, lần này dơ bẩn quận chúa con mắt. Tấn thăng thợ săn mang cho ngươi năng lực gì? Ha Mị Nị hỏi. Một cái là lúc trước nhìn chăm chú thăng cấp làm mắt ưng, một cái khác năng lực thì là giác quan cường hóa, một khi phát động lời nói có thể để cào ta ngũ giác. Dùng trên mặt đất lô máu cái bóng xem xét về sau, vợ hồi đáp. Không sai, rất tuyệt năng lực. Ha Mị Nị trên mặt hiện lên một tia khen ngợi. Hắn rất rõ ràng vô luận là tại chiến đấu vẫn là chạy trốn, tìm kiếm các phương diện bên trên, ngũ giác đều là ảnh hưởng vô cùng trọng yếu nhân tố. Sau đó, nhìn cả người dính đầy vết máu phảng phất biến thái sát nhân của bờ, Ha Mị Nị nhẹ nhàng búng tay một cái. Một cái mắt, bờ giống như là rơi vào máy giặt, trên thân dính lấy tất cả sói máu tại trong khoảnh khắc chủ động bài xích thân thể của hắn rơi vào cách đó không xa trên đất trống. Cô chúa, đây là. Thiếu niên đầy mặt giật mình lặp đi lặp lại nhìn xem trên người mình một lần nữa thay đổi sạch sẽ rất ra. Một điểm nhỏ cho xiết mà thôi. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười. Lực lượng của ngài thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Vợ đây mặt sùng tính cảm thán nói. Quân chúa, tiếp xuống chúng ta muốn về Hắc Lang lâu đài. Tính toán, khó được đi ra một chuyến, tìm một chỗ dạo chơi đi. Ha Mị Nị dùng sức duỗi lưng một cái. Bây giờ hắn đã tấn thăng chân thực ma thuật sư, không tại giống phía trước như thế tay trói gà không chặt. Lại thêm có khiêm tốn người chi quan che đậy thân phận cùng bờ thực lực này cường hãn siêu phàm người hầu, bởi vậy hắn tâm tính tự nhiên buông lòng rất nhiều, không cần thời khắc nơm nớp lo sợ. Ít nhất tại Hắc Lang lĩnh trên vùng đất này, hắn miễn cưỡng có thể nói tuyệt đối tự vệ không ngại. Quân chúa. Khoáng thạch trấn cách chúng ta thời khắc này vị trí không xa, ngài mau mau đến xem sao." Vợ suy nghĩ một chút hỏi. "Tại Hắc Lang lĩnh, tổng cộng có 3 trấn 21 thôn, thôn trang tạm thời không đề cập tới, 3 trấn theo thứ tự là khoáng thạch trấn, giang sói trấn, đầy đủ quả trấn. Trong đó khoáng thạch trấn bởi vì thừa thái khoáng thạch hấp dẫn không ít đi qua du thường, xem như là toàn bộ Hắc Lang lĩnh phồn hoa nhất thành trấn. Đi." Khoáng thạch trấn. Từng tòa từ tảng đá hoặc gỗ thô xây dựng phòng ốc chi chít khắp nơi tản mát. Mà tại hai bên đường phố, nhiều loại quầy hàng sắp xếp rậm rạp chẳng chịt, bán ra mới mẻ quả hồng, bánh bao cùng hàng dệt, đồ gốm, da lông cùng muối. Thương phẩm. Ngoài ý muốn náo nhiệt a. Ha Mỹ Nị có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nơi này cho hắn một loại khi còn bé đi dạo chợ bán thức ăn cảm giác. Chủ. Đại nhân, nhà này quầy hàng trái cây rất tốt, ngài có thể nếm thử, nhà này bánh bao không sai, nhà này thu mua da lông giá cả nhất công đạo. Vỡ như cái hướng dẫn du lịch, dẫn Ha Mỹ Nị hướng đi tại bên đường phố thuộc như lòng bàn tay giới thiệu nói. Vợ, ngươi thường xuyên tới đây sao?
Đúng vậy, bởi vì ta mỗi lần đi săn đều cần đến khoáng thạch trấn bán ra da lông, đồng thời bởi vì ta là thôn trang bên trong duy nhất thợ săn, trong thôn mỗi lần mua sắm vật tư do bất đại thúc hắn đều là giao cho ta. Tựa hồ là nhớ tới một số hồi ức, vợ khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười. Thì ra là thế, đúng, cái kia tòa nhà kiến trúc là làm gì? Ha Mỹ Nị chú ý tới, vài trăm mét bên ngoài có một tòa lộng lây đến cùng xung quanh không hợp nhau kiến trúc, mà còn cửa ra vào tựa hồ vây không ít người. Cái đó là kỹ viện. Vợ nụ cười một nháy mắt thay đổi đến lung túng. Hắn có lẽ không có đi qua loại kia địa phương, trong thôn hôn tiểu tử dù chỉ là nói đùa đưa ra muốn đi đều sẽ bị thôn trưởng do bất dừng lại ra sức đánh. Cái này thế giới thế mà còn có kỹ viện? Không đúng, phải nói, xem như cùng loại thời trung cổ dưới bối cảnh thế giới, không có kỹ viện mới kỳ quái. Ha Mỹ Nị như có điều suy nghĩ. Nơi đó tựa hồ phát sinh cái gì, đi xem một chút đi. Đám người trung ương, một thiếu nữ đang bị mấy tên tay chân lôi kéo muốn kéo nàng vào kỹ viện. Thiếu nữ dáng người gầy yếu, mặc cũ nát áo vải phục, nàng liều mạng dây rủa lấy, chảy máu ngón tay xít sao cắm ở bùn đất bên trong kéo đi. Mắt phải của nàng vai diễn còn có một khối mới mẻ máu ứ động, hiển nhiên là vừa vận phản kháng lúc lưu lại. Xách, cái này đều hôm nay cái thứ mấy? Lần này hạ kệ lao ra thật đúng là kiếm lợi lớn. Nghe nói năm nay tựa như là bởi vì có cái cờ lệ người du thương khắp nơi lừa gạt thôn trang, cho nên mới có nhiều người như vậy trên lưng hạ kệ lao ra thiếu nợ, bọn họ cũng không nghĩ một chút, hạ kệ lao ra thiếu nợ đây chính là một tuần tăng gấp đôi, căn bản trả không hết. Đám người vây xem bọn họ xì xào bàn tán nói. Chương 49, 14 nước gia hộ tấn thăng chương 49, 14 nước gia hộ tấn thăng khoáng thạch trấn. Kỹ viện cửa ra vào. Gầy yếu thiếu nữ tại bị đám tay chân từng bước một kéo đi, cho dù nàng toàn lực dãy rủa tới ngón tay chảy máu, váy áo xé rách, cũng khó có thể ngăn cản mấy tên đầy mặt giữ tợn tay chân. Van cầu các ngươi, nhà ta thiếu nợ ta sẽ cố gắng làm việc còn. Thiếu nữ âm thanh khàn giọng, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nước mắt. Nàng biết một khi bước vào cái kia phiến đại môn chờ đợi nàng tất nhiên là như địa ngục sinh hoạt cùng thân bất do kỷ, cuối cùng giống rách nát đồng dạng bị ném đi ra, chính như nàng từng theo phụ thân đến khoáng thạch trấn bán trái cây đi qua nơi này lúc tận mắt nhìn đến như thế. Làm việc, ngươi có thể làm bao lâu, ngươi trả đổi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi lại muốn phản kháng, chờ chút vào hầm mần tôi cửa lớn, ta nhất định tại thuần hóa trong phòng để ngươi sống không bằng chết. Có lẽ là hơi không kiên nhẫn, cầm đầu tay chân dùng gần như muốn kéo đứt khí lực một cái níu lại thiếu nữ tóc dài, hùng dữ hô. Hắn kêu Luca, là hầm mần tôi nhà này kỹ viện kim bài đả thủ kiêm cửa quán. Nếu không phải vì cố kỵ thương phẩm chất lượng, hắn đã sớm hung hăng dạy dỗ tên này gian ngoan không để ý thiếu nữ. Bất quá cũng không muộn, thuần hóa trong phòng có rất nhiều sẽ không thương tới thương phẩm chất lượng nhưng có thể rất tốt cho các nàng dạy dỗ đạo cụ. Nghĩ tới đây, Luca trong mắt lóe lên một tia bạo ngược cùng hưng phấn. Nhìn cái gì vậy, việc nhà nông làm xong sao? Thương phẩm bán xong sao? Đều cút cho ta. Luca hướng về đám người vây xem hét lớn. Nghe vậy vừa đến nơi đây Ha Mỹ Nị nhíu mày, mà bên cạnh hắn vợ đã phẫn nộ đến toàn thân phát run. Tự tìm cái chết. Thứ đồ gì, cũng dám đối ta quận chúa bất kính. Thiếu niên trực tiếp đẩy ra chen chúc đám người, xài bước đi đến Luca trước mặt, tại hắn còn không có kịp phản ứng nháy mắt liền hung hăng cho hắn một cái bạt hai. Ba. Mặc dù Luca hình thể muốn so vợ cường tráng không ít, nhưng siêu phàm giả lực lượng hoàn toàn không phải có thể dùng hình thể tương đối. Cái này một cái nặng nề bạt thai trực tiếp đánh đến Luca mắt buốt kim tinh, thân thể mập mạp kém chút ngất đi. Ngươi, ngươi là ai? Vì cái gì đánh ta? Vừa vặn hung ác giữ tợn tráng hán giờ phút này lại bộ mặt như cái tiểu nữ sinh mở miệng nói. Hiển nhiên vừa vặn cái kia một cái bạt thai trực tiếp cho hắn đánh tới ý thức làm mơ hồ. Tốt, đối chủ nhân ta bất kính còn dám cãi lại. Vợ càng thêm phẫn nộ, đưa tay lại là một cái vang dội bạt thai. Ba. Lần này Luca một cái răng đều bị đánh bay, ung ung cục lăn đến một bên trên mặt đất. Sau lưng còn lại tay chân thấy thế, vội vàng tới chuẩn bị hỗ trợ, lại bị bỡ một cái diều hâu đồng dạng ánh mắt hung ác dọa đến không dám động đậy. Dù sao thiếu niên ở trước mắt sức lực lớn lạ thường, mà còn bên hông phối thêm kiếm sắt, phía sau lại là trưởng cung cùng tràn đầy làm bằng sắt mũi tên tiễn cái soạn, đỉnh đầu thậm chí không có chức nghiệp gia hộ, tỷ lệ lớn là cái siêu phàm giả ngon nhân. Để bọn họ đi theo lão đại ước hiếp thiếu nữ tạm được, tiến công tên này ngoan nhân liền có chút được không bù mất. Thật xin lỗi, cầu ngài nhất định muốn tha thứ ta. Ý thức được chính mình dạng này sẽ bị tươi sống quạt sau khi chết, Luca cấp tốc hai đầu gối té quỵ dưới đất, dùng lọt gió miệng liều mạng cầu xin tha thứ. Ngươi có lẽ đối ta quận chúa cầu tình. Thấy thế bờ mới rốt cục buông xuống bàn tay, nhưng vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu nói. Luca cái này mới chú ý tới thiếu niên sau lưng yên tĩnh nhìn chăm chú lên tất cả thanh niên tóc đen, hắn ánh mắt lập lòe, cấp tốc dùng nhiều năm qua nhìn dưới người đĩa kinh nghiệm phán đoán lên thân phận của đối phương. Da thịt nhắn nhủi trắng nõn, hiếm thấy tóc đen mắt đen, tơ lụa chế tạo y phục, rõ ràng dùng tài liệu bất phàm xuất từ đại sư chi thủ mũ da đen. Mấu chốt nhất là đỉnh đầu hắn thế mà không có thân phận gia hộ. Luca đương nhiên nghe nói qua có năng lực che giấu tung tích gia hộ đạo cụ, nhưng phần lớn giá cả bất phàm, lại rất rõ ràng chỉ có cao cao tại thượng quý tộc mới có loại này cần. Lần này thân phận của hai người liền rất rõ ràng, mang theo người hầu đi ra dạo chơi quý tộc thiếu gia. Thần minh tại thượng, đại nhân tôn quý, cầu ngài nhất định muốn tha thứ ta đầu này ti tiện chó. Luca thằn lằn tại trên mặt đất, muốn qua hôn ha mị nị mũi giày, lại bị bỡ một cái lạnh lùng ánh mắt ngăn lại. Thứ đồ gì cũng xứng hôn ta quận chúa mũi giày. Ít nhất giống hắn dạng này chó săn trung thành cảnh cảnh mới xứng. Đại nhân, ngài hôm nay đến hồng mần tôi tiêu phí toàn bộ miễn phí, xem như là ta đối với ngài ấy nấy, ngài thấy được không? Luca xấu hổ đứng lên, hắn xoa xoa tay đẩy mặt định nói. Có thể, bất quá ta muốn nàng. Ha mị nị chỉ vào trên mặt đất thút thít thiếu nữ thản nhiên nói. Đại nhân, nàng còn không có thuần hóa. Tốt. Mời ngài vào cửa, ta là ngài chuẩn bị cao nhất quy cách gian phòng. Luca đang muốn cự tuyệt, đã thấy bên cạnh bỡ lại giơ tay lên, dọa đến hắn lập tức đáp ứng. Đúng rồi, lại cho ta đến 10 cái cô đương. Đang muốn bước vào kỹ viện cửa lớn lúc, ha mỹ nị giống như là nghĩ đến cái gì, hắn từ cửa ra vào buồn hoa bên trong rút lên một cái hồng mân thôi, trầm giọng nói. Đại nhân, 10 cái lời nói rất khó cam đoan chất lượng. Tốt. Luca nghiêm mặt nói. Bỡ yên lặng buông xuống bàn tay. Hồng mân tôi kỹ viện, tầng 3. Trần nhà cao ngất, trang trí tinh xảo thủy tinh đèn treo, khẽ đung đưa ở giữa tỏa ra hào quang sáng chói. Rộng rãi giường lớn bên trên, phủ lên tầng tầng mềm dẻo tơ lụa nệm, trên vách tường còn mang theo từng đóa tiểu diễm bức át hồng mật tôi. Hai bên trên tủ đầu giường đốt mùi thơm hoa cỏ, tỏa ra mùi thơm ngất ngây. Đây đúng là trong kỹ viện xa hoa nhất gian phòng. Ngươi vì sao lại bị bán đến nơi này? Ha Mỹ Nị ngồi ở trên giường, nhìn qua quỳ dạp xuống đất, đầy mặt hoảng hốt thiếu nữ hỏi. Thôn trang bị một cái du thương lừa, nhà ta giao không nổi thu thuế bị cưỡng ép mượn hạ kệ lao ra nợ, sau đó một tuần thời gian lật ba lần. Thiếu nữ rụt rè hồi đáp, ngón tay của nàng còn tại chảy xuống máu, lại thở mạnh cũng không dám. Nàng biết trước mặt tên này có thể làm những cái kia hung ác tay chân lùi bước thanh niên tóc đen, thân phận nhất định xa so với nàng tưởng tượng cao quý, có lẽ đến thu thuế kỵ sĩ lao ra đều phải đối hắn đáp lại tôn trọng. Điều ở thật đúng là hại người rất nặng a. Ha Mỹ Nị có chút hối hận, sớm biết lúc ấy đưa cái gì nô lệ chi đô à, đưa đến kỹ viện không tốt sao? Bất quá, cân nhắc đến ở hay còn không sai bề ngoài, hắn tại nô lệ chi đô cũng có thể là làm chuyện giống vậy đi. Trong lúc đang suy tư, 10 tên quần áo bại lộ, lộ ra đại lượng trắng như tuyết da thịt oanh oanh yến yến bị đưa đến trong phòng. Tuổi của các nàng cao thấp không đều, nhưng lớn nhất cũng chỉ có 24-25, nhỏ nhất nhìn qua thậm chí không đến 15-16 tuổi, vẫn là nữ hài răng rớp. Đại nhân, đây đều là chúng ta toàn bộ hồng mân tôi cao nhất chất lượng kỹ nữ, toàn bộ miễn phí, mời ngài thật tốt hưởng dụng. Luca định mặt cười nói, sau đó thức thời đi ra khỏi phòng. Lao ra, 10 tên kỹ nữ cùng nhau quỳ rạp xuống ha mì nỉ ở phía trước, lộ ra trắng như tuyết sau lưng. Chủ nhân, ta đi là ngài giữ cửa. Vợ thức thời chuẩn bị rời phòng. Dừng lại, ngươi thật làm ta là tới đây chơi phải không? Ha mì nỉ giờ khóc giờ cười nói. Ngươi, lại cho các nàng nói một lần ngươi là thế nào tới đây. Hắn hướng lúc trước tên kia áo vải phục thiếu nữ nói. Ta là thiếu. Các ngươi bên trong có người cùng nàng là giống nhau nguyên nhân đi tới nơi này sao? Ha Mỹ Nị hướng trước mặt 10 tên kỹ nữ hỏi. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu chính là, cái này 10 tên kỹ nữ đều hai mặt nhìn nhau, nhộn nhịp ngậm miệng cũng nói. Hơn nửa ngày, tên kia tuổi tác nhỏ nhất nữ hài do dự mở miệng nói. Lao ra, Luca đại nhân không cho phép chúng ta hướng khách nhân lộ ra lai lịch. Lớn mật. Ngươi dám tại chủ nhân ta trước mặt, xưng hô một cái kỹ viện cửa quán vì đại nhân. Vớ hung ác chúng tới. Hắn cái kia diều hâu đồng dạng ánh mắt sắc bén cùng bên hông sắp ra khỏi vỏ kiếm sắc nháy mắt dọa đến các kỹ nữ hoảng sợ ôm làm một đoàn. Tốt tốt. Ha Mỹ Nị bất đắc dĩ chặn lại nói. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác từ khi bợ tấn thăng thợ săn về sau, tính tình tựa hồ nóng nảy không ít, một lời không hợp liền rút người, không rút người liền trừng người. Ta cũng không có ác ý, Luca bên kia ta sẽ đi thay các ngươi nói, hiện tại có thể nói cho ta các ngươi lai lịch sao? Ha Mỹ Nị từ trên giường đứng lên, đi đến quỷ các kỹ nữ trước mặt, cúi người nhẹ giọng hỏi. Ta cũng là cùng vị tỷ tỷ kia đồng dạng bị bán đến. Tựa hồ là cảm thấy thiện ý của hắn, tên kia nhỏ tuổi nhất nữ hài lần nữa mở miệng nói. Ta là bị trộm tới. Ngày nào đó buổi tối, ta đi đường ban đêm. Phụ thân bán ta. Ta tại thông báo tuyển dụng trên lan can nhìn thấy thanh lý công tác, ta không biết. Tại nữ hài lôi kéo dưới, còn lại kỹ nữ cũng nhộn nhịp mở miệng nói, chỉ có tuổi tác lớn nhất tên kia kỹ nữ từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói. Chỉ có một phần là thiếu nợ, đại bộ phận ngược lại là trắng trợn cướp đoạt cùng lừa gạt sao. Ha Mỹ Nị trầm tư một lát, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Hắn mơ hồ phát giác, mảnh này lộng lẫy kiến trúc trên thực tế nhưng là một cái nắm trong tay những kỹ nữ này ma quật. Các ngươi tại chỗ này chịu không ít khổ đi. Ha Mỹ Nị nửa là cảm thán, nửa là dò hỏi. Nghe vậy các kỹ nữ biểu lộ nháy mắt thay đổi đến hoảng sợ. Lần này cho dù là dũng cảm nhất tên nữ hài kia cũng bẹn bẹn ngậm miệng lại không dám lên tiếng. Đừng sợ, nói cho ta các ngươi cực khổ, bất luận làm sao, hôm nay ta đều sẽ mang các ngươi rời đi nơi này. Hắn nói khẽ. Tin tưởng ta, mặt trời cùng chính nghĩa thần tại thượng, ta lấy ta vinh quang phát thệ, ta có năng lực như thế cùng với nguyện vọng. Ha Mỹ Nị biết nói miệng không bằng chứng. Vì vậy từ quần áo trong túi lấy ra một cái huy chương biểu hiện ra cho mọi người, đó là hắn rời đi Hắc Lang lâu đài lúc cạ rèn tặng cho hắn. Huy chương bên trên là một cái giữ tận màu đen đầu sói, nó đại biểu cho thống trị trên vùng đất này chủ nhân uy tín, hù phét. Gian phòng bên trong một mảnh trầm mặc, liền tại Ha Mỹ Nị cho rằng muốn thất bại lúc, một đám các nữ nhân lại chảy nước mắt tranh nhau chen lấn mở miệng nói, đại nhân, chúng ta vừa mới tiến lúc đến liền bị nhốt vào thuần hóa trong phòng, hành hạ dòng dã một tuần. Một khi không làm được nhiệm vụ, đều sẽ bị đánh đập. Bọn họ thật sẽ đem da của chúng ta rút ra. Mụ mụ, ba ba, đều bị bọn họ đánh chết. Các nữ nhân thần sắc đau buồn, trong thanh âm sen lẫn đứt quãng nước nở, thê thảm khiến lòng người nát. Đại nhân, ngài nếu thật muốn hiểu rõ chúng ta cực khổ, đi tầng 4 phòng tắm nhìn một chút đi.
Liên ban đầu vị kia từ đầu đến cuối không nói một lời, tuổi tác lớn nhất kỵ nữ cũng chảy nước mắt nói:
"Đại tỷ, ngài làm sao có thể để vị đại nhân này đi cái kia không sạch sẽ địa phương? Sẽ dơ bẩn vị đại nhân này con mắt." Lời vừa nói ra, còn lại các kỵ nữ nhộn nhịp quên cả nói:
"Nơi nào có cái gì?"
Ha Mỹ Nị hơi khẽ nhíu mày, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hỏi:
"Nơi đó có chúng ta một vị tỷ tỷ, nàng trước đây muốn từ cửa sổ chạy trốn lại tại rơi xuống lúc tê liệt. Luca đại nhân nói muốn để nàng sống, xem như cảnh cáo người nào không nghe lời liền sẽ luân lạc tới giống như nàng hạ tràng."
Các kỹ nữ mặt lộ do dự nói:
"Đại nhân, thỉnh cầu ngài, ngài có thể không mang ta rời đi, nhưng mời ngài tại phòng tắm nhìn qua phía sau nhất định muốn giết nàng, ta sẽ hướng thần mình cầu nguyện ngài cả đời bình an."
Tên kia tuổi tác lớn nhất kỹ nữ quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng nói:
"Người đến cho ta dẫn đường, bờ, chúng ta đi tầng 3."
Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát, mang theo tên này kỹ nữ cùng bờ đi ra khỏi phòng.
"Đại nhân, ngài nhanh như vậy liền đi ra, là không hài lòng sao? Cần ta là ngài đổi một nhóm nha."
Gặp hắn đi ra, trong hành lang chờ Luca lập tức cùng lên đến định nọt mà hỏi:
"Vậy anh?"
Chờ đợi hắn chính là bờ một cái nắm đấm, cứ thế mà trực tiếp đem hắn đánh vào trong vách tường, tên này đầy mặt dữ tợn tráng hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Tầng 4 phòng 8.
Ha Mỹ Nị tiến vào, sau đó rất nhanh liền lại đi ra.
"Nôn, nôn, nôn."
Ha Mỹ Nị nằm dạp trên mặt đất lặp đi lặp lại nôn khan, tiết hầu của hắn đau rát, dạ dày không ngừng run rẩy, nước mắt nước mũi đều nhanh đi ra.
"Con chúa, ngài làm sao vậy?"
Vợ thần sắc bối rối vô cùng, còn bên cạnh tên kia giả kỹ nữ lại một bộ trong dự liệu thần sắc.
"Con chúa."
Vợ muốn nâng lên hắn, lại bị Ha Mỹ Nị xít sao đè xuống bả vai.
"Bờ, trở thành ngươi quận chúa về sau, ta còn không có đối ngươi hạ qua một đầu chính thức mệnh lệnh đi."
Ha Mỹ Nị sắc mặt tái nhợt không ít, có thể ánh mắt lại băng lãnh đến khiến bờ sinh ra sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua quận chúa như vậy phẫn nộ răng rắc, phảng phất một đầu nổi giận sư tử.
"Ta, Ha Mỹ Nị, lấy ngươi quận chúa thân phận hướng ngươi hạ lệnh,
đem cái này chỗ trong ký viện trừ kỵ nữ bên ngoài mọi người, toàn bộ đều cho ta làm thịt."
Mấy chữ cuối cùng Ha Mỹ Nị cơ hồ là cắn răng khe hở mài đi ra.
Hắn chán ghét giết chóc, cho dù là đối mặt người như vậy cặn bã, hắn cũng không nghĩ trực tiếp đem sát hại, nhưng lần này hắn là thật nhịn không được.
"Là, quân chúa, cần tuân ngài mệnh lệnh, xem như ngài chó săn, ta sẽ đem nơi này giết máu chảy thành sông."
Vợ thần sắc trang nghiêm, hắn quỳ một gối xuống bái một lần về sau, liền gỡ xuống phía sau trường cung, dựng vào làm bằng sắt mũi tên đằng đằng sát khí xuống lầu.
Tầng 3.
"Chết tiệt, thật là khinh người quá đáng, lập tức đi mời hạ kệ lao ra, ta muốn đem bọn họ chém thành muôn mảnh."
Bị đám tay chân tỉnh lại phía sau Luca nổi giận đùng đùng nói.
Hắn chỉ cảm thấy cái này quý tộc thiếu gia thật là khinh người quá đáng, hắn bất quá là ngôn ngữ bất kính một câu, đều đã bồi hắn 10 cái kỵ nữ còn chưa đủ nha. Hắn dù sao cũng là hạ kệ lão gia tin cậy nhất thủ hạ, bình thường tại trên khoáng thạch trấn cũng là nổi tiếng một hào nhân vật, hôm nay bị như thế ức hiếp hắn không muốn mặt mũi nha.
"Hừ, nếu không phải vận khí tốt đầu thai thành quý tộc, ngươi nào dám như thế phách lối."
Chờ tiểu đệ phi tốc xuống lầu báo tin về sau, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Luca phun ra một ngụm máu, tức giận bất bình nói:
"Bạch."
Lúc này một cái mũi tên bay tới, vững vàng cắm vào trên trán của hắn. Còn tại chửi mắng Luca trực tiếp đầu một cắm, ngã trên mặt đất không có tiếng động.
Tầng 4.
Ha Mỹ Nị hơi làm đủ chuẩn bị tâm lý về sau, tại tên kia giả kỵ nữ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, lại lần nữa tiến vào phòng 8.
"Cần ta giết ngươi sao?"
"Tốt."
Cánh đồng hoa ma thuật,
mặt trời, hỏa, xung kích ma văn. Tại tên kia kỵ nữ rung động trong ánh mắt, ngày xưa canh hôi vô cùng phòng tắm bị vô số nở rộ hồng mân tôi chìm ngập thành biển hoa, sau đó thần sắc băng lãnh thanh niên tóc đen đang thiêu đốt hừng hực trong biển hoa đi ra. Đen nhánh mũ dạ ẩn tàng bên dưới này chuỗi thật dài văn tự, dần dần bị nhuộm thành xanh biếc.
Chương 50, ta sẽ chế định mới quy tắc chương 50, ta sẽ chế định mới quy tắc hồng mân tôi kỵ viện tầng 2 đại sảnh.
Mũi tên xé rách không khí rít lên tại kỹ viện xa hoa lãng phí trong thính đường đặc biệt chói tai. Ngày xưa tráng lệ để người túng dục vô độ, thanh sắc huyền mã địa phương giờ phút này lại trở thành một cái tràn đầy giết chóc tu la tràng. Vỡ lưng tựa vách tường đi cung kéo tiễn, bắn ra làm bằng sắt mũi tên như là cỗ sao chổi đem từng cái đầy mặt dữ tợn tráng hán đầu xuyên qua, mang ra một đoàn bẩn thỉu bầm máu. Hán động tác nước chảy mây trôi, lại không mang một chút do dự, phản phất bắn giết không phải đồng loại, mà là từng đầu chạy trốn dã thú. Không phải là không có người muốn phản kháng, nhưng tại tên này lãnh khốc thợ săn trước mặt, bọn họ phản kháng đều quá mức bất lực. Có ba tên hình thể cường tráng tay chân nổi giận cùng nhau cầm trong tay lưới dao công tới, còn không đi tới bờ bên cạnh, một cái bắn thủng trong mắt, một cái bị đâm thủng yết hầu, một cái dọa đến quay người chạy trốn lại bị xuyên qua cửa sau, thê lương kêu thảm ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Quân, bắn đưa lưng về phía chạy trốn người là không cần bắn cái kia bộ vị. Lần thứ nhất bắn giết đồng tộc thiếu niên vỗ chán một cái, hay còn hơi có vẻ non nớt gương mặt bên trên hiện lên một tia tiếc hận. Chẳng bằng tiếc hận tên kia tay chân thống khổ. Dù sao hắn thấy có thể để cho hắn nhân từ thiện lương quận chúa như vậy phẫn nộ địch nhân, tất cả đều là cho dù nếm khắp thế gian tất cả hình pháp đều chết không có gì đáng tiếc các đồ. Đơn thuần chỉ là tiếc hận cái kia giá trị tốt hơn một chút cái đồng sổ làm bằng sắt mũi tên mà thôi. Lần này không thể trở về thu dùng nữa.
Vỡ một bên thở dài, một bên từ thi thể đầy đất bên trên rút ra dính đầy bọt máu mũi tên bỏ vào sau lưng của hắn chống giống tiễn cái sọt bên trong.
Hắn mặc dù tại chỗ này bắn giết không ít tay chân, nhưng hồng mân tôi xem như toàn bộ khoáng thạch trấn lớn nhất ký viện, chỗ xúc dưỡng tay chân tuyệt đối không chỉ như thế điểm, bởi vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ có địch nhân mới bắt tới.
Húng chi,
cho dù là sinh hoạt tại quả lam thôn hắn, cũng nghe qua vị kia hạ kệ lao ra đại danh đỉnh đỉnh, nghe nói hắn đã từng lấy sức một mình đem khoáng thạch trấn bên trên đã từng ký viện kiêm dưới mặt đất bang phái tàn sát hầu như không còn.
ngày đó máu tươi cùng thi thể mùi hôi thối truyền khắp toàn bộ khoáng thạch trấn, mà phạm phải như vậy giết chóc hạ kẻ lao ra nhưng cũng không bị đám vệ binh truy nã, đến đây hắn hung danh truyền khắp cả toàn bộ khoáng thạch trấn, đủ để khiến tiểu hài dừng gáy, trưởng thành sợ hãi. Nghĩ tới đây, bờ trong ánh mắt hiện lên một tia thận trọng. Hắn có thể chết ở chỗ này, nhưng tuyệt đối không thể để hắn quận chúa nhận đến bất cứ thương tổn gì. Đúng lúc này, gian nào đó cửa phòng đột nhiên mở ra. Bạch. Thần kinh căng cứng bờ phản xạ có điều kiện hướng về cái hướng kia vọt tới một cái mũi tên. Ra khỏi phòng chính là một vị quần áo lộng lẫy người trung niên, hắn hoảng sợ nhìn xem đối diện bay tới mũi tên. Mũi tên chuẩn xác không sai bắn trúng người trung niên mặt, lại giống như là đụng vào nhìn không thấy bình chướng thịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Không đứng đắn che chở. Đợi một chút, ta không phải nhà này kia viện người, ta chỉ là đến chơi khách nhân. Người trung niên sợ xanh mặt lại nói. Đỉnh đầu của hắn cũng cấp tốc hiện ra chức nghiệp gia hộ, nói dối thương nhân. Bỏ qua cho ta đi, ta đem trên người ta tiền đều cho ngươi. Thương nhân một bên cầu khẩn, một bên cấp tốc từ trên thân trong túi lấy ra bó lớn trắng loa tiền. Nhưng mà bờ chỉ do dự nửa giây không đến, liền cấp tốc lại lần nữa đi cùng kéo tiễn, cường độ đại lệnh dây cung đều càng cứng tựa như lời tháng. Đem trong ký viện trừ kỹ nữ bên ngoài tất cả mọi người làm thịt. Hắn nhớ ký quận chúa mệnh lệnh, mà quận chúa mệnh lệnh là tuyệt đối. Lại nói, nếu như người này chức nghiệp gia hộ là thành tín thương nhân, hắn khả năng sẽ còn nhiều do dự hội, cân nhắc muốn hay không hỏi thăm quận chúa, nhưng nói dối thương nhân lời nói. Ha ha, bá, bạch. Đối mặt bay tới mũi tên, thương nhân kinh hoàng muốn chạy trốn. Nhưng mũi tên tốc độ thực sự là quá nhanh. Cái thứ nhất mũi tên tiếp tục giống như là đâm vào vô hình bình chướng phịch một tiếng rơi xuống đất. Cái thứ hai mũi tên liền vững vàng đâm thủng thương nhân yết hầu, từ hắn phần gáy trô lao ra. Máu tươi theo cán tên phun ra ngoài, tại trên không tạo thành tinh mịn huyết vụ. Không, không, không. Thương nhân con người đột nhiên phóng to, hai tay bản năng muốn bắt lấy cái kia chí mạng mũi tên, nhưng ngón tay chỉ là vô lực vạch qua không khí, cuối cùng vô lực rủ xuống. Phanh. Thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất. Sớm biết hôm nay liền đáp ứng thê tử theo nàng đi nhìn hoa, không đến ký viện. Đây là thương nhân một ý nghĩ cuối cùng, sau đó liền chừng hai mắt tắt thở rồi. Đạp đạp đạp. Không đợi bờ thư giãn, cách đó không xa trên cầu thang liền truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một cái cường tráng cao lớn bóng người cầm kiếm đi tới. Bạch. Không chút do dự, bờ cấp tốc hướng về đối phương vọt tới một tiễn. Keng. Tại bờ ánh mắt kinh ngạc bên trong, người kia một kiếm đem bay tới mũi tên chém thành hai nửa. Không sai tiễn thuật, người kia thản nhiên nói. Lúc này bờ cái này mới nhìn rõ người tới bên ngoài, đối phương thân cao ước chừng tầm 1m9, so hắn còn muốn cao nửa cái đầu. Cả người đầy cơ bắp, cánh tay so với thường nhân bắp đùi còn lớn hơn cường tráng, giống như một tòa di động tháp sắt. Trường kiếm trong tay của hắn ước chừng dài hơn 1m, thân kiếm rộng như bàn tay, tuổi tác nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt cùng trên thân đều có không ít vết sẹo, tỏ rõ lấy hắn từng đống chiến quả. Không hề nghi ngờ, đây là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hạ Kệ, vợ cảnh giác mà hỏi. Hắn cần xác nhận người đến thân phận để càng tốt ứng chiến. Xem ra ngươi biết ta. Hạ Kệ nhiều hứng thú đánh giá bờ. Hắn xác thực không nghĩ tới tại hắn địa bàn quấy rối người, lại là một cái nhìn qua hễ còn non nớt thiếu niên. Nếu như xem nhẹ đầy đất phơi thây lời nói, đôi mắt này, ngươi là dùng ưng nhãn ma dược tấn thăng thợ săn à? Thật sự là hiếm thấy, loại này cho dạy chức nghiệp thế mà còn có người tuyển chọn. Hạ Kệ nhìn xem trước mặt thiếu niên cặp kia diều hâu đồng dạng sắc bén con mắt, cảm thán nói, vỡ nội tâm càng thêm cảnh giác, đối phương thế mà có thể liếc mắt nhìn ra nghề nghiệp của hắn, quả thực hoàn toàn không giống như là một cái thành trấn bên trong địa lầu xà. Phía sau ngươi là ai? Vỡ một tiếng kinh hô, đồng thời lập tức đi cung kéo tiễn, hướng về Hạ Kệ đầu vọt tới một tiễn. Keng. Hạ Kệ ánh mắt hoàn toàn không có chút nào dao động, cũng không có xoay người đi nhìn, ken một tiếng liền đem đánh tới mũi tên bổ ra. Thiếu niên, ngươi loại này tiểu thủ đoạn, ta đã sớm không cần. Hạ Kệ trên mặt tràn đầy khinh miệt, nhưng hắn nhìn về phía bờ trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Đủ hung ác, đủ quả quyết, tuổi tác lại nhỏ, mà còn thợ săn bản thân chính là lấy ám sát năng lực cường sừng, nếu là có thể đem dẫn tiến cho quận chúa thu phục, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Dù sao, những năm này theo tuổi tác tăng lên, hắn đã càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm, hắn quận chúa cần một đầu mới tuổi trẻ chó săn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi sở dĩ đến địa bàn của ta giết chóc, là vì giống ta lúc trước đồng dạng đến mở một nhà mới kỹ viện xưng bá khoáng thạch trấn không sai à? Hạ Kệ hung ác trên mặt gạt ra một vệt nụ cười, hỏi. Vợ mặt lạnh lấy không có trả lời, hắn mắt ưng chăm chú nhìn đối phương, tính toán tìm kiếm được có khả năng công kích sơ hở. Chỉ cần ngươi muốn lời nói, kỳ thật nhà này kỹ viện ta có thể nhường cho ngươi. Ta giết ngươi nhiều như thế thủ hạ ngươi thế mà còn muốn buông tha ta? Vợ nghi ngờ nói. A, một đám chỉ biết là chơi gái rất rưởi, chết cũng tốt vừa vặn không cần ôi. Hạ Kệ hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy những này bị giết chết phế vật cho dù toàn bộ cộng lại, cũng không đủ trước mặt thiếu niên một cái ngón tay chân quý. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi gặp ta quận chúa cũng thể hiệu chung với hắn, ta liền đem nhà này kỹ viện. Tự tìm cái chết. Hạ Kệ lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy nổi giận bỡ điên cuồng đi cùng kéo tiễn, từng nhánh sắc bén mũi tên giống như rắn độc hướng về Hạ Kệ trái tim, cổ họng, con mắt. Chỗ chí mạng đánh tới. Người này, là vì nhậm chức thợ săn nổi điên sao? Phanh phanh phanh. Hạ Kệ khẽ nhíu mày, trong tay cự kiếm bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh uy, giống như một đạo xoay tròn tấm tuấn đem tất cả bay tới mũi tên toàn bộ ngăn lại. Nổi giận bờ đang muốn tiếp tục bắn tên, nhưng lôi cái trống không hắn nháy mắt ý thức được, tiên cái sọt bên trong mũi tên đã dùng xong. Hắn từ trên thi thể rút ra thu hồi dùng tên mũi tên tổng cộng có 9 chi, bắn giết thương nhân dùng 3 mũi tên, còn lại 6 mũi tên đều tại vừa bận chiến đấu bên trong đã dùng hết. Bây giờ không có tiễn, ngươi có thể ngồi xuống nói chuyện cẩn thận sao? Hạ Kệ trầm giọng nói.
Hắn đã là cái 40 tuổi tuổi người trung niên, có hàm dưỡng, đổi lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng sớm đã cùng trước mặt thiếu niên đánh cái ngươi chết ta sống. Làm thịt ngươi. Vợ rút ra bên hông kiếm sắt, thân ảnh lóe lên cực tốc hướng về Hạ Kệ công tới. Gian ngoan không để ý, đã như vậy ta liền đánh phục ngươi. Hạ Kệ trong mắt hiện ra một tia ngoan ý, sau một khắc cũng cầm kiếm hóa thành một đạo lưu quang đón đối phương phóng đi. Ken ken ken. Liên tiếp tựa như mưa rơi chuối tây dồn dập lưỡi mát thanh âm tại kỹ viện trong đại sảnh vang lên. Chuôi này rộng lớn cự kiếm tại Hạ Kệ trong tay cử trọng được hình, tựa như ngón tay linh hoạt, mà bờ cũng không nhiều đã nhường, kiếm của hắn tuy không bố cục, lại hoàn toàn quán triệt nhanh, chuẩn, hung ác ba chữ, giống như rắn độc không ngừng đánh út về phía đối phương yếu ớt chỗ. Hai người trong giao chiến tâm phảng phất biến thành một cái đao kiếm phong bạo, trong đại sảnh tất cả sự vật, chân dung, thảm treo tường, ghế tựa, tại bị cuốn vào phong bạo một nháy mắt liền bị đao kiếm dư quang chém thất linh bát lạc, chia năm xẻ bảy. "Tiểu tử, ngươi có biết ta quận chúa là người phương nào?" Trải qua giao chiến về sau, Hạ Kệ lui ra chiến đấu, thở dốc nói. Tuổi của hắn đối với cái này thế giới bình quân tuổi thọ đến nói đã có thể xưng là trung lão niên, bởi vậy tự nhiên so ra kém vẫn còn thời kỳ thiếu niên mở thể lực dồi dào. Vợ mặt lạnh lấy không có trả lời, chỉ là cấp tốc điều chỉnh hô hấp khôi phục thể lực. Nhìn thấy cái này về sau, chắc hẳn ngươi có lẽ mình bật đi. Hạ Kệ đỉnh đầu dần dần hiện ra một nhóm màu xanh biết văn tự, kỵ sĩ. Trên thế giới này, kỵ sĩ sẽ chỉ hiệu chung với quý tộc, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Ta của chúa là một vị quý tộc. Nói đến đây lúc, tên này hung nhân gương mặt bên trên tràn đầy tự hào. Chỉ là làm hắn nghi ngờ là, trước mặt thiếu niên biểu lộ cũng không có giống hắn dự liệu như thế khiếp sợ sau đó ngoan ngoãn cùng hắn trở về, ngược lại vẫn như cũ mặt lạnh lấy biểu lộ không có chút nào dao động. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, Ha Mỹ Nị mang theo được cứu vớt các kỵ nữ từ tầng 3 trên cầu thang đi xuống. Trong kỹ viện cũng có kỵ sĩ. Hắn nhìn xem đối diện Hạ Kệ kinh ngạc nói. Hạ Kệ. A, ta muốn giết ngươi. Lúc đầu bị bợ làm sao tiến công đều chưa từng sinh khí nam nhân, giờ phút này lại tựa như một đầu nổi giận châu đực, biểu lộ dữ tợn cầm trong tay cự kiếm đông nhiên hướng Ha Mỹ Nị vọt tới. Bạch. Thấy thế bợ lập tức ngăn cản hắn. Bạch. Trường kiếm cùng cự kiếm va chạm nháy mắt, lại phát ra như kinh lôi tiếng vang. Khí lực thật là lớn. Bợ cắn chặt răng, dùng lưng nhãn ma dược tấn thăng thợ săn không hề lấy lực lượng sở trường, giờ phút này ngăn lại cái này trùng điệp một kích hắn chỉ cảm thấy hai tay đều có chút tê dại. Ta tới giúp ngươi. Nước, đông kết, xung kích. Thấy thế Ha Mỹ Nị cấp tốc vẽ lên ma văn. Đợi một chút của chúa, xin cho ta một mình cùng hắn chiến đấu đi. Đối mặt chỉ là đồng cấp địch nhân, ta há có thể để ngài tham dự tại chiến đấu bên trong. Vừa một bên chống cự Hạ Kệ công kích, một bên cấp tốc hồi đáp. Được thôi. Ha Mỹ Nị hơi có chút bất đắc dĩ chậm lại vẽ ma văn tốc độ. Thân là lão bản, đối mặt ưu tú nhân viên muốn biểu hiện, hắn nguyện ý thích hợp thỏa mãn bên dưới. Đương nhiên một khi bị thương, hắn còn là sẽ lập tức phóng thích ma pháp. Ầm. Vừa phía sau nhảy một cái kéo dài khoảng cách, sau đó hắn nắm chặt trường kiếm, diều hâu đồng dạng ánh mắt xít sao nhìn chăm chú Hạ Kệ. Hắn quyết định vận dụng tấn thăng thợ săn phía sau lấy được năng lực. Lúc trước không cần là vì hắn biết cái kia năng lực cực kỳ hao phí thể lực, bởi vậy chỉ có thể làm sát chiêu sử dụng. Hô. Thấy thế Hạ Kệ cũng hít một hơi thật sâu, hắn cái kia tráng kiện trên cánh tay bắp thịt cấp tốc bành trướng, mạch máu từng cục giống như cây khô dây leo đồng dạng. Trong kiếm, đây là hắn tấn thăng kỵ sĩ phía sau lấy được năng lực, có thể tăng lên rất cao cánh tay hắn bên trên lực lượng. Giết ngươi. Hạ Kệ hai tay nắm chặt cự kiếm, tựa như điên dại hướng về yên tĩnh đứng thẳng bờ bầu ngang mà đi. Thanh cự kiếm kia xé rách không khí, mang theo kình phong lật ngược xung quanh cái bàn, trên trần nhà thủy tinh đèn treo cũng tại kiếm phong bên trong lung lay sắp đổ. Không hề nghi ngờ, một kiếm này nếu là bổ thực, tuyệt đối có thể đem bờ sống sờ sờ cho chém thành hai khúc. Giác quan cường hóa. Bờ ở trong lòng lẩm nhẩm nói, sau một khắc hắn chỉ cảm thấy tất cả xung quanh đều chậm lại. Lưỡi kiếm chạm phá không khí tiếng gió, sắp rơi xuống đèn treo, dưới chân thi thể rỉ ra vết máu, Hạ Kệ trong mắt sắc ý, còn chúa trên mặt lo lắng. Ngũ giác tin tức lấy được trong nháy mắt phóng đại mấy chục lần, đồng tiến vào trong đầu của hắn ra tốc chỉnh hợp rút ra tin tức hữu dụng. Tại cự kiếm sắp chạm đến hắn thời khắc, vợ cấp tốc bắt đầu chuyển động. Đông. Hắn giống như là chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào đổ ngang đến cự kiếm trên lưỡi kiếm. Sau đó lại là một cái nhảy vọt thêm trên không đảo ngược, trường kiếm trong tay tựa như bay múa như hồ điệp lấy một cái bất khả tư nghị góc độ đâm xuyên qua Hạ Kệ trái tim. Lẩm bẩm. Hạ Kệ khiếp sợ nhìn xem đâm xuyên ngực trường kiếm, hai tay vô lực bung ra cự kiếm, sau đó phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vì cái gì? Ngài tại sao lại muốn tới công kích chúng ta? Hạ Kệ nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức hướng về Ha Mỹ Nị chất vấn. Từ vừa rồi Ha Mỹ Nị cùng bờ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đã ý thức được, cái kia danh khí độ bất phàm thanh niên tóc đen không thể nghi ngờ là một vị quý tộc, đồng thời thân phận rất có thể so hắn quận chúa càng thêm cao quý. Vì cứu vớt đằng sau ta những người này. Ngay tại các kỹ nữ trước mặt Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Chính là vì cái này. Hạ Kệ đầy mặt khiếp sợ. Hắn có thể đoán được là vì chiếm lĩnh ký viện, cũng có thể đoán được là báo thù, nhưng vô luận làm sao cũng không nghĩ đến là vì cứu vớt những này bẩn thỉu kỹ nữ. Thật sự là xui xẻo a. Ngươi biết toàn bộ đại lục bên trên tổng cộng có bao nhiêu gia kỹ viện, bao nhiêu danh kỹ nữ sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể từng cái cứu vớt sao? Mạnh được yếu thua vốn là thế giới quy tắc, ngươi lại vì những kẻ yếu này ra mặt, ngươi chẳng lẽ còn có thể đánh vỡ quy tắc này nha? Hạ Kệ không cam lòng chất vấn, hắn cảm thấy chính mình quá xui xẻo, thế mà cắm ở một cái ngây thơ quý tộc thiếu gia trong tay. Đạp đạp đạp. Ha Mỹ Nị từng bước một đi tới Hạ Kệ trước người, thấy thế bở cấp tốc rút ra cắm ở đối phương trên ngực trường kiếm. Siêu phàm giả sinh mệnh xa so với người bình thường càng thêm ương ngạnh, hắn cần cân nhắc đến đối phương hồi quang phản chiếu thương tới quận chúa khả năng. Ha Mị Nị hôi mặt không thay đổi hướng về bờ đưa tay ra. Do dự một lát, thiếu niên cầm trong tay dính đầy máu tươi trường kiếm đưa cho hắn của chúa. Ta sẽ chế định mới quy tắc. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Hắn như cái thân sĩ lấy xuống mũ dạ đen, lộ ra trên đỉnh đầu cái kia thật dài một chuỗi màu xanh biết văn tự. 14000000014 ức. Giống như là quên đi chính mình sắp tử vong, cái này phạm phải rất nhiều tội ác nam nhân cả khuôn mặt đều bởi vì cực độ khiếp sợ mà điên cuồng run rẩy. Nhưng mà, Ha Mị Nị cũng không có cho hắn bao nhiêu thời gian, hai tay của hắn cầm kiếm sử dụng ra lực khí toàn thân đống nhiên bổ xuống. Đầu của nam nhân nháy mắt tựa như dưa hấu bị đánh thành hai nửa. Ý thức tiêu tan thời khắc, quá khứ ký ức như đèn kéo quần vào tới. Tuổi nhỏ học kiếm, hiệu chung với lãnh chúa đại nhi tử, tự cho là có thể thành tựu một phen giống vương tử cùng kỵ sĩ như vậy cố sự bên trong giai thoại. Quận chúa yêu đương bụng trộm bị hôn đệ đệ đánh chết, chính mình tính cả quận chúa con mồ côi bị cùng nhau đuổi ra ngoài. Hiệu trung tiểu chủ quân, vì thu hoạch đầy đủ tiền tài mà tự cam đoạ lạc kinh doanh kỹ viện, cuối cùng bị một vị cao quý vương tử giết chết. Quay đầu lại, ta không có trở thành vương tử cùng kỵ sĩ bên trong kỵ sĩ, ngược lại thành nhân vật phản diện nha. Thật ghen tị thiếu niên kia a. Kỵ sĩ linh hồn hào ố nói. Chương 51, trong trắng không ở váy lụa phía dưới chương 51, trong trắng không ở váy lụa phía dưới hồng mân tôi kỹ viện tầng 2 đại sảnh. Giờ phút này bên trong thây ngang khắp đồng, canh hôi máu nhuộm đỏ xa hoa thảm cùng mấy tường. Hô, hô. Trên thân, trên mặt đều bị vẩy ra máu tươi nhuộm đỏ, Ha Mị Nị cầm huyết kiếm, nhìn qua trước mặt quỳ rạp xuống đất thi thể không đầu há mồm thở dốc. Mãi đến đem nhà này kỹ viện chủ nhân, phạm phải từng đống tội ác kẻ cầm đầu đầu sống sờ sờ chém thành hai khúc về sau, Ha Mị Nị tại nhìn thấy lúc trước một màn lúc trong lòng sinh sôi vô tận lửa giận mới rốt cục dần dần tiêu tán. Nôn, nôn. Nhìn xem trên mặt đất những cái kia bạch hồng cùng với trong mũi truyền đến nồng đậm sát thối vị, lần thứ nhất tự tay giết người Ha Mị Nị vừa nhịn không được nôn ra một trận. Bên cạnh bờ thấy thế vội vàng vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Bạch. Đúng lúc này, phía sau hắn những cái kia ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu hắn màu xanh biết văn tự, hoài nghi nhân sinh các kỵ nữ cuối cùng phản ứng trở về, đồng loạt hướng về hắn hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Thân thể của các nàng gần như muốn đem đầu đều áp vào trên mặt nền. Thần minh tại thượng, cao quý mà nhân từ điện hạ, cầu ngài tha thứ chúng ta lúc trước không biết thân phận ngài lúc vô lễ tội. Cầm đầu tên kia giả kỵ nữ nơm nớp lo sợ nói, tên của nàng là Ô Lệ, cũng là lúc trước đem Ha Mị Nị huế lĩnh được phòng tắm, đồng thời tận mắt nhìn đến hắn từ thiêu đốt trong biển hoa đi ra người. Các nàng bất quá là cống ngầm bên trong bẩn tiểu nhất chuột, ai có thể nghĩ tới lại cũng có cùng cao cao tại thượng chân long đối thoại một ngày. Mà còn lúc trước các nàng thế mà không có tại cái này vị điện hạ hỏi thăm thời điểm ngay lập tức trả lời, thậm chí xưng hô Luca vì đại nhân, quả thực là đủ để được ban cho chết đại bất kính. Không sao, đứng lên đi, ta đặc xá tội của các ngươi. Thông qua ngừng thở không đi nghe những cái kia sát thối vị về sau, cái này mới rốt cục ngừng lại buồn nôn cảm giác Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Các kỹ nữ cái này mới lẫn nhau đỡ lấy cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, vẫn như trước duy trì lấy không người tư thái không dám đứng thẳng. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, mà nghe đến âm thanh bợ cấp tốc chạy đến tầng hai bên cửa sổ xem xét. Điện hạ, là khoáng thạch trấn bên trên đám vệ binh tới. Vợ thần sắc khẩn trương nói, một đội võ trang đầy đủ, cầm trong tay trường thương vệ binh đồng thời kết trận vây công lời nói, liền tính hắn là siêu phẩm giả, cũng rất khó tại bảo đảm quận chúa an toàn dưới tình huống phá vây. Vân vân, vệ binh. Vợ thần sắc cấp tốc bình tĩnh trở lại, làm kẻ độc hành quen thuộc, suýt nữa quên mất, hắn hiện tại có thể là có chủ nhân chó săn. Đi xuống đi, các ngươi cũng đuổi theo ta. Ha Mị Nị một lần nữa đeo lên mũ dạ đen, chờ khói đen đem đỉnh đầu văn tự ẩn tàng không thấy về sau, lúc này mới lên tiếng nói. Là, điện hạ. Hồng Mân tôi kỹ viện cửa ra bảo. Hơn 30 tên trên người mặc giáp da vệ binh, cầm trong tay trường thương một mực vây quanh Hồng Mân tôi cửa lớn. Chết tiệt, hạ kệ tên kia, lại chọc tới chuyện gì? Vệ binh trưởng Zona rút cửa ra vào thuốc lá. Người trong kỹ viện chuyển đến nồng đậm mùi máu tươi, nhịn không được chửi bới nói: người này sẽ không cho rằng cho hắn lau một lần cái mông rất dễ dàng a? Nếu không phải xem tại sau lưng của hắn quận chúa mặt mũi cùng với trưởng trấn cầu tình bên trên, sớ tại lần kia tàn sát kỹ viện phía sau hắn đem hắn đuổi ra khoáng thạch trấn. Đạp đạp đạp. Lúc này kỹ viện nội bộ chuyển đến một trận hỗn loạn tiếng bước chân. Nghe tiếng Rô Nạ nhẹ giơ lên bàn tay, đám vệ binh cấp tốc cảnh giác đem sắc bén đầu thương nhắm ngay phía trước. Nhưng mà vượt quá Rô Nạ dự liệu là từ trong kỹ viện đi ra, cũng không phải là hạ kệ cái kia hỗn đản, mà là một vị thần sắc băng lãnh thanh niên tóc đen cùng một vị lưng cung cầm kiếm thiếu niên, cùng với hơn 20 tên thấp phẩm lo âu đi theo phía sau bọn họ kỹ nữ. Người là ai? Vì sao muốn tại chỗ này nhấc lên dễ chóc? Nhìn xem trước mặt quần áo bất phàm, đỉnh đầu thậm chí không có thân phận giá hộ thanh niên tóc đen, lúc đầu nghĩ trước đến một câu thô tục dô nạ chính là khắc chế, đổi dùng hòa hoãn ngữ khí hỏi. Lâu dài cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp luyện được một đôi tuệ nhãn hắn rất rõ ràng, đối phương tỷ lệ lớn là một vị quý tộc. Tất nhiên là quý tộc, tự nhiên không thể dùng giết người muốn bị chịu hình luật pháp đi đối đãi. Ha Mị Nị không có trả lời, chỉ là yên lặng lấy ra viên kia vẽ có giữ tận đầu sói đồ án vân trang trí. Tại Hắc Lang lĩnh thổ địa bên trên, cái này cái hủ phẹt gia tộc vân trang trí uy tín, không thua gì lãnh chúa đích thân đến. Bạch. Sau một khắc, vệ binh trưởng tính cả đám vệ binh cấp tốc thả xuống trên tay vũ khí, vì một gối xuống tại trên mặt đất. Đại nhân, xin lỗi đối với ngài đưa ra vũ khí. Dỗ Nạ toát mồ hôi lạnh nói, có thể nắm lấy đầu sói vân trang trí người, hoặc là hủ phẹt gia tộc thành viên dòng chính, hoặc chính là liền lãnh chúa đại nhân cũng muốn lôi kéo đại nhân vật. Hiện nay hủ phẹt gia tộc trên mặt nổi thành viên dòng chính, chỉ có lãnh chúa đại nhân cùng nữ nhi của hắn cùng với vừa ra đời con út, bởi vậy đối phương nắm giữ vân trang trí nguyên nhân tự nhiên là cái sau. Vừa nghĩ tới chính mình vừa bận kém chút chửi mắng dạng này một vị đại nhân vật, Jonah liền không nhịn được mồ hôi lạnh ứa ra. Điều tra nhà này kỹ viện, người còn sống mang ra, thi thể chồng chất thanh lý hết. May mà vị đại nhân vật này cũng không truy cứu, chỉ là mặt lạnh lấy phân phó nói: "Nhanh, nhanh, không nghe thấy đại nhân lời nói nha, đều cho ta đi vào." Vệ binh trưởng như được đại xá, cái thứ nhất vượt lên trước tiến vào kỹ viện, còn lại vệ binh cũng nhộn nhịp đi vào theo. "Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không?" Xử lý xong tất cả những thứ này về sau, Ha Mỹ Nị quay người nhìn phía sau hơn 20 danh kỹ nữ, nhẹ giọng hỏi: "Ta nghĩ về nhà, ta rất muốn phụ mẫu ta a. Ta là cây sồi thôn, phụ thân ta đã không còn nữa, nhưng đệ đệ đã thành ra có lẽ có thể thu lưu ta. Eddie, ta cuối cùng có thể đi tìm ngươi." "Ô, ta đã không có nhà." Một tên kỹ nữ té quỵ dưới đất gào khóc nói. Đại bộ phận kỹ nữ đều vui vẻ muốn về nhà, nhưng cũng có người sớm đã không có nhà. Ha Mỹ Nị thống kê bên dưới, 27 danh kỹ nữ, 18 người còn có nhà có thể về, nhưng còn có 9 người sớm đã cửa nát nhà tan. Làm như thế nào dàn xếp cái này 9 tên nữ tử a? Cũng không thể mang về Hắc Lang lâu đài làm thị nữ a, tuy nói cả rèn có lẽ không ngại, nhưng dù sao đó là cả rèn lâu đài không phải hắn. Ha Mỹ Nị mặt lộ do dự. "Điện hạ, ta cũng đã sớm không có nhà để về, ta sẽ dẫn linh những tỷ muội này tại thành trấn bên trên mở một nhà bánh bao phòng hoặc là phòng giặt quần áo vượt qua quãng đời còn lại." Lúc này Ô Lệ nói khẽ. Còn lại 8 tên không nhà để về kỹ nữ lúc này mới dừng bị thương, nhột nhịp gật đầu bày tỏ đồng ý nói. Đối với nhỏ yếu các nàng mà nói, bao đoàn sưởi ấm không thể nghi ngờ là duy nhất có thể còn sống sót biện pháp. "Tốt, còn lại muốn về nhà người, ta sẽ mệnh lệnh những vệ binh này đem các ngươi hộ tống trở về." Ha Mỹ Nị hơi nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói. "Đây đúng là biện pháp tốt nhất. Cao quý mà nhân từ điện hạ, cảm ơn ngài tại đất trong ngục đã cứu chúng ta chút ít này không đáng nói đến dơ bẩn chuột trùng, chúng ta về sau mỗi ngày đều sẽ vì ngài cầu nguyện bình an, nguyện thần minh che chở ngài." Những này no bụng kinh cực khổ các nữ tử đầy cõi lòng cảm kích nói: "Ta không cần có người vì ta cầu nguyện, như thật đối tâm ta mang cảm kích, cũng đừng lại nâng lên các ngươi dơ bẩn. Dù sao, nữ nhân trong trắng không ở váy lụa phía dưới, như còn có người cho là các ngươi dơ bẩn, liền để hắn đến chất vấn kiếm của ta đi." Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Chương 52, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Chương 52, 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Hồng Mân tôi kỹ viện cửa ra bảo: "Thân phận của ta tạm thời không hy vọng tiết lộ, cho nên đừng truyền ra ngoài." Ha Mỹ Nị hướng những này gặp qua thân phận của hắn gia hộ các nữ nhân dặn dò. "Điện đại nhân, hướng thần minh phát thệ, nếu như chúng ta bên trong có người tiết lộ ngài thân phận, liền để tất cả chúng ta cả một đời đều vĩnh viễn biến thành kỹ nữ." Các nàng nhộn nhịp xin thề nói. Kỹ nữ trong mắt vô cùng tàn nhẫn nhất thế độc, là làm cả một đời kỹ nữ sao? Thật đúng là có đủ địa ngục. Ha Mỹ Nị hơi nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói. Đạp đạp đạp. Lúc này vệ binh trưởng Jonah mang theo một đám vệ binh từ Hồng Mân tôi trong kỹ viện nối đuôi nhau mà ra. Trên tay bọn họ còn đang nắm ba cái thấp thỏm lo âu nam nhân, cùng với nhấc lên một cái nặng nề dương lớn. "Đại nhân, tuân theo ngài mệnh lệnh, ta đem trong kỹ viện người còn sống mang ra ngoài, thi thể tạm thời chống chất ở bên trong chờ đợi trông coi thi nhân trở đi, còn có chính là tìm ra một chút xíu tiền, chắc hẳn là ngài vô ý ném tại trong kỹ viện." Jonah cười dạng dỡ nói, hắn tấm kia thu kệch gương mặt bên trên cơ hồ muốn đem định nọt hai chữ đều khắc vào phía trên. "Bọn họ đều là trong kỹ viện người sao?" Ha Mỹ Nị hướng sau lưng các nữ nhân hỏi. "Đúng vậy, đại nhân." Một tên nữ nhân hồi đáp. "Vậy liên toàn bộ giết đi." Ha Mỹ Nị hơi lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, cái kia bị bắt tới ba nam nhân biểu lộ nháy mắt thay đổi đến vô cùng kinh hoàng. "Đại nhân, tha cho ta đi, ta còn có thể tử hải tử." Ta chưa làm qua chuyện sai." Bọn họ điên cuồng cầu khẩn nói, nhưng rất nhanh liền bị đám vệ binh ngăn chặn miệng, sau đó muốn bị kéo hướng nơi xa xử tử. Dù sao cũng không thể dơ bẩn trước mặt vị đại nhân vật này con mắt. "Đại nhân, chính giữa tên nam tử kia là Hồng Mân tôi thợ tiểu hoa, hắn xác thực chưa làm qua chuyện sai." Đúng lúc này, một nữ tử do dự mở miệng nói. "Đúng vậy a đại nhân, hắn còn vì ta đưa qua thuốc trị thương. Ta gặp hắn thường xuyên bị những cái kia đám tay chân ức hiếp. Hắn bồi dưỡng Hồng Mân tôi thật nhìn rất đẹp, ta có đôi khi sống không được nhìn xem hoa liền có thể dễ chịu rất nhiều." Mấy tên nữ tử đều nhộn nhịp xin tha cho hắn nói. "Chính giữa cái kia thả, còn lại xử tử." Nghe vậy Ha Mỹ Nị vừa nhận lời nói. Hắn cũng không phải là sát nhân cuồng, chỉ là chính mắt thấy như vậy địa ngục cảnh tượng về sau, giờ phút này chỉ muốn để chết tiệt người đều đi chết. "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi." Được cứu vớt thợ tiểu hoa hướng về phía các nữ nhân điên cuồng dập đầu, lệ rơi đầy mặt nói. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình bất quá là xuất phát từ đồng tình nhất thời nhân tử, vậy mà thành toàn bộ Hồng Mân tôi trong kỹ viện duy nhất người sống sót. "Đem mở dương ra." Vệ binh trưởng Jonah phân phó nói. Từ Hồng Mân tôi bên trong khiêng ra dương bị hai cái vệ binh mở ra, lộ ra một mảnh trắng loa tia sáng. Đó là mấy trăm quả bạc sổ chồng chất cùng một chỗ phát ra mị hoặc chi quang. Một màn này khiến xung quanh đám vệ binh cũng nhịn không được nuốt nước miếng, trong ánh mắt toát ra cực nóng quan mang. "Đại nhân, mời ngài nhận lấy những này, ngài mất đi tiền." Jonah không muốn liếc nhìn trong dương tiền, sau đó đi đến Ha Mỹ Nị trước người cùng kính nói. Mặc dù hận không thể tại chỗ ôm đi dương chạy trốn, nhưng xem như thành trấn bên trên vệ binh trưởng, cái gì có thể muốn, cái gì không thể muốn hắn vẫn là rõ ràng. Tiền cho dù tốt, cũng phải có mệnh hoa mới được. Khó trách từ cổ chí kim, kỹ viện đều một mực nhiều lần cấm không chỉ. Thật là bạo lợi a. Ha Mỹ Nị luôn nhìn xem trước mặt trở đầy ngân tệ dương, nhịn không được ở trong lòng cảm khái nói. Hắn còn nhớ rõ, quả lam thôn nguyên một năm thu thuế, cũng bất quá 21 cái bạc sổ. Mà bây giờ riêng là nhà này trong kỹ viện chứa đựng tiền tài, liền có thể có mấy trăm cái bạc sổ. có thể nghĩ nên có nhiều kiếm tiền. Ha Mỹ Nị từ trong dương nắm lên một nắm lớn ngân tệ, phân cho sau lưng các nữ nhân. Một người một cái bạc sổ, trong đó không nhà để về các nữ nhân hắn nhiều cho một cái. Dạng này cũng coi như bật quy nguyên chủ, không phải là không thể nhiều cho, mà là đối với các nàng đến nói, nếu để cho quá nhiều tiền tài ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm. Còn lại tiền tài, đưa đến cả rèn nơi đó đi. Ha Mỹ Nị thản nhiên nói. Vệ binh trưởng Dỗ Nạ ngốc một hồi lâu mới kịp phản ứng cả rèn là lãnh chúa đại nhân danh tự. Là đại nhân. Dỗ Nạ bỗng nhiên không người nói. Hắn thế mà gọi thẳng lãnh chúa đại nhân danh tự. Vệ binh trưởng ở trong lòng điên cuồng la lên. Hắn giờ phút này đã xác định trước mặt thanh niên tóc đen tất nhiên là một vị thân phận thậm chí áp đảo lãnh chúa đại nhân bên trên đại nhân vật. Dù sao hắn lãnh chúa có thể là lấy cao ngạo xưng hào chi lang há có thể dung nhẫn một cái địa vị tại hắn phía dưới người đối hắn gọi thẳng tính danh. Còn có phái người hộ tống đằng sau ta những nữ nhân này về nhà. Còn lại những cái kia không có nhà tiếp tục lưu lại khoáng thạch trấn bên trên nữ nhân, ta không hy vọng về sau nghe đến các nàng tin tức xấu, nếu không. Nói xong lời cuối cùng lúc, Ha Mỹ Nị hướng ngữ khí mang theo một ít uy hiếp. Hắn biết hiện tại có thể nhiều hụ sợ trước mặt vệ binh trưởng một điểm, ngày sau ô lệ các nàng sinh hoạt liền có thể sống dễ chịu một điểm. Là, đại nhân, ta sẽ đem các nàng trở thành ta mẫu thân bảo vệ. Vệ binh trưởng trung khí 10 phần hô lớn, hoàn toàn liều mạng chuẩn bị ở sau bên dưới bọn họ những cái kia kinh ngạc vô cùng ánh mắt. Ha Mỹ Nị trầm mặc. Người này, có chút hung ác a. Chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa chúng ta về Hắc Lang lâu đài. Đã gần đến hoàng hôn mờ mịt, tố vàng chân trời thỉnh thoảng lướt qua mấy cái về tổ chim nhỏ, như cái kéo cắt tranh sơn dầu bầu trời. Một chiếc xe ngựa màu đen nhanh như tên bắn mà vượt qua, bánh xe ép qua đá vụn, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong xe, Ha Mỹ Nị đem đầu tựa vào cứng rắn buồng xe trên vách tường, đập hắn có chút cái hốt đau. Đây là từ khoáng thạch trấn bên trong khẩn cấp tìm đến bình thường xe ngựa, tự nhiên không bằng cả rèn tới đón hắn chiếc kia lộng lẫy xe ngựa đồng dạng có mềm dẻo ghế sofa. Cô chúa, ngài còn tốt chứ? Một bên mở có chút lo lắng nhìn qua trước mặt mặt ủ mày chau của chúa. Từ khi giải quyết Hồng Mân Cơ Kỹ Viện sự tình, ngồi lên xe ngựa phía sau Ha Mỹ Nị liền một mực là tấm này vẻ mặt suy sụp bộ dạng, rất giống một cái thiêu đốt hầu như không còn ngọn nến. Ta không có việc gì, không cần lo lắng cho ta. Ha Mỹ Nị lắc đầu, ra hiệu chính mình người hầu yên tâm. Bất quá, bơ, toàn bộ sổ si ạ vương quốc cũng giống như Hắc Lang lĩnh như vậy sao? Ha Mỹ Nị chần chờ hỏi. Ngài đang suy nghĩ cái gì a? Cái này sao có thể? Bơ kinh ngạc nói. Nghe vậy Ha Mỹ Nị trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên giống Hồng Mân tôi trong kỹ viện thảm như vậy kịch có lẽ chỉ là cái ca. Vương quốc địa phương khác có thể so với Hắc Lang lĩnh thảm nhiều. Vợ tiếp tục nói. Ha Mỹ Nị, cả rèn đại nhân đã được công nhận thiện lương lãnh chúa, Hắc Lang lĩnh thu thuế càng là toàn bộ vương quốc nam bộ thấp nhất địa phương. Ngài còn không biết ta phía trước sinh hoạt trong lãnh địa, liền hô hấp đều muốn thu thuế. Vợ chính tức giận bất bình kể ra nói, nhưng nhìn xem Ha Mỹ Nị càng ngày càng ảm đạm sắc mặt, hắn sáng suốt ngậm miệng lại. Con chúa, ngài có thể nghĩ một điểm vui vẻ sự tình. Ví dụ như ngài cái kia cao quý vô cùng thân phận gia hộ thế mà được đến tấn thăng, chắc hẳn nhất định thu được siêu cường năng lực đi. Ngay tại ảm đạm hao tổn tinh thần Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? A, ngài thân phận gia hộ tấn thăng ngài không biết sao? A suýt nữa quên mất, không thông qua cái bóng quận chúa chính ngài là không nhìn thấy gia hộ. Vợ xấu hổ sờ lên đầu. Nước đông kết ma văn. Kịp phản ứng Ha Mỹ Nị cấp tốc vẽ ra hai đạo ma văn, đồng thời đem điệp ra phóng thích ma pháp. Sàn sạt. Đó là băng xương lan tràn âm thanh, một khối trong suốt khối băng ngưng tụ tại buồng xe trên mặt nền. Ha Mỹ Nị cấp tốc nhìn, chỉ thấy đỉnh đầu hắn cái kia lúc trước một chuôi thật dài màu trắng văn tự, đã biến thành màu xanh biết 14096702 quốc dân vương quốc người thừa kế. Từ 14 nước biến thành cụ thể hơn chữ số sao. Ha Mỹ Nị trong lòng giật mình, cùng lúc đó một cỗ tin tức lưu vào trong đầu của hắn. Đốm lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngươi có thể hướng toàn bộ thế giới phát ra hiệu triệu, đem cùng ngươi có đồng dạng ý chí người vượt qua không gian thậm chí thời gian hội tụ đến bên cạnh ngươi. Há gọi không có quần áo, cùng đồng bào. Ngươi có thể đem một tên trí tuệ sinh linh thân phận giá hộ sửa đổi vì ngươi đồng bào, đối phương sẽ căn cứ tiềm lực cùng ý chí giác tỉnh xuất từ một mình có chuyên môn ban ân, lại ngươi có thể tại được đến đối phương cho phép dưới tình huống mượn dùng ban ân. Chương 53, bọn họ thật có thể xưng là cùng chương 53, bọn họ thật có thể xưng là cùng xe ngựa bổng xe. Thế mà chọn bện thu được hai cái năng lực. Ha Mỹ Nị đầy mặt kinh dị nhìn xem khối băng cái bóng cầu trên chữ. Nếu biết do hắn hoa 3 ngày thời gian thật vất vả tấn thăng làm siêu phàm chức giới chân thực ma thuật sư về sau, cũng bất quá mới thu được một cái ma thuật ảo thuật năng lực mà thôi. Hiện tại 14 nước quốc dân gia hộ chỉ là tấn thăng một lần, liền một hơi chính là mang cho hắn hai cái năng lực. Mà còn trọng yếu nhất chính là, chỉ nhìn giới thiệu, vô luận là hướng toàn bộ thế giới phát ra hiệu triệu, vượt qua không gian thậm chí thời gian đốn lửa nhỏ, vẫn là có thể kích phát người chuyên môn ban ân, đồng thời cho phép tự thân mượn dùng cùng đồng bào, đều muốn so chỉ là một cái ma thuật ảo thuật phải cường đại lại càng có trưởng thành tính rất nhiều. Thật xin lỗi, ta hiểu là ngươi. Ha Mỹ Nị hoàn toàn tỉnh ngộ. Cho tới bây giờ hắn mới biết được sự rốt nát của mình, hắn chỗ nào là đồ trắng xuyên qua a, rõ ràng là đỉnh đầu một mực mang theo một cái sáng loáng. Lại không có người có thể cướp đi siêu cấp kim đại thối. Chỉ là tấn thăng siêu phàm giai vị cứ như vậy khoa trường, nếu là tấn thăng thần tinh giai vị lời nói mang tới năng lực chẳng phải là muốn trực tiếp vô địch. Ha Mỹ Nị trong ánh mắt hiện lên một tia cực nóng. Hắn đột nhiên có chút lý giải, cái này thế giới người vì sao đối cao thân phận gia hộ người như vậy tôn kính cùng thuận theo. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây đúng là trên thế giới này chính xác nhất sinh tồn sách lược một trong. Bởi vì, bọn họ thật sự có treo a. Thật giống như Lam Tinh Ổn bên trong, ngọn núi nào đó sông bốn tỉnh nông thôn bên trong đóng giữ nhi đồng cùng bắt đầu tự mang ma đô hộ khẩu thêm mấy bộ khu thương mại nhà hài nhi so sự nghiệp. Chơi như thế nào? Gan đế tới cũng phải nằm ngựa gọi thẳng chó chủ hạch. Mà còn Lam Tinh bên trên cho dù hậu tiên dinh dưỡng, giáo dục, chữa bệnh các loại tư nguyên thượng thiên kém đường, nhưng cá thể trên bản chất khác biệt không lớn, thất phu giận dữ hay còn có thể máu phun ra năm bước. Có thể cái này kỳ viễn thế giới bên trong, có gia hộ che chở cùng đại lượng siêu phàm tài nguyên bồi dưỡng, quý tộc vũ lực là thật có thể xa xa áp đảo bình dân bên trên. Lấy hắn từ thư viện tàng thư bên trong hiểu được tin tức đến xem, giống cả rèn hụ phẹt như thế thần tinh giai vị đại kỵ sĩ, nếu là mặc giáp võ trang đầy đủ lại xứng một cái giống hắc bên lang như thế vật cưới ma thú, một người liền có thể nhẹ nhõm từ mấy trăm tên thương vệ binh trong vòng vây bên trong giết cái bảy vào bảy ra. Lui một bước nói, không cần thần tinh, giống hạ kệ như thế siêu phàm kỵ sĩ, liền đủ để dựa vào cá thể lực lượng tại khoáng thạch trấn làm mưa làm gió, mở ra hồng mân tôi ký viện kiếm được một cái dương mặt sổ, không biết có bao nhiêu kỵ nữ tại hắn chế tạo trong địa ngục dên gì. Ý vị này tại chỗ này thất phu chi nộ, thật chỉ có thể lấy đầu đập đất mà thôi. Đây là tốt đẹp nhất thế giới, cũng là đáng ghê tởm nhất thế giới. Là các quý tộc thiên đường, cũng là tất cả bình thường người địa ngục. Nhân quyền chưa từng sẽ sinh ra, bởi vì cá thể ở giữa chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Thậm chí có thể nói như vậy, một cái sinh ra liền nắm giữ tài phú, dung mạo, cùng với xé nát luật pháp lực lượng, một cái lại muốn vì mấy khối bánh mì đen, giao không xong thuế má phấn đấu cả đời, cả ngày mệt nhọc nhưng như cũng sợ hãi khó có thể bình an. Chứ không có cách ly sinh sản bên ngoài, hai người này thật có thể xưng là đồng loại sao? Ha Mỹ Nị rơi vào trầm tư. Mà một bên bờ nhìn xem sắc mặt từ bình tĩnh đến khiếp sợ, lại từ khiếp sợ đến mừng như điên, cuối cùng vẻ mặt đau khổ ngẩn người Hamini, nội tâm hắn không khỏi hiện ra lo âu nồng đậm. Quân chủ hắn sẽ không bởi vì tấn thăng lấy được năng lực quá kém mà càng khổ sở hơn đi. Nghĩ tới đây, vốn định thử thỉnh cầu quận chúa chính thức sắc phong hắn làm người hầu thiếu niên một mực ngậm miệng lại. Trên thế giới này, siêu phàm giai vị trở lên quý tộc đều có sắc phong bình dân, đem thân phận gia hộ sửa đổi là người hầu năng lực, chỉ là số lượng cực kỳ có hạn. Mà bị sửa đổi thân phận gia hộ về sau, mang tới năng lực cũng sẽ không là càng chịu đói loại này có thể so với địa ngục trò cười năng lực. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có như vậy nhiều bình dân nằm mơ tưởng tượng lấy có thể trở thành quý tộc người hầu. Dù sao mặc dù muốn vì quý tộc dâng ra sinh mệnh hiệu lực cả đời, nhưng so với người bên cạnh sát thực có thể nói là một bước đăng thiên. Đạp đạp đạp. Xe ngựa ngừng lại. Đại nhân, đã đến Hắc Lang lâu đài. Ở ngoài thùng xe mã phu cung kính nói. Tốt, chờ chúng ta xuống xe ngươi liền có thể trở về. Ha Mỹ Nị từ trong trầm tư bừng tỉnh, tại buồng xe bên trên thả năm viên đồng sổ về sau, liền mang bờ xuống xe ngựa. Mở cửa, lập tức cho qua. Tòa thành bên trên phòng thủ vệ binh tại nhìn thấy Ha Mỹ Nị nháy mắt, liền lập tức hô lớn. Hắn có thể nhớ tới vị này để lãnh chúa đại nhân đích thân lái xe đại nhân vật. Vâng. Nặng nghề cửa thành từ từ mở ra. Tiến vào lâu đài không bao lâu, Ha Mỹ Nị huy liền gặp đội vàng chạy đến nên đón hủ phẹt tử tước. Điện hạ, xem ra ngài lữ đổ thuận buồm xuôi gió a. Cả rèn nhìn xem Ha Mỹ Nị trên đỉnh đầu cái kiêm màu xanh biết thật dài một chuỗi bát tự, cùng với sau lưng không tại biểu thị chức nghiệp ra hộ bờ, cường tráng gương mặt bên trên hiện lên mỉm cười, hắn chân thành chúc mừng nói. Mặc dù ra một điểm nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng xác thực được cho là thuận lợi, bất quá. Ha Mỹ Nị huy lời nói xoay chuyển. Tại trên khoáng thạch trấn, ta xuất phát từ nguyên nhân nào đó công kích nơi đó hồng mân tôi ký viện, gần như giết chết trừ bỏ kỵ nữ bên ngoài mọi người, chuyện này đối với cả rèn ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Ha Mỹ Nị trầm giọng nói. Hắn biết chuyện này rất nhanh liền sẽ bị khoáng thạch trấn vệ binh trưởng hồi báo đến cả rèn trong hai, bởi vậy tốt nhất vẫn là từ chính hắn nói ra. Điện hạ, ngài vì sao muốn làm như thế? Cả rèn nghi ngờ hỏi. Ta nhìn thấy những kỵ nữ kia bị ký viện người lấn ép tựa như thân ở địa ngục đồng dạng, đồng thời các nàng bản thân cũng là bị ép buộc, cho nên ta liền nhịn không được. Nói đến đây lúc, Ha Mỹ Nị trong đồng tử vẫn như cũ không tự chủ được hiện lên một tia lửa giận. Đã như vậy, vậy cái này sự kiện đối ta liền rất có ảnh hưởng. Nghe vậy cả rèn biểu lộ thay đổi đến trang nghiêm, u lục sắc đồng tử chăm chú nhìn Ha Mỹ Nị, mang cho hắn cực lớn áp lực tâm lý. Liên tại Ha Mỹ Nị bắt đầu lo lắng đây có phải hay không là làm tức giận đến vị này lãnh chúa bảy ngược đem chọc giận thời điểm, cả rèn lại mở miệng nói, nó sẽ sâu sắc ảnh hưởng đến ta tại điện hạ trong mắt hình tượng cùng với giữa chúng ta hữu nghị. À, ta thật hối hận không có sớm một chút làm thịt những này dơ bẩn điện hạ ngài con mắt rồi bỏ, vậy mà còn muốn làm phiền điện hạ ngài đích thân độc thủ. Đây thật là ta thân là kiếp sống lĩnh chủ đến lớn nhất không làm trón trách nhiệm a. Cả rèn che ngực vô cùng đau đớn nói, biểu lộ phảng phất trong nhà người chết đồng dạng khó chịu. Ha Mỹ Nị, không biết vì cái gì, cao ngạo lãnh chúa cũng tốt, lãnh khốc thợ săn cũng được, cái này thế giới người tại cùng hắn ở chung lúc hình như chắc chắn sẽ trở nên càng nhân cách hóa hài hước một điểm. Điện hạ, ta hôm nay mới vừa săn được một đầu sinh ra không bao lâu tuổi nhỏ yếu, làm thành thức ăn nhất định cảm giác rất tốt, không biết có thể mời ngài cùng ta cùng nhau cùng đi ăn tối, để làm ta không làm tròn trách nhiệm xin lỗi lễ. Cả rèn mặt mỉm cười nói, nhìn về phía điện hạ trong ánh mắt hiện lên vẻ mong đợi. Không cần, ta hôm nay thực tế không có gì thèm ăn. Ha Mỹ Nị nghĩ đến hôm nay tại Hồng Mân tôi nhìn thấy cái kia đầy đất thi hải cảnh tượng, dạ dày liền không khỏi chuyển đến khô khốc một hồi nôn cảm giác. Đã như vậy, điện hạ ngài trước hết nghỉ ngơi thật tốt đi. Mời bị cự tuyệt, cả rèn trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng vẫn như cũ ân cần nói. Chương 54, thế này nếu không có bó đuốc hỏa chương 54, thế này nếu không có bó đuốc hỏa chạm vào tối, giả minh cắt vì sao thưa thớt, một mảnh tĩnh lặng, chỉ có quả đen thê lương gọi tiếng thỉnh thoảng vang lên. Hắc Lang lâu đài, thư viện. Ha Mỹ Nị có lớn chữ loại hình tê liệt ngã xuống tại làm bằng gỗ trên mặt nền, thần sắc sầu não bất ức. Ma Lễ Lì Sẽ đoan đoan chính chính ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn, thần sắc trang nghiêm, chỉ là nội tâm. A a a, điện hạ còn muốn nằm trên mặt đất bao lâu a? Dạng này ta cũng không dám đi ngủ cái vong bên trên, chân đều muốn chặt đứt. Nữ hài ở trong lòng kêu rên nói. Điện hạ từ khi vào thư viện về sau, không có nhìn hai bản sách liền nằm ở trên mặt nền, làm hại nàng vì không thất lễ, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ngồi quỳ chân tại điện hạ bên cạnh. Ai? Trên mặt nền Ha Mị Nị hứa nhẹ nhàng thở dài nói. Hắn vốn định đến thư viện nhìn sẽ sách bông lòng xuống tâm tình, có thể trang sách bên trên rậm rạp chẳng chịt văn tự, cuối cùng trong mắt hắn hình như đều biến thành hai chữ, giết người. Chỉ cần nghĩ tới lúc ấy huy kiếm đem hạ kẻ đầu sống sờ sờ chém thành hai khúc, máu tươi vẩy ra xúc giác, Ha Mị Nị hai tay liền không khỏi run nhẹ nhẹ. Lúc ấy nhìn thấy như vậy địa ngục cảnh tượng, ở vào nổi giận trạng thái hắn không chút do dự lựa chọn làm cho cả trong kỹ viện tất cả tay chân đi chết. Nhưng hôm nay tỉnh táo lại về sau, tội ác cảm giác, buồn nôn cảm giác, tự trách cảm giác các loại tâm tình tiêu cực lại xông lên trong lòng của hắn. Người a, thật đúng là một loại mâu thuẫn sinh vật. Ha Mị Nị hơi lại nặng nề thở dài. Mềm yếu rồi sẽ căm hận chính mình không đủ cực đoan lại sẽ chán ghét chính mình quá mức bản thân, quay đầu lại, tựa hồ vô luận như thế nào cũng không chiếm được nội tâm yên tĩnh. Có thể là, Ha Mị Nị rất rõ ràng, dựa theo bọn nói, nếu Hắc Lang Linh thật tại sổ xì ạ vương quốc, tại trên toàn thế giới đều coi là tốt địa phương, như vậy cũng liền mang ý nghĩa giống Hồng Mân tôi ký viện thảm như vậy kịch ở cái thế giới này không thể nói khắp nơi đều có, cái kia cũng chênh lệch không lớn. Nếu như hắn sau này mỗi trên đại lục nhìn thấy một nhà Hồng Mân tôi ký viện đều muốn như hôm nay làm như vậy lời nói, như vậy chờ đợi hắn, tất nhiên sẽ là vô tận thi hải cùng huyết hải, có lẽ chồng chất có thể chìm ngập toàn bộ Hắc Lang Lĩnh đều dư xài. Hắn thật muốn làm như thế sao? Thật nên làm như vậy sao? Thật sự có năng lực làm như vậy sao? Thùng thùng. Liên tại Ha Mị Nị suy nghĩ đến ánh mắt ngốc trệ, cái trán nữa ra mồ hôi thời điểm, thư viện cửa gỗ sồi bị nhẹ nhàng gõ vang. "Hệ Lì Xệ, đi mở cửa." Ha Mị Nị huệ và nói, hắn không cần nhìn cũng có thể đoán được người đến. "Là, điện hạ." Nữ hài như được đại xá cấp tốc đứng dậy, nàng ở trong lòng đối với người tới tràn đầy lòng cảm kích. Một lát sau, Hệ Lì Xệ liền dẫn nâng giỏ cơm An Lì A đi tới. "Điện hạ, sự tình ta đã nghe bờ nói qua, ngài còn tốt chứ?" An Lì A nhìn qua trên mặt nền huệ vải suy sụp Ha Mị Nị, lo lắng nói. "Thiếu nữ hôm nay không có lại xuyên kiện kia váy dài màu lam nhạt, mà là đổi kiện màu trắng tinh váy liền áo, làm nổi bật lên nàng cái kia sứ trắng tinh tế da thịt, nhu thuận tóc vàng vẩy vào nàng cái kia tinh xảo xương quai xanh bên trên, để người nhịn không được nghĩ nhẹ nhàng hút. Cái này váy liền áo vẫn là cạ rẹn hướng hắn đưa tới lễ vật, tựa hồ là chú ý tới An Lì A chỉ mặc một bộ váy. Thật là một cái tỉ mỉ ra hỏa. Không có gì, ta chỉ là có chút không muốn ăn. Ha Mị Nị quay đầu liếc mắt trên đất hồ cơm, trầm giọng nói. Mặc dù khả năng sẽ Phật thiếu nữ hảo ý, nhưng hắn giờ phút này thực sự là không có thèm ăn, vừa thấy được thịt liền sẽ nhớ tới khi đó hình ảnh, sau đó liền kèm theo nôn khan cảm giác. Điện hạ, ta không có chế tạo cơm canh, chỉ là nấu một bát trái cây mật ong cháo, ngài muốn nếm thử sao? Thiếu nữ mở ra hộp cơm, lộ ra một bát từ quả hồng khối các loại nhiều loại trái cây khối lăn lộn cùng một chỗ cháo, một cỗ vị ngọt vị bắt đầu phát ra. Đến một điểm, người người cỗ này bị ngọt, Ha Mị Nị không hiểu dâng lên một cỗ thèm ăn, hắn dạ dày phảng phất vừa vận tỉnh lại nháy mắt thay đổi đến bụng đói kêu vang. Là, điện hạ. Án Lì Ạ cười một tiếng, sau đó ngồi quỳ chân tại Ha Mị Nị bên cạnh, đưa ra mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đem đầu của hắn rời tại trên đùi của mình, sau đó nàng dùng thìa đựng lên trái cây cháo, nhất khẩu đút cho Ha Mị Nị. Cảm thụ được cái hót xúc cảm mềm mại kia, cùng với trái cây cháo rất tốt cảm giác, Ha Mị Nị tại trong bất chi bất giác càng đem chỉnh chén cháo đều ăn xong rồi. "Cảm ơn ngươi, Án Lì Ạ, ta dễ chịu nhiều." Ha Mị Nị hưởng thụ lấy dạ dày ấm áp cảm giác, rõ ràng cũng không có làm gì, có thể tâm tình của hắn chính là đã khá nhiều. Quả nhiên, tâm tình theo một ý nghĩa nào đó cũng là thân thể phản ứng. Người chỉ cần ăn liền sẽ thu hoạch được vui vẻ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là mỹ vị đồ ăn, đồng thời tốt nhất lại có một cái mỹ thiếu nữ cho ngươi gối đuổi nhất khẩu cho ngươi ăn. Khả năng giúp đỡ đến điện hạ ngài bản thân chính là ý nghĩa sự tồn tại của ta. Án Lì Ạ túi đầu nhìn chăm chú lên gối lên chân của mình bên trên thanh niên tóc đen, góc cạnh rõ ràng gương mặt, hát rượu thạch mỹ lệ con mắt, thẳng tắp sống mũi. Tất cả những thứ này đều làm nàng say mê, vì vậy nàng dùng ôn nhu như nước ngữ khí trần thuật sự thật nói. Điện hạ, ta có thể hôn ngươi. A, ngài hôm nay từ trong khổ nạn cứu vớt như vậy nhiều thê thảm nữ nhân. Ta cảm thấy ngài rất hiền lành, dũng cảm, nhân từ, chính nghĩa. Cho nên ta nghĩ hôn ngài, ngài có thể thỏa mãn ta cái này tâm nguyện nho nhỏ sao? Án Lì Ạ cái tiếc như bầu trời xanh thẳm đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân, phản chiếu gái mộ cùng chờ đợi. Tốt. Ha Mị Nị hơi lời còn chưa nói hết, thiếu nữ liền cúi người, sâu sắc hôn lên môi của hắn. Y đi, tốt chát 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 chát. Một bên Lệ Lì Sẽ đỏ mặt dùng tay che mắt, chỉ là khe hở quá lớn tựa hồ hoàn toàn ngăn không được. Hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Nhìn xem đỉnh đầu mắc cỡ đỏ mặt thiếu nữ, không hiểu. Ha Mị Nị chỉ cảm thấy tích tụ chi khí quét sạch sành xanh, thậm chí còn cảm nhận được một ít vui vẻ. Quả nhiên, mỹ lệ mà cô gái trẻ tuổi mới là nam nhân tốt nhất chữa trị sao? Điện hạ, tối nay cần ta tận thị nữ trách nhiệm, là ngài thị tầm sao? Vẫn chưa tới thời điểm. Nha. Đêm khuya, trời tối người yên, mây đen gió lớn. Gác trung đỉnh. Ha Mị Nị không có báo cho bất luận kẻ nào, một người đến nơi này. Hiện tại thật đúng là minh tưởng thời điểm tốt ta. Hắn nhìn qua trong bầu trời đêm trong sáng sáng tỏ, tựa như khay ngọc đầy tháng cảm thán nói. Đáng tiếc hắn hôm nay tới đây không phải là vì minh tưởng, mà là vì thí nghiệm bên dưới gia hộ tấn thăng mang tới năng lực. Đốm lửa nhỏ, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ha Mị Nị học Lam Tinh bên trên nào đó bộ tranh đoạt chén ạ niềm bên trong ngự chủ như thế, bày biện một cái xoáy khí tư thế hô. Sau một khắc, một cái yếu ớt hỏa điểm ở trước mặt hắn sáng lên, sau đó cấp tốc bành trướng mở rộng, trong chớp mắt liền trở thành một đoàn cháy hừng hực bó đuốc hỏa. Nói ra ý chí của ngươi. Mặc dù không tiếng động, nhưng một cỗ tin tức từ bó đuốc trong lửa truyền vào trong đầu của hắn. Ha Mỹ Nị trầm mặc, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái gì mới là ý chí của hắn. Là muốn đem đại lục bên trên tất cả ác nhân đều đưa lên máy chém, giết cho máu chảy thành sông. Vẫn là muốn đem mỗi một vị chịu khổ gặp nạn người đều giải cứu ra, vượt qua giàu có sinh hoạt. Ha Mỹ Nị rơi vào trầm tư, một vài bức quá khứ xuất hiện ở trong đầu của hắn hiện lên. Vì cứu vớt thôn dân mà định nọt muốn hôn hắn mũi giày La Bố Đặc, tặng cho quả hồng, bởi vì hắn một câu tán thưởng mà hưng phấn đến khuôn mặt đỏ lên xỉn phụ. Phòng tắm bên trong cầu hắn giết chết nữ nhân, bởi vì không có nhà mà về mà thút thít ký nữ. Ha Mỹ Nị ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định, trong mắt đen nhánh bên trong phản chiếu lên hỏa diễm. Ta chỉ muốn để người sống đến giống người. Ha Mỹ Nị đối với trước mặt bó đuốc hỏa nói khẽ. Không có bao nhiêu cao thượng, cũng không có bao nhiêu căm hận, hắn chỉ là muốn người có thể sống được giống người một điểm. Đúng vậy à, cho dù cái này hoàn toàn không bình đẳng, người và người chênh lệch lớn đến phảng phất không phải đồng loại thế giới bên trong chưa từng sinh ra nhân văn kia sáng, tất cả mọi người vĩnh viễn sinh hoạt tại đen như mực trong đêm, hắn cũng sẽ lựa chọn đi chiếu sáng. Bởi vì, từ hắn xuyên qua về sau đỉnh đầu văn tự, không đã kinh biểu thị sứ mạng của hắn sao? Thế này nếu không có bó đuốc hỏa, như vậy ta cứ làm cái kia duy nhất ánh sáng. Thần sắc hắn bình tĩnh nói. Sau một khắc, bó đuốc hỏa phóng lên tận trời, vạch phá thâm trầm bầu trời đêm. Chương 55, Tinh Hỏa Cung Điện chương 55, Tinh Hỏa Cung Điện gác trung đỉnh. Đưa mắt nhìn đoàn kia bó đuốc hỏa vạch phá đêm đen như mực trống không cho đến biến mất không thấy gì nữa về sau, Ha Mỹ Nị biểu lộ thay đổi đến trang nghiêm. Hắn thẳng tắp sống lưng yên tĩnh chờ đợi. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. 10 phút trôi qua, sau lưng trên đất trống vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ha Mỹ Nị, sẽ không trên toàn thế giới đều không có một người cùng ta có đồng dạng ý chí a. Ha Mỹ Nị khẽ miệng giật một cái. Hắn còn tưởng rằng phát động năng lực về sau sẽ lập tức có một phiếu thân cao 8 thước, có thể so với Lữ Phụng Tiên kiếp sau bắp thịt đám manh nam đi tới trước mặt hắn giúp đỡ đại nghiệp. Thậm chí hắn còn chuyên môn làm ra một bức trang trọng dáng dấp, để cho đám manh nam lưu lại một cái ấn tượng tốt. Dựa vào ta một người quét sạch toàn thế giới lời nói, khó tránh có chút quá khoa trương đi. Ha Mỹ Nị biểu lộ không kiềm chế được. Xa xa xa. Lúc này một cỗ đêm khuya gió lạnh thổi qua, đông lạnh hắn có chút run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, ba ngày kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm buồn ngủ đánh tới. Trước trở về ngủ đi, ngày mai lại nhìn xem. Ha Mỹ Nị ngáp một cái, lựa chọn xuống lầu rời đi. Phòng khách phòng ngủ. Ha Mỹ Nị nằm tại từ tầng tơ lụa đệm chăn xếp thành mềm dẻo giường lớn bên trên, nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ thật say. Trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe đến hắn cái kia đều tiếng hít thở. Nhưng mà nhục thể lâm vào ngủ say, mộng dung độc lại vừa mới bắt đầu. Nơi này là địa phương nào? Ha Mỹ Nị mờ mịt nhìn xem trước mặt rộng lớn vô cùng cung điện. Cao ngất thủy tinh mái vòm bên trên vẽ đầy vô số tinh xảo bích họa bên trong giảng thuật vậy mà là lam tinh bên trên từng tràng tràn ngập máu và lửa, nước mắt cùng bi ca sử thi chiến dịch. Sinh động như thật trình độ, phản phất từ thế gian đứng đầu nhất đại sư hao phí cả đời điều khắc mà thành. Màu xanh biết đồng sắt lát thành mặt đất, 12 cây lớn đại hắc rượu thạch hình lăng trụ phóng lên tận trời, mỗi cái hình lăng trụ mặt ngoài đều hiện ra trong suốt huy quang, đồng thời khảm nạm một cái ngọn đuốc, thông thấu sáng tỏ ánh nến ở trên đỉnh tiêu đốt. Đây là mộng cảnh nha. Ha Mỹ Nị mở ra bàn tay, phát hiện giờ phút này hình thành thân thể của hắn cũng không phải là huyết đục, mà là từng đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Hắn biến thành một cái hỏa người, mặt chữ trên ý nghĩa. Không những như vậy, tại cái này tòa rộng lớn trong cung điện, hắn thậm chí có một loại quản lý tất cả ảo giác. Phảng phất nơi này vật chất hình thành, hình dạng, nhiệt độ, thậm chí cả tầng dưới chốt vật lý quy tắc đều có thể bị hắn như đất dẻo cao su tùy ý giả tạo. Nếu không thử xem. Ha Mỹ Nị búng tay một cái. Sau một khắc, thủy tinh mái vòm vô số bích họa lại giống điện ảnh hình chiếu bắt đầu chuyển động. Rầm rầm rầm. Hỏa lực âm thanh không ngớt, còn có máy bay lướt qua bầu trời cái kia đinh thai nhức óc tiếng nổ. Xa xa xa. Cái kia nhìn qua cứng rắn vô cùng 12 cây hắc rượu thạch hình lăng trụ, vậy mà theo ý nguyện của hắn tại tự động tăng cao hoặc hạ thấp độ cao. Quả thực tựa như là thần minh. Ha Mỹ Nị sợ hãi thán nói. Lốt buốt. Đúng lúc này, lại có hai đoàn cháy hừng hực bó đuốc hỏa tại cung điện bên trong dâng lên. Chỉ là cũng không có giống hắn như thế tạo thành hỏa người, mà là cấp tốc tiêu tán lộ ra bao khỏa ở bên trong hai đạo nhân ảnh. Nơi này là địa phương nào? Trong đó một bóng người nghi ngờ mở miệng nói. Đó là một vị nhìn qua chừng 20, bên hông bội kiếm thanh niên. Người kia dáng người thẳng tắp, một đầu tóc vàng như ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng, tựa như biển cả xanh thẳm mỹ lệ đôi mắt, nhu hòa ngũ quan xinh xắn, so với người sống ngược lại càng giống thần minh tỉ mỉ điều khắc tượng nặng. Trắng tinh kỵ sĩ chế phục mặc trên người hắn, lại có khác một loại khí chất cao quý. Ha Mỹ Nị còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng chính mình nhan trị lực lượng ngang nhau người. Đến mức bó đuốc hỏa mang tới một thân ảnh khác, liền tương đối không giống bình thường. Đó là một vị thân cao chừng 2m67, làn da thoáng hiện ra màu đồng, chỉ mặc một đầu vải gai quần sóc, trần trụi nửa người trên đi chân trần cự hán. Thân thể của hắn phi thường cường tráng, cho dù là xuyên qua phía trước lam tinh bên trên khoa học kỹ thuật kéo căng, cường tráng nhất khỏe đẹp cân đối vận động viên ở trước mặt hắn cũng giống như là một cái gà con đồng dạng. Bộ ngực của hắn rộng lớn thật dày, bắp thịt phiền muộn rõ ràng, mỗi một khối đều giống như thanh đồng cứng rắn. Hai chân giống như hai cây trụ lớn, vững vàng chống đỡ lấy hắn thân thể cao lớn, bả vai càng là rộng lớn phảng phất có thể nâng lên cả bầu trời. Mà làm người khác chú ý nhất địa phương là, toàn thân hắn bao gồm khuôn mặt ở bên trong trên da đều hiện đầy răng khắp nơi, hoặc dài nhỏ như rắn, hoặc dày rộng như khe danh vết thương.
Những này vết sẹo có đã trở nên trắng, cùng xung quanh làn da hòa làm một thể, hiển nhiên là nhiều năm trước vết thương cũ, có thì còn mang theo nhàn nhạt màu hồng phấn, hiển nhiên là gần nhất mới khép lại vết thương. Rất khó tưởng tượng, một người rốt cuộc muốn trải qua bao nhiêu mãnh liệt chiến đấu hoặc đánh đập, mới có thể bị tổn thương sẹo chìm ngập bản thân.
Hô, hô.
Tên này cự hán cũng không có mở miệng lên tiếng, chỉ là cảnh giác đánh giá thân ở cung điện, trong miệng vang lên như dã thú tiếng thở dốc. Rất nhanh, hai người này tại trải qua đỉnh đầu mái vòm hình chiếu chiến tranh rung động về sau, liền không hẹn mà cùng đem ánh mắt khóa chặt tại trước mặt cháy hừng hực hỏa nhân, cũng chính là Ha Mị Nỉ trên thân. Hiển nhiên bọn họ đều ý thức được, đối phương nên chính là đem kéo vào nơi này kẻ cầm đầu. Kinh khủng bực nào vi áp. Tên kia thanh niên tóc vàng chăm chú nhìn hỏa nhân thần sắc khẩn trương. Tại cảm giác của hắn bên trong, đối phương phảng phất cùng toàn bộ thế giới nối liền cùng một chỗ, mọi cử động có dung chuyển toàn bộ thế giới lớn lao uy lực. Không những như vậy, đi tới cái này tòa cung điện về sau, trên người hắn một ít ban ân tựa hồ toàn bộ đều bị ngăn chặn rất khó phát động, mà còn thanh niên tóc vàng liếc mắt bên cạnh cách đó không xa chỉ mặc một đầu vải gai quần cụt cự hán. Hắn có thể khẳng định trên người đối phương tuyệt đối không có mang theo bất luận cái gì che giấu tung tích gia hộ đạo cụ, có thể cự hán trên đỉnh đầu cũng không có bất luận cái gì gia hộ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tòa này rộng lớn cung điện, thậm chí che giấu thế giới đối tất cả trí tuệ sinh linh che chở. Đã như vậy, cái kia hỏa nhân thân phận cũng liền vô cùng sống động, một tôn vĩnh hằng chân thần. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vĩ đại thần minh, dám hỏi ngài vì sao muốn đem chúng ta kéo vào ngài thần quốc? Thanh niên tóc vàng chậm rãi đi đến hỏa nhân trước mặt, cung kính con người nói. Lời vừa nói ra, tên địa cự hán con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hắn đồng dạng mở ra giống như cột điện hai chân đi đến hỏa nhân trước người, đồng thời trầm mặc cúi người xuống tỏ vẻ tôn kính. Thời cường điệu quá a, thế mà đem ta nhận làm thần minh rồi. Ha Mị Nị Hư nhìn xem trước mặt cúi người hai người, có chút bất đắc dĩ. Hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào, là muốn làm giòn đùa giả làm thật tự xưng thần minh tốt chỉ huy hai vị này nhìn qua liền rất mạnh mẽ nhân sao? Không, hắn cần không phải tín đồ, mà là đồng sinh cộng tử đồng bạn. Bất hủ thần a, ta tôn kính ngài vĩ đại cùng trí cao, nhưng nếu như ngài là yêu cầu ta trở thành ngài tín đồ lời nói, còn mời ban cho hèn bọn ta lựa chọn quyền cự tuyệt. Lúc này gặp thần minh chậm chạp chưa đáp lại, thanh niên tóc vàng liền lại lần nữa cúi người xuống cung kính mở miệng nói. Bởi vì ta đã là mặt trời cùng chính nghĩa thần tín đồ, đồng thời ta đã quyết định đem ta quãng đời còn lại đều ném vào đến thế gian này vĩ đại nhất nhất ầm ầm sóng dậy sự nghiệp bên trong, truy tìm chính nghĩa. Hắn thành khẩn giải thích nói. Chương 56, Thánh kỵ sĩ cùng nô lệ chương 56, Thánh kỵ sĩ cùng nô lệ tinh hỏa cung điện. Truy tìm chính nghĩa. Ha Mị Nị thần sắc khẽ giật mình, nhìn hướng thanh niên tóc vàng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thân thiết. Khá lắm, nguyên lai chúng ta đều là chính nghĩa đồng bạn a. Mà một bên yên tĩnh lắng nghe từ hắn, hắn cái kia một mực bình tĩnh không lay động đôi mắt bên trong cũng tựa hồ xuất hiện một tia ba động. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là thần minh, chỉ là một người bình thường mà thôi. Do dự một chút lúc, Ha Mị Nị vẫn là quyết định công bố thân phận chân thật của mình, dù sao hắn tìm kiếm chính là đồng bạn. Mà còn, nói thật, đỉnh đầu hắn thân phận gia hộ tại dị thế giới người xem ra, còn chưa hẳn so thần minh kém ạ. Chỉ một thoáng, tạo thành hắn thân thể bó đuốc hỏa dần dần chuyển biến làm huyết nục, mà đỉnh đầu cái kia màu xanh biết thật dài một chuỗi văn tự cũng theo đó xông ra. Tên của ta là Ha Mị Nị, một cái muốn để người sống đến giống người người. Hắn nhìn xem trước mặt thần sắc rung động hai người, bình tĩnh nói. 14097092 quốc dân. Cái này so toàn bộ đại lục bên trên tất cả nhân tộc cộng lại đều muốn nhiều a. Thanh niên tóc vàng tự lẩm bẩm đến, trên khuôn mặt của hắn tràn ngập khó có thể tin, cả người nháy mắt cứng ngắc. Mà một bên tên kia giống như cột điện cử hán, thì rất thẳng thắn quỳ một chân trên đất. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc nháy mắt, thậm chí khiến dưới chân thanh đồng mặt đất cũng hơi chấn động. Hướng ngài chào hỏi, cao quý điện hạ, ta là Tạ Mợ Lãng Duẩn, là Thái Dương giáo sẽ một tên thành kính thánh kỵ sĩ, còn mời ngài tha thứ tại hạ lúc trước thất lễ. Mà bị cỗ này nhẹ nhàng chấn động từ ngốc trệ bên trong đánh thức thanh niên tóc vàng, cũng cấp tốc sâu sắc túi người xuống, đầy mặt xin lỗi nói. Duẩn, ngươi là Duẩn Vương quốc vương tộc sao? Nghe vậy Ha Mị Nị nhịn không được hỏi. Hắn đây là kéo tới một vị chân chính vương tử điện hạ nhập hội sao? Không, điện hạ, ta mặc dù cùng vương tộc huyết mạch đồng nguyên, nhưng ta cái này một chi rất sớm phía trước cũng đã thoát ly vương tộc, hướng Thái Dương thần bình quang hạ. Tạ Mợ Lạn lập tức làm sáng tỏ nói. Sau đó, hai người đưa ánh mắt về phía tên kia cử hán, bởi vì dựa theo lễ tiết, giờ phút này hắn cũng nên báo ra danh tự cùng thân phận. Ta không có danh tự. Trầm mặc rất lâu, cử hán chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm của hắn giống như dao nhỏ tại cắt thiết hầu khàn khàn tăng hương, hình như thật lâu không cùng người nói chuyện đồng dạng. Cái kia những người khác ngươi xưng hô như thế nào? Ha Mị Nị trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn đối vị này cự hán có thể là cảm thấy rất hứng thú, dù sao liền cái này hình thể lại nguyên bộ loại cực lớn áo giáp, quả thực chính là lựa phụng tiên kiếp sau a. Đô tệ, sát nhân của ma, hình người dã thú, 13. Lần này cự hán trầm mặc càng lâu thời gian phía sau mới chậm rãi mở miệng. Sau một khắc, cơ hồ là trong nháy mắt, Tạ Mợ Lạn thân ảnh liền ngăn tại Ha Mị Nị cùng cự hán ở giữa. Điện hạ, mời ngài đứng tại sau lưng ta, hắn rất nguy hiểm. Ta có thể phân biệt nói dối cùng lời nói thật ban ân, mặc dù nhận lấy ngài quyền uy áp chế gần như không cách nào vận dụng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xác nhận, hắn nói đúng là nói thật. Mà còn trực giác nói cho ta, hắn giết qua rất nhiều người. Tạ Mợ Lạn vẻ mặt nghiêm túc nói, bàn tay của hắn theo bản năng đắp lên bên hông trường kiếm trên chuôi kiếm. Tựa hồ là phát giác địch ý của hắn, cự hán cũng cấp tốc đứng dậy, hắn nắm chặt có thể so với trưởng thành đầu lớn nhỏ nắm đấm bày ra chiến đấu tư thái, trong miệng càng là phát ra như dã thú tiếng gào thét. Một cái mắt, tại đỉnh đầu mái vòm hỏa lực tiếng nổ bên dưới, trong cung điện bầu không khí thay đổi đến dương cung bạc kiếm.
đủ rồi, lập tức dừng lại. Ha Mỹ Nị Hư nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hai người dưới chân thanh đồng mặt đất liền giống như là đất dẻo cao su lẫn nhau hướng về sau di động, kéo ra bọn họ khoảng cách. Hắn cũng không hy vọng chính mình tương lai các đồng bạn lẫn nhau đánh nhau. Mặc dù tại ngoại giới hai người này khả năng một kích liền có thể miểu sát hắn, nhưng tại bên trong tòa điện phủ này, hắn gần như không gì làm không được. Là, điện hạ. Nghe vậy Tạ Mở Lạng cấp tốc rời đi đặt ở trên chuôi kiếm bàn tay, mà cự hắn cũng theo đó vung lòng ra năm đấm. Thấy thế Ha Mỹ Nị Hư nhẹ giơ lên bàn tay, thanh đồng mặt đất liền chậm rãi dâng lên một tấm to lớn bàn dài. Bàn dài hai bên trái phải các sắp hàng chỉnh tề 12 thanh cùng mặt đất liên kết đồng ghế dựa, lại vị trí trung tâm còn có một tấm chủ tọa. Vẫn đứng cũng không tốt, ngồi đi. Ha Mỹ Nị trực tiếp đi tới ngồi ở chủ tọa bên trên, mà Tạ Mở Lạng cùng cự hắn cũng phân biệt ngồi ở bên tay phải hắn cùng bên tay trái tờ thứ nhất đồng ghế. Điện hạ, có thể mời ngài báo cho, ngài mời chúng ta đến ngài cái này to lớn cung điện nguyên nhân. Vừa hạ xuống tòa, Tạ Mở Lạng liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn cái kia tuấn mỹ gương mặt bên trên, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nhân tuyển cũng không phải là ta có thể quyết định, ta chỉ là dùng gia hộ năng lực kêu cùng ta có giống nhau ý chí đồng bạn, sau đó, các ngươi liền tới. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười nói, trên mặt của hắn tràn đầy thiện ý quả nhiên, trực giác của ta không sai, điện hạ ngài cũng truy tìm chính nghĩa. Tạ Mở Lạng sắc mặt vui mừng, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc lại thoáng nhìn đối diện trầm mặc cử hán. Điện hạ, ngài xác định hắn cùng chúng ta có giống nhau ý chí sao? Tạ Mở Lạng hồi tưởng lại đối phương lúc trước tự thuật được xưng đồ tể, sát nhân của ma. Lời nói, nhịn không được hoài nghi nói, không chỉ là hắn, liền cự hán cũng kinh ngạc nhìn phía Ha Mỹ Nị. Rất rõ ràng, liền chính hắn cũng không tin. Tạ Mở Lạng, gia thế của ngươi có lẽ rất không tệ a. Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát về sau, mở miệng nói, chỉ là người bình thường mà thôi, bất quá gia gia của ta là Thái Dương giáo sẽ đương thời giáo hoàng. Tạ Mở Lạng mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn như cũ thành thật thật hồi đáp. Ha Mỹ Nị, ngươi quản cái này gọi bình thường. 13 tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là một tên nô lệ a. Ha Mỹ Nị kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, tiếp tục hướng bên tay trái cự hắn hỏi. Cự hắn không chút do dự nhẹ gật đầu. Ta tự sinh ra lên chính là nô lệ. Nói lời này lúc trong ánh mắt của hắn tràn đầy tĩnh mịch không có một tia sức sống. Quả nhiên, Ha Mỹ Nị trên mặt hiện ra vẻ hiểu rõ. Vô luận là cự hán cái kia đầy người hoặc chiến đấu hoặc bị đánh đập từng đống vết thương, vẫn là đầu kia rách dưới vải gai của sóc, đều đủ để nói rõ thân phận. Hắn là nô lệ. Tạ Mở Lạng nhìn về phía cự hán trong ánh mắt nhiều một tia đồng tình, hắn mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng cũng rõ ràng toàn bộ đại lục bên trên nô lệ đều trải qua có thể nói như địa ngục sinh hoạt. Người là không cách nào phản kháng sinh ra hoàn cảnh, tựa như một gia đình bên trong có một cái say rượu táo bạo phụ thân, như vậy hài đồng cũng sẽ thay đổi đến táo bạo cùng nhu nhược. Ha Mỹ Nị trầm giai nói, Thánh kỵ sĩ tiên sinh, nếu như ngươi muốn góp ý một người, tốt nhất trước tiên nghĩ một chút, cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ giống như ngươi điều kiện. Ta tin tưởng 13, có lẽ chính như lời ngươi nói như thế hắn giết rất nhiều người, có thể thiên đường cùng địa ngục, sinh ra chính là nô lệ hắn vì sống sót cũng không có lựa chọn về lực. Kỵ sĩ có thể truy tìm chính nghĩa, vương tử có thể truy tìm chính nghĩa, chẳng lẽ nô lệ lại không thể sao? Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Đợi hắn sau khi nói xong, trong cung điện lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cự hắn cái kia từ đầu đến cuối tĩnh mịch trong ánh mắt, không hiểu hiện lên một tia ánh sáng. Lúc này Tạ Mở Lạng mặt không thay đổi chậm rãi đứng dậy, tại Ha Mỹ Nị ánh mắt khiếp sợ bên dưới, hắn đi đến cự hán trước mặt chậm rãi quỳ một chân trên đất. "Thật xin lỗi, ta nghi ngờ ý chí của ngài, hướng ngài gây nên lấy chân thành nhất ấy nấy, cầu ngài tha thứ cho ta ngạ mạn." Thánh kỵ sĩ sâu sắc túi đầu nói.